Chương 53, này chính là của ngươi cực hạn sao? Chương 53, này chính là của ngươi cực hạn sao? Cuồng vọng. Nghe được Trần Tâm như vậy khiêu khích ngôn ngữ, Lê Vạn Hạc hét lớn một tiếng, huyết hồng sắc cự kiếm bay ngược mà quay về, biến thành một thanh phi kiếm màu đỏ lơ lửng tại trước người hắn. Đúng lúc này hắn cắn đầu lưỡi một cái, một giọt tinh huyết bắn ra rơi vào kia phi kiếm màu đỏ chi thượng. Phi kiếm màu đỏ ngầm phát ra một tiếng giống cười quái dị bình thường kiếm minh, sau đó lần nữa hóa thành cự kiếm hướng phía tầng mây bên trong hư ảnh đầu lâu đâm tới. Đem so với trước, lần này hồng sắc cự kiếm uy thế mạnh hơn mấy lần không chỉ. Lê Vạn Hạc vẻ mặt vẻ dữ tợn, thẳng vào nhìn cự kiếm đâm thẳng kia võ đế hư ảnh. Trần Tâm nét mặt lạnh băng, thấy cự kiếm kích xạ mà đến, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, sau lưng hư ảnh cự trưởng đột nhiên hướng phía nghiêng phía dưới bổ tới, đối diện đánh tới huyết sắc cự kiếm. Đây là rất đi thẳng về thẳng cứng đối cứng, không có nửa điểm lượn vòng. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên oanh minh, cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau. Huyết sắc cự kiếm phi tốc cảm đạm, sau một lát liền hiện lộ ra bản thể, trái lại cự trưởng hư ảnh lại chỉ là ảm đạm rồi một chút. Cự trưởng hư ảnh uy thế không giảm, trực tiếp đập vào hao hết năng lượng phi kiếm màu đỏ ngòm bản thể chi thượng, phi kiếm màu đỏ ngòm gào thét một tiếng, gấp rơi thẳng xuống dưới, khanh một tiếng đâm vào mặt đất, cảnh tượng này chợt nhìn dường như đại quạt hương bổ chụp chết một con muỗi đồng dạng. Lại nhìn kia phi kiếm màu đỏ ngòm, không chỉ quang hoa triệt để ảm đạm xuống, trên đó thậm chí còn xuất hiện một chút vết dạng cùng phi kiếm màu đỏ ngòm tâm thần tương liên. Lê Vạn Hạc sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không đợi hắn triệu hồi phi kiếm, hư ảnh khác một cái cự trưởng từ trong hư không rơi xuống, huyền như là một ngọn núi lớn xây hướng về phía đỉnh đầu của hắn. Còn chưa lân cận, Lê Vạn Hạc liền cảm giác được một cỗ kinh người lực áp bách từ đỉnh đầu truyền đến mức trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển đều trở nên vướng nhíu lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời cự trưởng, nét mặt vừa hoảng sợ lại dữ tợn. Này xen lẫn võ đạo ý chí chân khí rõ ràng đã xảy ra nào đó chất biến. Nếu như nói trước đó kia võ thần chân khí là nước chảy, kia Trần Tâm chân khí chính là đất đá trôi. Tuy nói luận chất lượng vẫn như cũ kém pháp lực một bậc, nhưng bất đắc dĩ lượng quá to lớn, đã hoàn toàn đầy đủ đền bù giữa hai bên chất chênh lệch. Lê Vạn Hạc không dám sơ suất, vội vàng lấy ra một mặt tâm chắn pháp bảo ngăn tại đỉnh đầu. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng rung trời cộng hưởng, Lê Vạn Hạc ngay tiếp theo tâm chắn pháp bảo dưới một trường này như là sao băng hướng phía dưới rơi xuống mà đi, mạnh mẽ xung kích hướng bốn phía quyết tán, trong nháy mắt liền xua tán đi chung quanh dày đặc mây đen. Rơi lập trên mặt đất về sau, Lê Vạn Hạc nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn trong hư không thân ở hư ảnh ở giữa chính lặng lẽ nhìn xuống hắn Trần Tâm, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia sẽ bị một cái tu tập võ đạo phàm nhân bức bách đến một bước này. Càng kỳ quái hơn người này quanh thân khí thế còn đang tăng trưởng, giống như còn chưa tới cực hạn. Hai người cách không liếc nhau một cái về sau, Trần Tâm tay phải vừa nhấc, trên bầu trời lại là một trường rơi xuống. Một trường này chi uy so trước đó hai trường càng mạnh. Cự trường còn chưa lân cận, Lê Vạn Hạc quanh thân mặt đất đã mơ hồ bắt đầu hạ xuống, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất thậm chí dần dần xuất hiện một cái to lớn trường ấn hô to. Lê Vạn Hạc điên cuồng thúc đẩy pháp lực rót vào kia tâm chắn pháp bảo trong, ý đồ mượn nhờ pháp bảo này lực lượng ngăn cản một trường này, nhưng vào lúc này hắn khỏe mắt quét nhìn chú ý tới Trần Tâm tay trái lúc này vậy giơ lên, cùng lúc đó tầng mây bên trong khác một cái cự trường hư ảnh đã huyền không, rõ ràng đang chờ hắn ngăn trở tiếp xuống một trường về sau, lại lần nữa bổ sung một kích. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Lê Vạn Hạc trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đối phương còn không có động toàn lực, nếu như hắn ở đây bị động phòng ngự xuống dưới, chờ một lúc chỉ sợ ngay cả cơ hội liều mạng đều không có. Nghĩ đến đây, hắn hung hăng cắn răng một cái, sau đó ngửa mặt lên trời gào to nói, "Là ngươi bức ta." Vạn Quỷ Phệ Thân đại pháp. Nương theo lấy tiếng giống to này, phía sau hắn đột nhiên ngưng tụ ra 8 cái hắc sắc ma đầu, này 8 cái ma đầu vừa mới hiện thân liền ôm hắn thân thể gặm. Lê Vạn Hạc mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng hắn quanh thân khí thế lại là tại liên tục tăng lên. Tu vi thật sự của hắn là Kim Đan hậu kỳ, mà ở thi triển bí pháp này về sau, tu vi của hắn năng lực nhảy qua Kim Đan đại viên mãn, đạt tới bán bộ nguyên anh cảnh. Có thể nói, đây là hắn mạnh nhất chiến đấu bí pháp. Đương nhiên, bí pháp này tác dụng phụ vậy cực lớn. Trước đó hắn sở dĩ bản thân bị trọng thương, cần hấp thụ huyết sát chi khí đến chữa thương, chính là bởi vì hắn thi triển này Vạn Quỷ Phệ Thân đại pháp, bị phản vệ, không nghĩ tới hôm nay khôi phục, hắn liền lại bị bức phải thi triển ra môn bí pháp này. Này chính là của ngươi cực hạn sao? Đang lúc hắn thừa nhận Vạn Quỷ Phệ Thân nỗi khổ, tăng lên điên cuồng thực lực lúc, trước mặt hắn đột nhiên vang lên một cái lạnh băng âm thanh. Lê Vạn Hạc đột nhiên mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện Trần Tâm chẳng biết lúc nào đã đến trước người hắn một bước vị trí. Lúc này Trần Tâm quanh thân làn da tản ra kim sắc vi quang, mái tóc dài màu đen đã dài đến mắt cá chân chỗ. Mà trên bầu trời cự trưởng vậy không có vì vậy biến mất, còn đang để ép hắn. Người rốt cuộc là bậc gì? Làm sao có khả năng nắm giữ nhiều như vậy võ học cao thâm? Lê Vạn Hạc vừa kinh vừa sợ. Hắn lúc này còn chưa đem khí thế tăng lên tới đỉnh phong, lại nhìn kia Trần Tâm, rõ ràng tu luyện cực kỳ ngang ngược luyện thể chi thuật, cho nên làn da mới tản ra loại đó quan mang. Bị một cái nhục thân ngang ngược võ đế cẩn thận, loại đó đáng sợ lực áp bách nhường hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Thật muốn hình dung, phản phất như là một đứa bé con đứng trước mặt một đầu hung manh ác thú. Nhưng mà nhường hắn không ngờ rằng chính là Trần Tâm căn bản không để ý hắn, càng không có ra tay ngắt lời hắn thi pháp, mà là cứ như vậy đứng bình tĩnh tại trước người hắn, dùng một loại lạnh băng tới cực điểm ánh mắt nhìn hắn. Lê Vạn Hạc thấy cảnh này, trong lòng giận dữ. Người này rõ ràng là muốn đợi thực lực của hắn nhảy lên tới đỉnh phong sau lại ra tay đưa hắn trấn áp. Đây quả thực là sát nhân lại chu tâm. Lê Thẩm, người sẽ hối hận. Lê Vạn Hạc tức giận giống to, bị võ đế cẩn thân cảm giác gáp bách lại thêm phẫn nộ, lại nhường khí thế của hắn trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, đạt đến bán bộ nguyên anh cảnh. Cùng lúc đó, phía sau hắn tiểu quỷ biến mất, đỉnh đầu tấm chắn pháp bảo quang mang vậy nhanh chóng tăng gọn, đem kia giả thiên cự trưởng gắng gượng mà chống đỡ cả lại. Ngươi căn bản không biết bán độ nguyên anh cảnh rốt cục hứng thú. Lê Vạn Hạc ngăn lại một trưởng kia về sau, nhìn về phía Trần Tầm ánh mắt vô cùng điên cuồng, hắn cuồng loạn lớn tiếng gầm hét, nhưng vào lúc này Trần Tầm trực tiếp một quyền đánh vào kia tấm chắn pháp bảo hình thành phòng ngự linh quang chí thượng. Ầm. Một tiếng nặng nề đến cực điểm nổ vang, nhìn như cứng không thể phá phòng ngự linh quang trong nháy mắt xuất hiện đại lượng vết rách, sau đó ầm một tiếng biến thành đầy trời quang ảnh. Lê Vạn Hạc gầm thét thanh âm im bặt mà dừng, giống như điên cuồng ánh mắt vậy một nháy mắt trở nên thanh tịnh, hắn ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc Trần Tầm, phát hiện người này khí thế trên người lại vẫn tại kéo lên. Hắn vừa mới thi triển vạn quỷ vệ thân đại pháp thật không dễ dàng tăng lên khí thế, thậm chí còn không có đối phương không hề làm gì tăng lên nhiều. Trần Tầm thu quyền, sau đó lại đấm một quyền. Trên người hắn kim sắc đến từ xích kim bất diệt thần, đây là do thiết bố sam thôi diễn ra tới công pháp luyện thể. Về phần quyền pháp này, tên là Kinh Đào Quán Nhật Quyền, bắt nguồn từ trên giang hồ một môn rất kinh điển phép toán Điệp Lãng Quyền. Này Điệp Lãng Quyền đặc tính là lực xuyên thấu cực mạnh, đồng thời nội kình năng lực như là bọt nước giống nhau từng tầng điệp ra, cuối cùng tại đối phương thể nội bộc phát, tạo thành cực lớn sát thương. Kinh Đào Quán Nhật Quyền thì là này Điệp Lãng Quyền siêu cấp thăng cấp bản. Ầm. Một quyền này đánh vào tâm chân pháp bảo bản thể chi thượng, kia pháp bảo khẽ run lên, sau đó chia 5 x 7. Đúng lúc này Trần Tầm lại là một quyền. Ầm. Một quyền này đánh vào Lê Vạn Hạc hộ thể linh quang chi thượng, hộ thể linh quang trong nháy mắt tan vỡ. Kinh lực còn sót lại trực tiếp đánh phía Lê Vạn Hạc ngực. Ầm ầm, kinh khủng kinh khí thấu thể mà ra. Lê Vạn Hạc toàn bộ thân thể đều bóp méo một chút, một giây sau phía sau hắn bên ngoài mấy rằng một tòa núi lớn đột nhiên đã xảy ra nổ tung, một cái to lớn quyền ấn đột nhiên xuất hiện ở kiên cố ngọn núi chí thượng. Lê Vạn Hạc trên người cuồng bạo khí thế vậy trong nháy mắt này tan thành mây khói, giờ khắc này, tất cả thiên địa đột nhiên đều yên tĩnh trở lại. Chương 54, bệ hạ và thuế. Chương 54, bệ hạ và thuế. Lê Vạn Hạc chỉ cảm thấy thể nội rời sông lấp biển. Một cỗ lực lượng cuồng bạo chính ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, không chỉ phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn, thậm chí ngay cả hắn kim đan đều bị cỗ lực lượng này xoắn thành một mịn. Hắn vẻ mặt oán độc mà nhìn trước mắt Trần Tầm. Tu luyện hơn 200 năm, hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhớ ngày đó, kia Trần Tiêu đưa tại người trước mắt này trong tay, hắn không có để ở trong lòng. Sau đó năm nước liên minh lại đưa tại người trước mắt này trong tay, hắn cũng chỉ là cảm thán vận khí không tốt lắm, không có biết rõ ràng này năm nước nội bộ mâu thuẫn. Không ngờ rằng, hôm nay ngay cả chính hắn vậy mà đều đưa tại trong tay người này. Ngươi chờ, thu này bản tọa sớm muộn gì đều sẽ báo. Lê Vạn Hạc cắn răng nói, sau đó thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, một sợi thần hồn từ trong cơ thể hắn bay ra, cùng lúc đó, chung quanh thập bát cái tôn hồn phiên vậy cùng nhau nổ tung, hơn bạn tà sát ma đầu từ bên trong bay ra, bắt đầu bốn phía tán loạn. Lê Vạn Hạc thần hồn lăn lộn trong đó, cũng nghĩ thừa dịp loạn phá đây, vẫn còn muốn tìm châm báo thủ, ha ha. Trần Tâm cười khẽ một tiếng, cùng lúc đó quanh người hắn khí thế lại lần nữa tăng vọt, gần như đạt đến một cái điểm giới hạn. Trong lòng của hắn đem cảnh giới tiếp theo xưng là võ chi cực cảnh, đây cũng là hắn trước mắt chân thực tu vi cảnh giới. Mà lúc này hắn bày ra lực lượng đã đạt đến nửa bước võ chi cực cảnh. Đúng lúc này hắn đột nhiên ngửa mặt rít gào lên. Cửu Tiêu Long Ngâm Phá. So với võ thánh lúc thi triển công pháp này, hắn hiện tại thi triển công pháp này hiệu quả càng thêm khoa trương. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên long ngâm, trong cơ thể hắn lại thật sự đã tuôn ra một cái cự long hư ảnh, trực trùng vân tiêu, đem trên bầu trời tầng mây đều đắng ra. Lấy cự long hư ảnh làm trung tâm, từng đạo sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, đem lên vạn huyết sát ma đầu tất cả đều bao trùm tại trong đó. Từng cái giống mặt người bình thường huyết sát ma đầu bị thanh âm này tấn công một đòn, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó cái này đến cái khác quanh tạc, cũng không lâu lắm, liền toàn bộ đều biến mất tại giữa trời đất. Lan lộn trong đó Lê Vạn Hạc thần hồn bị xung kích sau đó, cũng là nhanh chóng ảm đạm, không đợi hắn chạy ra Cửu Tiêu Long Ngâm phá phạm vi bao trùm, Trần Tâm thân ảnh lóe lên, đã đi tới bên cạnh hắn, đúng lúc này hư chỉ bắn ra, nhất đạo bạch sắc hỏa diễm từ đầu ngón tay hắn bay ra, trực tiếp xuất tại Lê Vạn Hạc thần hồn chi thượng. Lê Vạn Hạc thần hồn trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, kia hư ảnh khuôn mặt vì cực độ thống khổ trở nên bặm mẹo, hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn gần trong gang tấc Trần Tâm. Ngọn lửa này, đây là pháp lực. Nay Trần Tâm lại còn vẫn là cái tu tiên giả, với lại tu luyện hay là cao giai công pháp, nếu không thể nào bằng vào pháp lực thúc đẩy ra bực này uy lực linh hỏa. Người rốt cuộc là ai? Lê Vạn Hạc thần hồn im ắng gào thét. Trần Tâm lại là không thèm để ý hắn. Một kẻ hấp hối sắp chết, nơi đó có nhiều như vậy nghi vấn. Sau một lát, Lê Vạn Hạc hình thần câu diện, lại bước đến chấm vận dụng một thành lực lượng. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhẹ giọng cảm thán một câu về sau, Trần Tâm nhìn về phía mặt đất. Ở đâu nằm ngửa một viên tạo hình xưa cũ thanh đồng chiếc nhẫn? Là cái này tu tiên giả không gian giới chỉ sao? Cũng không biết bên trong có cái gì công pháp tồn tại. Căn cứ quan sát của hắn, thiên đạo dẫn kình cùng một ít trí tuệ nhân tạo hệ thống một dạng, chỉ có hấp thu đại lượng thông tin mới có thể thôi diễn ra phức tạp hơn thứ gì đó. Như Liệt Dương Phần Thiên Quyết tiểu này cao cấp tu tiên công pháp tất nhiên đã rất lợi hại, nhưng còn xa không có đến tu tiên giới cực hạn. Trái lại hắn tu những kia võ đạo công pháp, tùy tiện cầm một cái ra đây, đều mơ hồ muốn siêu thoát võ đạo cấp độ này. Mà sở dĩ sẽ như thế, chính là vì vừa xuyên qua tới lúc sử dụng thái tử thân phận vơ vét lượng lớn bí tịch võ đạo, toàn diện đút cho thiên đạo dẫn kình. Trần Tâm đem chiếc nhẫn nhặt lên hơi quan sát. Trước đó hắn nhưng là nhìn xem rất rõ ràng, này tà tu hơi buông tay, đều có đồ vật từ kia trong giới chỉ bay ra ngoài. Không đợi hắn tiếp tục nghiên cứu một chút đi, bầu trời đột nhiên chuyển tỉnh, một sợi ánh nắng xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi tại trên người hắn. Bị này ánh nắng vừa chiếu, Trần Tâm cảm giác đặc biệt ôn hòa, cùng lúc đó trong cơ thể hắn tiên đạo dẫn kình vận chuyển tốc độ lại tăng nhanh một chút, đến mức hắn tiên đạo tu vi trong nháy mắt đột phá trước đó bình cảnh, đạt đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Cảm thụ lấy tiên đạo dẫn kình biến hóa, Trần Tâm nhíu mày. Chẳng qua hắn cũng biết bây giờ không phải là nghiên cứu chữ vật giới chỉ hoặc là tiên đạo dẫn kình lúc. Thu hồi nhận chữ vật, hắn nhìn về phía xa xa Việt Châu thành. Tất nhiên đều làm đến bước này, không bằng nghĩ đến đây, hắn làm chút ít kia tà tu tiên huyết lao tới trên người mình, đồng thời lại đặt tóc dài làm cho loạn một chút. Mặc dù hắn đối với kia tà tu cơ hồ là nghiền ép, nhưng việc này cũng không thể nhường ngoại giới hiểu rõ, nếu hiểu rõ hắn mạnh đến loại tình trạng này, sau đó ai sẽ còn nỗ lực à? Có câu nói hay lắm, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Hắn phải cho người khác một điểm áp lực mới được. Nếu như tất cả đại lục chỉ dựa vào hắn một người, vậy hắn sớm muộn gì được mà chết. Ngoài ra, này bi tình anh hùng luôn luôn càng năng lực tụ lại nhân tâm một ít. Nghĩ đến đây, hắn nhịp chân lảo đảo hướng lấy xa xa Việt Châu thành đi đến. Việt Châu thành trước thành, Khương Vân Vũ ngồi trên lưng ngựa, ngắm nhìn bầu trời xa xa. Lúc này vùng thế giới kia đã khôi phục như thường, lại cũng không nhìn thấy mảy may tà thai dấu hiệu. Có thể càng là như thế, trong lòng của hắn thì càng căng thẳng, sợ mây đen kia lại lần nữa ngưng tụ, nhường tất cả hy vọng của hắn phá diệt. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, ngay tại hắn chần chờ có hay không muốn đi qua xem xét lúc, xa xa một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Người này toàn thân đẫm máu, ánh mắt ảm đạm, chính chật vật hướng phía Việt Châu thành bên này chậm rãi đi tới. Khương Vân Vũ chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra người này chính là Trần Tâm. Trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ. Trần Tâm xuất hiện ở đây, này chẳng phải là mang ý nghĩa Trần Tâm thắng? Có thể nhìn kỹ Trần Tâm kia trạng thái, hắn lại nhịn không được lo lắng. Không chần chờ, hắn ngay lập tức cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới. Những người khác thấy này vậy đi sát phía sau của hắn. Một lát sau, một đám người liền đi đến Trần Tâm trước người. Một đám yến quốc tướng quân ngay lập tức tung người xuống ngựa, không nói hai lời tất cả đều quỳ một gối xuống tại Trần Tâm trước người. Động tác của bọn hắn mười phần trôi chạy tự nhiên, liền phảng phất đứng ở Trần Tâm trước mặt là một loại sai lầm đồng dạng. Khương Vân Vũ nâng lên Trần Tâm, giọng nói ân cần nói, "Bệ hạ, ngài không có sao chứ?" Tuy nói Trần Tâm bây giờ nhìn lên tới hơi có chút chật vật, nhưng vừa mới lúc chiến đấu những kia đáng sợ tràng cảnh có thể tất cả đều là cấn tại trong óc của hắn. Phá vỡ mà vào tầng mây võ đạo chân thần, che khuất bầu trời to lớn bàn tay, phá vỡ tầng mây chân long hư ảnh. Tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm hiện thân, lấy sức một mình giải cứu mấy trăm vạn bách tính tại trong nước lửa. Nay tất cả mọi thứ đều là người trước mắt này tác phẩm. Đối mặt bực này tồn tại, hắn chỉ có dùng muôn phần sùng bái giọng nói hô lên một tiếng phát ra từ nội tâm bệ hạ mới có thể biểu đạt ra hắn lúc này nội tâm tình cảm. Chẳng không sao, kia tà tu đã bị chấm chu diệt, thần hồn đều tán. Trần Tâm khoát qua tay, giọng nói nhìn như bình tĩnh, nhưng Khương Vân Vũ lại nhạy cảm mà phát giác được Trần Tâm khí huyết hơi có chút suy yếu, lại như cùng đến tàn trong gió một loại sáng tối chợt trợn. Trong lòng của hắn run lên, lập tức đã hiểu cái gì. Vừa mới trận chiến kia mặc dù chu diệt kia tà tu, nhưng bệ hạ khẳng định vậy bỏ ra cái giá cực lớn. Cái này khiến trong lòng của hắn đối với Trần Tâm sùng bái tỉnh lại lên một bậc thang. Trần Tâm lúc này vừa nhìn về phía xa xa một ít chính hướng phía bên này chạy tới bách tính, thản nhiên nói, chư vị, tà thai đã diệt, các ngươi an tâm trở về đi, ta đại tần sau đó đem thiết lập chuyên môn ứng đối tà thai nha môn, bảo đảm về sau sẽ không còn có loại này sự việc phát sinh. Một đám bách tính nghe nói như thế cảm động rối tinh rối mù, sôi nổi quỳ rạp xuống đất, núi thở bệ hạ và thuế. Trần Tâm nhẹ thở ra một hơi, đối với Khương Vân Vũ nói, sở quốc bên ấy nghe nói chết rồi không ít người, trẫm còn phải đi qua nhìn một chút, nơi này đều giao cho ngươi. Bệ hạ, ngươi. Khương Vân Vũ thấy Trần Tâm sắc mặt tái nhợt, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Có đó không nhìn thấy Trần Tâm kia ánh mắt kiên định về sau, hắn gật đầu một cái, trịnh trọng đồng ý yên tâm đi bệ hạ, bên này ta tới giải quyết tốt hậu quả. Ừm. Trần Tâm gật đầu đáp một tiếng, quay người rời đi. Lại đi khoảng hơn 10 bước về sau, hắn chậm rãi bay lên không, hướng phía sở quốc phương hướng bay đi. Nhìn Trần Tâm đi xa bóng lưng, Khương Vân Vũ trong đầu không khỏi hồi tưởng lại phụ hoàng băng hà lúc hình tượng. Vân Vũ, ngươi nhất định phải phụ tá tốt người Vân Ly, trợ nàng nhất thống đại lục. Hô, Khương Vân Vũ thở dài ra một hơi. Thống nhất đại lục lại có thể thế nào đâu? Đối mặt ta hai, còn không phải như vậy bất lực. Phu hoàng a, ngài không biết Hải Nhi trước đó rốt cục có nhiều tuyệt vọng. Ngài càng không biết tại loại này trong tuyệt cảnh, có người đột nhiên xuất hiện ngăn cơn sóng dữ cái chủ loại kia cứu rỗi cảm giác. Người này thiên sinh nên làm hoàng đế. Đây là chuyện không có cách nào khác. Phu hoàng, như ngài còn tại thế lời nói, khẳng định cũng sẽ cảm thấy biến thành bệ hạ trì hạ chi thần, muốn xa so với chính mình nhất thống đại lục phải có ý nghĩa nhiều. Chỉ tiếc ngài qua đời quá sớm. Khương Vân Vũ nhẹ giọng liễu díu. Cùng lúc đó, Trần Tâm chậm rãi bay ra tầm mắt mọi người, quay đầu nhìn thoáng qua, xác định không ai có thể nhìn thấy hắn về sau, hắn lần nữa móc ra viên kia nhận chữ vật, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên. Chương 55, ngươi tới đúng lúc. Chương 55, ngươi tới đúng lúc. Suy tư một lát sau, Trần Tâm đem pháp lực quán thâu đến trong nhận chứa đồ, kết quả lại gặp phải ngăn cản, dường như này bên trong nhận chứa vật tồn tại cấm chế nào đó. Trần Tâm vậy không nhục trí, lúc này lại thử mấy lần, vậy không biết có phải hay không là vì nhận chứa vật chủ nhân đã vẫn lạc duyên cớ, cấm chế này cũng không kiên cố, tại nhiều thử mấy lần về sau, Trần Tâm liền triệt để xông phá cấm chế, đúng lúc này hắn đều dò xét đến bên trong nhẫn chứa vật không gian. Không gian này có chừng mấy chục cái lập phương lớn nhỏ, bên trong chủ yếu phân làm hai khối lớn khu vực. Đệ nhất đồng khu vực tương đối lộn xộn, hôn tạp cái quái gì thế cũng có, xem ra cũng đều là kia tà tu chiến lợi phẩm. Trần Tâm một chút đều chú ý tới những chiến lợi phẩm này trong có một đống thư tịch. Không chần chờ, hắn ngay lập tức lấy ra một quyển lật xem lên. Không ra dự liệu của hắn, đây là bản công pháp, tên là Thanh Mục Quyết. Sau đó hắn lại lật ra cuốn thứ hai, cái này bản danh là khống vũ thuật, nhìn lên tới hẳn là cầu mưa thuật pháp. Trần Tâm một lật một cái duyệt, phát hiện những thứ này tất cả đều là công pháp hoặc là thuật pháp bí tịch, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi đại hỉ. Đừng nhìn đây đều là chút ít cấp thấp công pháp hoặc là thuật pháp, nhưng tất cả cao giai công pháp thuật pháp đều là từ cấp thấp diễn biến đến. Đem những thứ này toàn diện đút cho Thiên Đạo Dẫn Kình, Thiên Đạo Dẫn Kình không chừng năng lực thôi diễn cho thuê lại giai công pháp hoặc là thuật pháp ra đây. Trừ ra bí tịch bên ngoài, khu vực thứ nhất trong còn có một chút hỗn tạp pháp khí, những thứ này Trần Tâm tự nhiên là lười nhác nhìn nhiều, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, nhục thân đều có thể đánh nát pháp bảo, những pháp khí này hắn thấy trừ ra ban thưởng cho thủ hạ bên ngoài, không hề cái khác tác dụng. Khu vực thứ hai đồ vật muốn ít rất nhiều, những thứ này cũng đều là kiên tà tu tự dùng vật. Trần Tâm đồng dạng là trước lấy ra bí tịch nhìn lại. U Minh Tà Công thượng quyển vạn quỷ phệ thân đại pháp khiên ti không hồn dẫn. Trần Tâm một một nhìn sang, đều không ngoại lệ tất cả đều là tà đạo bí tịch, ngoài ra còn có một quyển ghi chép tu tiên giới phong thổ tạp thư. Kiểm kê hết bí tịch về sau, Trần Tâm vừa nhìn về phía trong đó một khối lệnh bài. Lệnh bài này toàn thân đen nhánh, tạo hình xưa cũ, chính diện viết U Minh Tông chấp pháp trưởng lão bảy chữ này, mặt trái thì viết một cái tên là Lê Bản Hạc. Trước đó giết quá nhanh, hắn cũng không có hỏi người ta tên. Bây giờ nhìn tới, này tà tu hẳn là tên là Lê Bản Hạc. Về phần U Minh Tông chấp pháp trưởng lão, thì là này tà tu thân phận. Trần Tâm buông xuống lệnh bài, vừa nhìn về phía bên cạnh một cái tinh xảo hộp gỗ, trong hộp gỗ trưng bày lấy một con rối, còn có một chiếc gương, nhìn lên tới tựa hồ là tà khí. Đối với những vật này, hắn không có hứng thú gì, ngược lại là đặt ở hộp phía dưới một tấm bản đồ khiến cho chú ý của hắn. Lấy ra địa đồ về sau, Trần Tâm thận trọng triển khai. Đây là một vùng biển địa đồ, tên là Thiên Sa Hải Vực. Ngày nay biển cắt vượt rộng lượng hòn đảo, phân bố đủ loại tu tiên môn phái. Trần Tâm cẩn thận xem xét bản đồ này, cuối cùng tại địa đồ trong góc tìm được rồi một khối khu vực. Này khu vực đánh dấu rất đơn giản, đều bốn chữ: Phàm Nhân Đại Lục. Trần Tâm thông qua này khu vực hình dáng năng lực mơ hồ nhìn ra đây là Đại Tần Nam Châu. Bởi vì bản đồ này vẽ chủ yếu là Thiên Sa Hải Vực, cho nên hắn chỗ phiến đại lục này chỉ có Nam Châu xuất hiện ở địa đồ trong góc. Trần Tâm hơi so sánh xuống Nam Châu cùng Thiên Sa Hải Vực lớn nhỏ, đoán đại khái ra ngày này biển cắt vượt diện tích cùng phiến đại lục này không kém bao nhiêu. Đương nhiên, Thiên Sa Hải Vực đại bộ phận địa phương đều là biển cả, luận lục địa diện tích khẳng định là kém xa phiến đại lục này. Ngày này biển cắt vượt hẳn là tu tiên giới a. Trần Tâm nhìn địa đồ nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau đó hắn đột nhiên lại ý thức được không đúng, bởi vì này địa đồ hắn lại càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Nếu như nói Đại Tần bản đồ cùng tiếp trước thổ quốc có mấy phần giống nhau, vậy cái này Thiên Sa Hải Vực ở vào Đại Tần chính Nam Vương, chí ít cũng có một nửa thuộc về từ xưa đến nay phạm chủ. Được rồi, và giải quyết triệt để hết việc này lại trở về nghiên cứu đi. Lại quan sát một lát sau, Trần Tâm đem địa đồ thu vào, sau đó ra tốc hướng phía Sở Quốc bay đi. Đi vào Sở Quốc, Trần Tâm mang theo Sở Vương Hạng Thiên Đức xử lý tả hai việc giải quyết hậu quả. Sở Quốc dùng võ lập quốc, luận các quốc gia bách tính sinh tồn môi trường, Sở Quốc là kém nhất. Vậy chính vì vậy ác liệt môi trường mới đã đản sinh ra đông đảo võ đạo cao thủ. Tuy nói lần này bị tà thai đồ diệt 5 tòa thành trì, nhưng Sở Quốc bách tính đối với cái này giống như đã chết lặng, cũng căn bản không muốn lấy sẽ có người tới quản. Cho nên khi biết Đại Tần Hoàng đế tự mình đến, đồng thời từ Tề Quốc điều bộ phận vật tư xử lý việc này lúc, một đám chịu đủ chèn ép Sở Quốc bách tính cảm động không được, rất nhanh liền triệt để công nhận Đại Tần con dân cái thân phận này. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt đi qua 10 ngày. Trần Tâm tại Sở Quốc xử lý xong tà thai đến tiếp sau công việc về sau, liền hướng phía Đại Tần Hoàng thành bay đi, mà lúc này tà thai bị diệt thông tin còn chưa từ Tề Quốc truyền đến Hoàng thành. Đại Tần Hoàng cung trong ngự thư phòng, Khương Vân Ly chính múa bút thành văn, phát thảo lấy một phong chiếu thư. Hôm qua nàng vừa về hoàn thành, liền trước tiên triệu tập quần thần nghị sự. Tuy nói Tề Quốc bên ấy còn chưa truyền đến thông tin, nhưng mà nàng nhất định phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Lỡ như phu quân bất hạnh bỏ mình, nàng được nghĩ hết tất cả cách bảo trụ vừa mới thống nhất đại lục Đại Tần, bảo đảm Đại Tần sẽ không sụp đổ. Cho nên nàng này đệ nhất phong chiếu thư nội dung chính là giả tá Trần Tâm danh nghĩa công bố bị thương, cần tĩnh dưỡng, sau đó sự vụ lớn nhỏ đều giao cho nàng vị hoàng hậu này xử lý. Biết Khương Vân Ly trong đầu liền nghĩ tới làm lúc Trần Tâm lúc rời đi nói kia lời nói, mặc dù đã cách nhiều ngày như vậy, nhưng nàng vẫn là không nhịn được buồn từ tâm tới. Phu quân nhường nàng tự rước thiên hạ, nàng đương nhiên có thể lấy, nhưng tên nhất định phải là Đại Tần, bảo trụ Đại Tần Giang Sơn, cũng là nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự việc. Nhưng vấn đề là bảo vệ sau đó đâu? Về sau cái kia chuyển cho ai đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Vân Ly nước mắt lạch cạch không cầm được rơi xuống. Phu quân không có dòng dõi, huynh đệ ngược lại là có một ít, nhưng đoạn thời gian trước bị phu quân giết mấy cái, lại phạt mấy cái, căn bản không có một cái có thể làm đại lục chi chủ, đều tại ta. Khương Vân Ly nhịn không được vùi đầu khóc giống, trong lòng vô cùng hối hận trước đó quá mức thận trọng. Nếu như trước đó nàng năng lực mang thai phu quân hải tử, kia bây giờ cũng không trở thành như thế mê man. Đều tại ta trước đó cái kia chủ động một ít, ta rõ ràng là thê tử của nàng, nhưng không có kết thúc một điểm thê tử trách nhiệm. Phu quân, ta có lỗi với ngươi, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta khẳng định. Khương Vân Ly chôn ở trên bàn khóc giống. Mà đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một cái có chút thanh âm vội vàng. Ngươi khẳng định như thế nào? Sao không tiếp theo nói? Ngươi mau nói a, ngươi khẳng định làm sao? Nghe được thanh âm này, Khương Vân Ly thân thể run lên, đội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy ngự cửa thư phòng không biết khi nào được mở ra, một cái thân ảnh quen thuộc chính đứng ngoài cửa, chính cười như không cười nhìn nàng. Khương Vân Ly hơi sững sờ, lẩm bẩm nói, "Phu quân." Trần Tâm cười nhạt nói, "Mau nói, nếu như lại cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn làm gì?" Khương Vân Ly vẻ mặt kinh ngạc, sau đó đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi tới Trần Tầm trước mặt, quan sát toàn thể một phen Trần Tầm. "Phu quân, thật là ngươi sao? Ngươi quay về?" Nàng có chút kinh hỉ, lại có chút lo âu hỏi. Nàng sợ này tất cả đều là ảo giác. Trừ ra chấm còn có thể là ai, chấm người này nói lời giữ lời, nói tâm lý nắm chắc, vậy khẳng định là tâm lý nắm chắc. Trần Tâm thản nhiên nói. Khương Vân Ly khẽ bước Trần Tâm gõ má, xác định không phải ảo giác về sau, nàng góp nhặt nhiều ngày như vậy bi thương nột ngạt tại thời khắc này tất cả đều bạo phát ra. Nàng ôm lấy Trần Tâm nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Trần Tâm một tay ôm nàng, nhẹ giọng cười nói, "Đừng khóc, ngươi vừa lời còn chưa nói hết đâu." Khương Vân Ly vậy không mở miệng, chỉ là chôn ở Trần Tâm trên bờ vai, dùng nắm tay nhỏ xấu hổ đấm Trần Tâm ngực. Mà đúng lúc này, ngự thư phòng ngoại chuyện đến rồi một cái thanh âm vội vàng. "Tỷ tỷ, ta vừa nghe trong cung người nói bệ hạ quay về, có phải thật vậy hay không?" "Người tới chính là Lệ Phi." Kết quả vừa đi đến cửa ra vào, nàng liền thấy Khương Vân Ly chính ôm Trần Tâm khóc lớn. Nghe được giọng Lệ Phi, Khương Vân Ly theo bản năng buông lòng ra Trần Tâm, xoa xoa trong mắt nước mắt. Trần Tâm thì là trở lại thân, nhìn về phía nét mặt hơi có chút thất lạc nhưng lại đang cực lực che giấu Lệ Phi. "Bệ hạ, thân thiếp có phải hay không tới có chút không phải lúc?" Lệ Phi nhìn Trần Tâm nhỏ giọng nói, sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi. Trần Tâm thấy này nhíu mày. "Cái gì không phải lúc?" Dứt lời hắn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc thủ, một sợi chân khí bay ra, trực tiếp liền đem Lệ Phi ôm đi qua. Lệ Phi kêu lên một tiếng, chờ phản ứng lại lúc, người nàng đã trong ngực Trần Tâm. Trần Tâm một trái một phải, đem hai người đều kéo, sau đó lúc này mới cười nói, "Ngươi tới đúng lúc." Chương 56, tìm kiếm nguồn gốc chương 56, tìm kiếm nguồn gốc bệ hạ, "Ngươi trước chuyến này đi, có từng bị thương?" Lệ Phi ân cần hỏi. Trần Tâm sắc mặt hơi hơi trắng lên, bình tĩnh nói, "Chịu một chút trọng thương, không phải vô cùng quan trọng." Trải qua lần này hàng loạt sự kiện, hắn mặc dù tìm được tu tiên chi đạo, nhưng hắn cũng không phải cái gì quân vương. Cho nên tại xâm nhập tiếp tục tìm tòi trước đó, hắn quyết định trước cho mình nghỉ ngơi, buông lỏng một chút. Dưỡng thương dĩ nhiên chính là một cái rất tốt lấy cớ. Chớ nói chi là hắn đã tại Tề quốc bên ấy chứa bị thương, cũng không thể về đến Đại Tần liền tốt. Một chút trọng thương, hai nữ đều là giật mình, cũng không thấy được Trần Tầm trái ôm phải ấp có gì không ổn, sôi nổi hỏi Hàn Ân cần lên. Về đêm, Loan Phượng cũng trong, Khương Vân Ly thân mật ngồi ở Trần Tầm trên đùi, kỹ càng mà hỏi đến cùng kia tà tu đánh một trận tình huống. Hỏi hỏi, Khương Vân Ly đột nhiên nhỏ giọng nói, "Phu quân, kia Chính Dương quyết người tu luyện sao?" Tuy nói cùng với Trần Tầm trong khoảng thời gian này, nàng chưa bao giờ thấy Trần Tầm tu luyện qua, nhưng ổn thỏa trên hết, nàng hay là hỏi thăm một câu. "Tu luyện một điểm, làm sao vậy?" Trần Tâm cười hỏi. "Ta chỉ là hỏi một chút." Khương Vân Ly nói xong chỉ là nhẹ nhàng tựa vào Trần Tâm trên bờ bay. Phàm nhân đế vương cuối cùng cũng có đại nạn thời điểm. Phu quân đi tu tiên vậy chưa chắc không là một chuyện tốt. Về phần bước vào trúc cơ cảnh giới sau có thể biết có tiên sứ giáng lâm. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là không có nói ra. Một là nàng sợ phu quân hiểu rõ sau lại bởi vì nhi nữ tình trường sửa đổi trước đó quyết định. Thứ hai là bởi vì một loại tu tiên giả tu luyện tới trúc cơ tối thiểu muốn mấy chục năm. Tương lai còn dài, nàng không muốn để cho phu quân sớm mà đều đắm chìm trong ly biệt trong tâm tình của. Trần Tâm nắm cả Khương Vân Ly, chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm vào mũi. Lại thêm Khương Vân Ly ngồi ở trên đùi của hắn, mặt của hắn vừa vặn đối với Khương Vân Ly trước ngực. Nhìn kia hùng vĩ phong cảnh, hắn trong lúc nhất thời có chút cầm giữ không được. Khương Vân Ly thì vẫn tại tự mình nói, "Phu quân, ngươi bị thương, gần đây đều ở tại trong cung thật tốt dưỡng thương đi, ngày mai ta đi xử lý triều chính, đến lúc đó nhường Lệ Phi muội muội tới chiếu cố ngươi." Nói xong Khương Vân Ly mơ hồ cảm giác có chút không đúng, thế là theo bản năng cúi đầu. Đây là. Thấy Khương Vân Ly vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, Trần Tâm cũng không nhịn được có chút im lặng. Vị hoàng hậu này có chút quá thuần khiết, lại rốt đặc cắn mai. Khô cục. Trần Tâm nhẹ ho hai tiếng, có chút lúng túng nói. Khương Vân Ly lúc này cuối cùng phản ứng lại, sắc mặt lập tức một mảnh đường đỏ. Trần Tâm ôm nàng cười nói, "Không có cách, chấp người này luôn luôn có chuyện nhờ tất cứ rắn. Hữu cầu tất ứng." Lúc này nói lời này lại là có ý gì? Khương Vân Ly mặc dù trong lòng mờ mịt, nhưng mơ hồ cảm thấy không phải cái gì tốt vậy. Trần Tâm cười nhạt không nói. Khương Vân Ly xích lại gần một chút, tại Trần Tầm trên mặt tiểu mồ một ngụm, nói khẽ, "Phu quân, ngươi bị trọng thương, nếu không hay là nhiều tĩnh dưỡng đi, chờ ngươi tốt chúng ta lại." Trần Tầm thần sắc nghiêm lại nói, kỳ thực cũng không trở ngại. Khương Vân Ly thấy Trần Tầm vẻ mặt thành thật, vừa ngượng ngùng lại có chút lo lắng, nhưng hồi tưởng lại trước đó hối hận, nàng hay là hạ quyết tâm, thế là nàng nhỏ giọng nói, "Phu quân, nếu không ngươi nằm xong, chúng ta thử một chút." "Ê, cũng được a." Trần Tầm nằm xong, lặng chờ tin lành, tìm kiếm nguồn gốc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cũng không biết là thẹn thùng hay là duyên cớ gì, Khương Vân Ly vừa tỉnh dậy đều chờ không nổi đi thế Trần Tâm vào chiều sớm đi. Trần Tâm thì lười biếng nằm ở túi ngủ trong. Khương Vân Ly dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, không có kinh nghiệm gì, cho nên đêm qua hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được đạo khách thành chủ. Có người vào chiều sớm chính là được. Trần Tâm nhẹ giọng cảm thán một câu. Trước đó hắn không lên tạo chiều ngược lại là sao cũng được, rốt cuộc mọi thứ cũng có lý chiêu. Nhưng hôm nay không đồng dạng, Đại Tần vừa mới nhất thống, lại đã trải qua tà thai này được chuyện, chính là rất thời điểm bận rộn. Lúc này không lên tạo chiều, hắn ít nhiều cũng sẽ có chút cảm giác tội lỗi. Hoàn hảo cưới cái cùng công việc hoàng hậu ở phía trước treo lên. Nếu không phải đem hắn mệt mỏi không nhẹ. Dùng qua đồ ăn sáng, Trần Tầm lại đi Lệ Phi chỗ nào. So với Khương Vân Ly ngượng ngùng, Lệ Phi rõ ràng tương đối thoải mái. Nàng dựa sát vào nhau trong ngực Trần Tầm nói khẽ, "Bệ hạ, ngươi ở đâu không thoải mái, thần thiếp cho ngươi ấn một cái." "Chấm không có ở đâu không thoải mái, ái phi có chỗ nào không thoải mái sao? Chấm cho ngươi ấn một cái." Trần Tâm không có hảo ý quét mắt một chút Lệ Phi nói. Lệ Phi nghe này kiểu nở nụ cười. Vậy hạ, ngài bây giờ đều là đại lục chi chủ, hay là như thế không đứng đắn? Cười lấy cười lấy, Lệ Phi chậm rãi vùi vào Trần Tâm trong ngực, ôn nhu nói, vậy hạ, Vân Ly tỷ tỷ có thể giúp ngươi xử lý triều chính, vậy có phần bị triều thần tán thành, so sánh dưới thần thiếp có phải hay không quá vô dụng? Ái Phi sao lại nói như vậy? Ngươi nếu vậy giống như nàng, vậy cái này hậu cung không được loạn rồi. Trần Tâm giọng nói nghiêm túc nói. Lệ Phi lẩm bẩm nói, vậy hạ không chê thần thiếp là được, thần thiếp trừ ra biết một chút ca múa họa theo từ bên ngoài, cũng không sở trường. Thần thiếp chỉ hy vọng năng lực tại bên cạnh bệ hạ làm một cái tiểu nữ nhân. Nói đến đây, Lệ Phi tựa hồ có chút thương cảm, mơ hồ nghẹn ngào. Bệ hạ, thần thiếp tiến cung 6 năm, mới vừa vào cung lúc thần thiếp 19 tuổi, bây giờ đã 25 tuổi, bệ hạ ngài là võ thần cường giả, tương lai thời gian dài dằng dặc, thần thiếp hy vọng tiếp qua mấy năm, và thần thiếp tam thập lúc, bệ hạ năng lực ân chuẩn thần thiếp rời khỏi hoàng cung. Theo cha thân cáo lao hồi hương, Trần Tâm mơ hồ đoán được Lệ Phi đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng vô vỗ Lệ Phi bả vai, không nói tiếng nào. Lệ Phi nói tiếp, bệ hạ, thần thiếp không hy vọng người xem đến thần thiếp lao dáng vẻ. Nếu như hai người năng lực tổng người già, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng sợ là sợ nàng đã tuổi già sức yếu, mà bệ hạ nhưng như cũ trói lọi. Kia đến lúc đó hai người lại nên như thế nào gặp nhau đâu? Nàng không dám tưởng tượng. Trần Tâm ôn nhu nói, 25 chính là thời gian quý báu, với lại lần này chấm tiêu diệt kia tà tu, tìm được rồi một ít tu tiên đường đi, tương lai không chừng có thể lấy được một ít dưỡng nhan duyên thọ đang dược. Đến lúc đó ngươi dù là đến 5-60 tuổi, cũng sẽ cùng hiện tại như vậy tươi đẹp động lòng người. Lệ Phi nghe mỉ này lộ kinh hãi, vội vàng cự tuyệt nói, bệ hạ, này tuyệt đối không thể, tự cổ chí kim không ít đế vương cầu tiên hỏi dược, đều không có kết quả gì tốt, chớ nói chi là vì một cái phi tử cầu tiên hỏi thuốc, phải tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Thần thiếp hiểu rõ bệ hạ ngài đau lòng thần thiếp, nhưng việc này nếu lan truyền ra ngoài, khẳng định sẽ khiến quần thần bất mãn. Trầm tâm lý nắm chắc, ngươi yên tâm đi. Trần Tâm thản nhiên nói. Lệ Phi dựa vào trong ngực Trần Tâm, thở dài nói, thời gian trôi qua, phí hoài tháng năm, đây là thiên đạo chí lý, thần thiếp không chống cậy vào năng lực nghịch thiên mà đi, thần thiếp chỉ là tiếc hận không thể cho bệ hạ sinh cái nhất nhì bản nữ. Trần Tâm nghe này im lặng. Hắn sở dĩ không có hài tử, vậy dĩ nhiên đều là hắn khống chế kết quả. Bước vào võ thần cảnh giới về sau, là hắn biết lúc trước hắn có thể sống 200 tuổi, cho nên cũng liền một mực không đội lấy muốn hài tử. Một mặt là vì theo tỷ lệ tính được, hắn còn trẻ. Mặt khác thì là vì có hài tử bao nhiêu sẽ có chút ít lo lắng. Hắn này còn chưa hưởng thụ đủ đấy, nào có ở không dạy bảo hài tử. Thế nhưng bây giờ nghĩ đến, hắn tựa hồ có chút ích kỷ. Hắn thực lực vô địch, cho nên bất luận là làm chuyện gì, đều tựa hồ là đang dạo chơi nhân gian. Có thể những người khác lại là một cách toàn tâm toàn ý quay chung quanh ở bên cạnh hắn, đem cả đời đều dựa vào. Lý Chiêu ngoài 30 bị hắn từ nhỏ thành đảo móc ra đây, bây giờ cẩn trọng hơn 10 năm, người này còn chưa tới 50 đâu, tóc đều chậm nhìn. Đại tần thống nhất, vị này lý tướng bên cạnh không phải mang theo Hứa Thanh chính là mang theo Đỗ Phương. Nhìn xem bộ dạng này hẳn là tại bồi dưỡng người nối nghiệp. Lệ Phi 19 tuổi liền theo hắn, bây giờ vậy 25. Mặc dù vẫn như cũ rất trẻ trung, nhưng thời gian trôi qua quá nhanh. Hắn có thể hơi chơi đùa, mấy năm liền đi qua, chính như gần đây 5 năm này đồng dạng. Trần Tâm nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi hơi buông tay, đem ngày đó biển cắt vượt địa đồ lấy ra ngoài, trải phẳng tại trước người. Nhìn trên bản đồ đánh dấu kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tu tiên môn phái, hắn ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên. Chương 57, Phiên Ti Khống Hồn dẫn chương 57, Phiên Ti Khống Hồn dẫn đã trải qua gần đây hàng loạt sự kiện về sau, hắn tổng kết ra rất nhiều thứ. Tỷ như thiên đạo dẫn kình vận chuyển tốc độ, dường như lại nhận nào đó khí vận ảnh hưởng. Đoạn thời gian trước hắn tiêu diệt kia Lê Văn Hạ, bị Tề Quốc vạn dần triều bái, làm lúc hắn rõ ràng cảm giác thiên đạo dẫn kình vận chuyển tốc độ nhanh không ít, ngay cả trước đó tự nhận là có thể không cách nào đột phá võ chi cực cảnh đều mơ hồ có chút ít đột phá dấu hiệu. Nếu như thiên đạo dẫn kình thật bị khinh bị vận ảnh hưởng lời nói, hắn muốn cho thiên đạo dẫn kình vận chuyển càng nhanh, tự nhiên phải hảo hảo phát triển đại tần. Trước đó hắn là nghĩ đến cho đại tần chôn xuống một khóa khoa học hạt giống, có thể tất nhiên thế giới này năng lực tu tiên, vậy dĩ nhiên cũng không cần cố sức phát triển khoa kỹ. Trên đường trở về, hắn đem lên bản hạt trong nhận chứa đồ quyển kia ghi chép thiên sa hải vực phong thổ tạp thư cẩn thận lật xem một lần. Tại thiên sa hải tu tiên giới, có linh thực, có truyền tống trận, có truyền âm phủ. Linh thực có thể để cho đại tần dân số tăng gọn. Truyền tống trận có thể nhanh chóng trợ rút, về sau dù là quốc thổ lại lớn, cũng sẽ không xuất hiện ngoài tầm tay với tình huống. Truyền âm phủ thì năng lực nhanh chóng truyền lại tình báo, rốt cuộc không cần như trước đó như thế một cái tà thai thông tin truyền rất nhiều ngày, người đều chết rồi một đống, mới truyền đến trong thai của hắn. Chỉ là này ba món đồ, liền đủ để cho đại tần đề thăng một cái cấp độ. Chớ nói chi là thiên sa hải vực còn có rất nhiều am hiểu trận pháp cùng với luyện đan tông môn, hắn đem một ít trận pháp đan phương lấy tới thôi diễn, luyện chế một ít cao cấp đan dược, bên cạnh những kia thân cận chi tuổi thọ của con người vấn đề tự nhiên liền có thể giải quyết dễ dàng. Như thế giới này cùng địa phương khác còn có lợi hại hơn tu tiên văn minh, hắn lấy thiên sa hải vực làm căn cơ, lại thêm thiên đạo dẫn kình, tiến có thể chinh chiến thiên hạ, lui có thể tự vệ không ngại. Cho nên mảnh đất này, hắn nhất định phải đem tới tay. Là hắn sau này căn cơ nơi. Vấn đề là làm như thế nào chinh phục vùng biển này. Trần Tâm lông mày hơi nhíu lại. Lê Vạn Hạc quyển kia tạp thư trong giảng rất nhiều tu tiên giả chuyện xưa. So với một ít bình dân bách tính, tu tiên giả thế nhưng rất khó hầu hạ, cũng không phải nói ngươi đối tốt với bọn hắn liền biết thuận theo ngươi. Nói ngắn gọn, chính là sợ uy mà không có đức. Ngươi cùng đám người này giảng đạo lý, bọn hắn nghe không hiểu, các ngươi cùng bọn hắn giảng nằm đấm, bọn hắn lập tức liền hiểu được. Trần Tâm nghĩ đi nghĩ lại theo bản năng mà vặn mẹo xuống cổ tay khớp nối, phát ra rắc rắc âm thanh. Nằm trong ngực nàng Lệ Phi nghe được tiếng động có hơi mở mắt ra, nhìn thấy Trần Tâm xuất hiện trước mặt một tấm bản đồ, nàng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Bệ hạ, đây là nơi nào?" Trần Tâm cười nhạt một tiếng, đem địa đồ thu vào. Mảnh đất này trước kia là ta Đại Tần lãnh thổ, sau đó vì xảy ra chút sai lầm tách ra ngoài. Lệ Phi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng thân làm lễ bộ thượng thư chi nữ tự nhiên là đọc đủ thứ thi thư, nàng cũng không còn nhớ Đại Tần trước kia có như thế đại đồng lãnh thổ. Chẳng qua nàng cũng không có hỏi nhiều, tất nhiên bệ hạ đều nói như vậy, vậy khẳng định chính là như vậy, có một số việc trên sử sách không có ghi chép rất bình thường. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt đi qua một tháng. Vì tà thai đưa tới song gió dần dần lắng lại, khi biết bệ hạ lấy lực lượng một người trấn áp tà thai, cứu vớt ngàn vạn lê dân bách tính về sau, chư quốc bách tính triệt để quy tâm, dần dần công nhận Đại Tần con dân cái thân phận này. Ngày này ban đêm, Đại Tần Nam Châu hải vực, một chiếc thuyền lớn dừng sát ở bờ biển, đúng lúc này một cái mang mạng che mặt áo đen cô gái trẻ tuổi từ trong khoang thuyền bay ra. Hẳn là chỗ này. Lão gia hỏa này thật đúng là năng lực tránh, lại trốn đến phạm nhân đại lục. Nữ tử áo đen nhẹ giọng tự nói một câu về sau, quay đầu nhìn về phía trong khoang thuyền mọi người, trầm giọng nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm người. Đúng. Trong khoang thuyền một người cầm đầu lão giả liền đội vàng không người thi lễ một cái nói. Nữ tử áo đen lại nhìn lướt qua mọi người, sau đó bay lên trời, hướng phía phương bắc bay đi. Đợi nàng sau khi đi, trong khoang thuyền mọi người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Trưởng lão, ngọc này tu la giết người không chớp mắt, chúng ta đi theo nàng năng lực có kết cục tốt sao? Một người trẻ tuổi có chút lo lắng nhìn về phía lão giả kia. Lão giả kia khẽ thở dài bất đắc dĩ nói, nàng tốt xấu là kim đan tu sĩ, chúng ta không đi theo nàng còn có thể đi nơi nào đâu? Mọi người nghe vậy ánh mắt đều có chút tạm đạm. Bọn hắn là thiên sa hải vực thanh trúc ổ tu sĩ, thanh trúc ổ chỉ là cái môn phái nhỏ, mấy trăm năm trước bị U Minh Tông đặt vào dưới trướng, 10 năm trước U Minh Tông bị diệt, thanh trúc ổ cũng bị liên lụy, duy nhất kim đan sơ kỳ trưởng môn bị chém giết, bọn hắn những thứ này môn nhân cũng chỉ có thể bốn phía đào vong. Nửa năm trước bọn hắn ngẫu nhiên gặp phải U Minh Tông trước hộ pháp Nguyệt Tinh Hàn, sau đó bị Nguyệt Tinh Hàn thu nạp. Tháng này Tinh Hàn ngoại hiệu Ngọc Tu La, làm người sát phạt quả đoán, tại U Minh Tông còn thống trị kia phiến hải vực lúc, chỉ hạ những kia môn phái nhỏ nghe được tên này đều bị nghe tin đã sợ mất mật. Bọn hắn cũng không muốn đi theo người này. Nhưng không có cách, thanh trúc ổ đã bị những tông môn khác chiếm cứ, trên người bọn họ cũng bị đánh lên U Minh Tông dư nghiệt nhãn hiệu, thiên sa hải vực đã hết rồi bọn hắn nơi sống yên ổn. Nguyệt Tinh Hàn toàn thân áo đen, ánh mắt lạnh lùng, hướng phía nàng cảm ứng phương hướng cấp tốc bay đi. Nàng đồng dạng không muốn tới nơi này. Nhưng không có cách, nàng từ nhỏ đã bị Lê Vạn Hạc gieo khiên ti khống hồn dẫn, nếu là thời gian dài rời khỏi kia thi pháp tà khí, liền sẽ tiếp nhận liệt hồn nỗi khổ, đau đến không muốn sống. Gần đây 2 năm, khiên ti khống hồn dẫn đã bạo phát mấy lần, nàng thật sự là không thể chịu đựng được, bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào đối với khiên ti khống hồn dẫn đầu nguồn cảm ứng tìm đến khu này đại lục. Hô, nàng phi hành cực nhanh, theo cảm ứng càng thêm rõ ràng, trong nội tâm nàng vừa thấp vọng, lại có chút sợ hãi. Lê Vạn Hạc năm đó thi triển bí pháp, chỉ sợ bị trọng thương. Mà nàng là lô đỉnh từ nhỏ bị Lê Vạn Hạc bồi dưỡng, nguyên bản Lê Vạn Hạc là chuẩn bị và đột phá đại cảnh giới lúc, lại để cho nàng phát huy tác dụng. Bây giờ Lê Vạn Hạc bị trọng thương, không biết có thể hay không trước giờ đối nàng độc thủ. Nếu là thật sự trở thành Lê Vạn Hạc lô đỉnh, kia phần khuất nhục tự không cần nhiều lời, mấu chốt là tu vi còn có thể rút lui, sau này chỉ sợ lại không hy vọng bước vào nguyên anh cảnh giới. Nguyệt Tinh Hàn càng nghĩ trong lòng càng là ngột ngạt. Nàng là tu tiên đại tộc xuất thân, mẫu thân tư chất thường thường, sau đó phụ thân cưới một người thiên tư chắc tuyệt nhị phu nhân, kia nhị phu nhân sinh lòng ghen tị, thiết kế sát hại mẫu thân của hắn. Sau đó phụ thân cùng nhị phu nhân sinh hạ một đứa con. Cái này đệ đồng dạng thiên tư chắc tuyệt, nhưng làm người bất thường, từ nhỏ đã bắt nạt nàng. Tại cừu hận cùng ủy khuất thúc đẩy hạ nàng cuối cùng nhịn không được ra tay, trực tiếp giết cái này đệ. Lại sau đó nàng bị gia tộc truy nã, bỏ chạy không cửa, chỉ có thể bái nhập U Minh Tông dưới trướng, bị Lê Vạn Hạc khống chế. Nàng nhất tâm mong muốn mượn nhờ U Minh Tông lực lượng báo thù. Thật không nghĩ đến U Minh Tông lại bị diệt. Nếu như lại biến thành Lê Vạn Hạc lô đỉnh, kia nàng đời này chỉ sợ đều không có cơ hội báo thù. Chỉ mong những người này đủ đi. Nguyệt Tinh Hàn quay đầu nhìn thoáng qua bờ biển phương hướng. Nàng sở dĩ thu nạp thanh trúc cổ tu sĩ, tự nhiên là lưu cho Lê Vạn Hạc chữa thương. Lê Vạn Hạc tu luyện là U Minh Tà Công, năng lực thôn phệ người khác thần hồn tinh huyết chữa thương, như những người này có thể khiến cho Lê Vạn Hạc khôi phục, kia nàng tự nhiên là còn có thể lại kéo dài một chút. Theo khoảng cách tới gần, kia cảm ứng ngày càng rõ ràng. Mấy canh giờ về sau, nàng bay đến Đại Tần Hoàng Cung vùng trời. Nhìn tới chính là chỗ này. Nguyệt Tinh Hàn nói nhỏ một câu về sau, cưỡng chế trong lòng e ngại cùng căm hận, gạt ra một cái cung kính nét mặt, sau đó liền trực tiếp chui vào phía dưới trong cung điện. Chương 58, đây là mệnh lệnh. Chương 58, đây là mệnh lệnh. Nguyệt Tinh Hàn vùng ra thần thức, rất nhanh liền phát hiện một ít phạm nhân cao thủ. Chẳng qua lấy thực lực của những người này, tự nhiên không thể nào phát hiện tung tích của nàng. Nàng một đường thông suốt, đi tới một gian đại điện bên trong. Bên trong đại điện ngồi một người mặc áo ngủ nam tử trẻ tuổi, lúc này chính nghi hoặc nhìn nàng. Nguyệt Tinh Hàn nhìn người này, ánh mắt đồng dạng hoài nghi. Nàng năng lực rõ ràng cảm nhận được khiên ti khống hồn dẫn đầu nguồn tà khí ngay tại trên người này. Nhưng vấn đề là người này là ai? Lê Vạn Hạc đâu? Người là ai? Tại sao muốn xâm nhập chấm hoàng cung? Trần Tâm giọng nói hơi có chút tức giận, hắn nguyên bản tại Khương Vân Ly túi ngủ trong, cảm ứng được người này sau bất đắc dĩ mới bỏ lên ra đây. Nghe được câu này, Nguyệt Tinh Hàn đại náo cấp tốc vận chuyển. Người này không biết nàng, chẳng lẽ lại Lê Vạn Hạc trọng thương bất trị chết rồi? Sau đó nhẫn chữ vật rơi xuống trong tay người này. Nguyệt Tinh Hàn càng nghĩ càng thấy được có thể, trong lòng không khỏi lại hỉ. Nếu như là như vậy, kia nàng chỉ cần đem nhẫn chứa vật lừa qua đến, lấy đi khiên ti khống hồn dẫn đầu nguồn tà khí, kia từ nay về sau nàng chính là trời cao chim bay. Thực sự lừa gạt không đến, nàng cũng được, trực tiếp ra tay. Lấy nàng kim đan kỳ thực lực, đối phó một phàm nhân đế vương, vậy dĩ nhiên là không cần tốn nhiều sức. Mà liền tại trong óc nàng suy tư trả lời thế nào lúc, Trần Tầm tay phải nhẹ nhàng bung lên, một con rối từ trong nhẫn chứa đồ bay ra, rơi xuống trong tay của hắn. Con rối kia lúc này chính lóe ra quang mang, rõ ràng cảm ứng được cái gì. Trần Tầm xem xét nhân mẫu này, nhìn lại trước mắt mạng che mặt nữ tử, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nói U Minh Tà Công cùng Khiên Ti Khống Hồn dẫn đều là chút ít tà pháp, nhưng hắn hay là tất cả đều đốt cho Thiên Đạo dẫn kình. Rốt cuộc Thiên Đạo dẫn kình năng lực thôi diễn, không chừng có thể đem Tà Công thôi diễn thành không tác dụng vụ lợi hại công pháp. Với lại tháng gần nhất hắn chế định nhất thống thiên sa hải vực kế hoạch, này Khiên Ti Khống Hồn dẫn có thể nói là hắn kế hoạch một trong những hạch tâm. Cho nên hắn đối với này Khiên Ti Khống Hồn dẫn có thể nói là cực kỳ thấu hiểu. Bây giờ thấy nhân mẫu này dậy rồi phản ứng, hắn làm sao không biết trước mắt cái này mạng che mặt nữ tử bị Lê Vạn Hạc dùng Khiên Ti Khống Hồn dẫn không chế tu tiên giả. Nhìn thấy Trần Tầm xuất ra con rối kia, Nguyệt Tinh Hàn đột nhiên kích động, nàng theo bản năng liền muốn ra tay đi đoạn, nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Tầm trong tay nổi lên một tia hắc khí xông vào con rối trong. Nguyệt Tinh Hàn chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, vừa mới tuôn ra pháp lực trong nháy mắt bị áp chế xuống. Ngươi sẽ Khiên Ti Khống Hồn dẫn? Nguyệt Tinh Hàn la thất thanh. Trần Tầm có chút kinh ngạc nhìn nàng này một chút. Đừng nhìn cô gái này tu tà tu cách ăn mặc, ánh mắt vậy dị thường cay nghiệt, nhưng âm thanh lại là lạ thường êm tai, thậm chí cho người ta một loại mềm mại cảm giác. Gần đây vừa học, ngươi là tìm đến Lê Vạn Hạc? Hắn đã chết, từ nay về sau chấm chính là chủ nhân của ngươi. Trần Tâm thản nhiên nói. Hắn bây giờ bên cạnh vừa vặn thiếu chút ít tu sĩ, không ngờ rằng Lê Vạn Hạc tử quỷ kia ngược lại là đưa cái đến. Nay tặng không tới cửa châu ngựa, hắn nói cái gì cũng không có không thu đạo lý. Nguyệt Tinh Hàn sắc mặt thay đổi mấy lần. Sau một lát, nàng cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Trước mắt người này 80-90% bị Lê Vạn Hạc cho đoạt xá, cho nên người này mới biết Khiên Ti Khống Hồn dẫn. Mà lao gia hỏa này sở dĩ giả không biết nàng, đó là bởi vì U Minh Tông đã hủy diệt, lão quỷ này muốn nhờ vào đó triệt để thoát khỏi U Minh Tông chấp pháp trưởng lão cái thân phận này. Như thế nào? Ngươi không muốn? Trần Tâm khẽ nhíu mày nói. Nguyệt Tinh Hàn ánh mắt chớp động, một lát sau nàng quỳ một gối xuống trên mặt đất, giọng nói cung kính nói, thuộc hạ bài kiến chủ thượng. Lần này thanh âm của nàng phát sinh biến hóa, rõ ràng lớn một ít, tựa hồ là tận lực khống chế kết quả. Rất tốt. Trần Tâm gật đầu cười một tiếng, nửa đêm bị quấy rầy nộ khí trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Nguyệt Tinh Hàn lúc này lại nói, chủ thượng, thuộc hạ lần này còn mang theo hơn 100 cấp thấp tu sĩ đến, bây giờ chính dừng ở đại lục này bờ biển, chủ thượng chuẩn bị xử trí như thế nào bọn hắn? Trần Tâm nghe này trong lòng càng thêm vui sướng. Hảo gia hỏa, này đại lưu mã còn mang đến một nhóm ngẽ con mã. Bọn hắn tu vi gì? Trần Tâm hỏi. 10 tên trúc cơ tu sĩ, 100 tên luyện khí tu sĩ, cầm đầu là thanh trúc cổ trưởng lão, tu vi đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Nguyệt Tinh Hàn chi tiết trả lời. Trần Tâm suy nghĩ một lúc về sau, lấy ra một tấm đại tần bây giờ cương vực đồ bày tại trên bàn. Hắn chỉ Sở Quốc một chỗ nói, ngươi trước tiên đem những người này thu xếp đến nơi đây đi. Chỗ kia là trước kia vị kia ẩn thế võ thần chỗ tu luyện, hắn ở đây Sở Quốc trấn An Bách Tính lúc từng đi theo vị kia võ thần đồ đệ đi qua một chuyến. Không ngờ rằng chỗ kia lại hơi có chút linh khí, rất thích hợp tu tiên giả tu hành. Thuộc hạ tuân mệnh. Nguyệt Tinh Hàn thu hồi địa đồ cung kính đáp. Trần Tâm trong tay đem chơi lấy kia búp bê, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. Căn cứ Lê Vạn Hạc lưu cho hắn kia tạp thư môi giới thiệu, ngày này biển cắt vực có mấy cái hóa thần cảnh giới lão quái vật, mà hắn bây giờ võ đạo thực lực là võ chi cực cảnh đại viên mãn. Theo kia tạp thư trong nói, tu tiên giới tồn tại một ít luyện thể tu sĩ, cái gọi là luyện thể ngược lại là cùng võ đạo trăm sông đổ về một biển, chẳng qua đám người này cũng không có tu luyện chân khí, mà là ban đầu đều lựa chọn ma luyện lục thân. Căn cứ phán đoán của hắn võ chi cực cảnh đại viên mãn tu vi đã tương đương với luyện thể tu sĩ nguyên anh đại viên mãn. Chẳng qua hắn gần đây sắp đột phá rồi. Sau khi đột phá hẳn là có thể sánh vai hóa thần cảnh giới luyện thể tu sĩ. Đương nhiên, chỉ có cảnh giới này hắn có phải không sẽ vội vã động thủ, còn phải lại lắng đọng, và tu tiên tu vi vậy đuổi theo tới lại nói. Nhưng trước đó, có một số việc có thể trước giờ an bài. Đầu tiên chính là muốn thành lập từ Đại Tần thẳng tới Thiên Sa Hải vực truyền tống trận. Đến lúc đó hắn có thể trực tiếp truyền tống đi qua, sau đó đi Thiên Sa Hải vực vậy thuận tiện một ít. Trần Tâm nghĩ đi nghĩ lại theo bản năng mà dùng con rối kia gõ bàn một cái, thấy vậy Nguyệt Tinh Hàn kinh hồn tăng đảm. Ngươi còn thất thần làm gì? Mau đi đi, một tháng sau trở lại, chân có nhiệm vụ sắp đặt cho ngươi. Phát giác được Nguyệt Tinh Hàn còn chưa đi, Trần Tâm trực tiếp phân phó nói. Đúng. Nguyệt Tinh Hàn đáp một tiếng, mang phức tạp tâm tình bước nhanh ra ngoài. Nói thật, kết quả này đã so với nàng trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy tự do hy vọng lại trong nháy mắt thất bại, điều này độ tương phản làm cho trong nội tâm nàng rất là khó chịu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đi qua một tháng. Nguyệt Tinh Hàn thu xếp tốt thanh trúc cổ những tu sĩ kia về sau, liền một mực du lịch phiến đại lục này, ở giữa Trần Tầm còn sắp đặt nàng đi giải quyết một chuyến duyên hải hải thai. Cái gọi là hải thai, kỳ thực chính là trong biển một ít dị thú đổ bộ. Kia dị thú thực lực cũng liền có thể so với trúc cơ sơ kỳ, nàng ra tay tự nhiên thoải mái giải quyết. Ngày này ban đêm, Nguyệt Tinh Hàn lại lần nữa đi tới hoàng cung, gặp được Trần Tầm. Chủ thượng, không biết ngài chuẩn bị cho thuộc hạ sắp đặt nhiệm vụ gì? Nguyệt Tinh Hàn quỳ một gối xuống tại Trần Tầm trước mặt, ngữ khí cực kỳ cung kính. Trần Tầm cười cười nói thẳng, ngươi đi cho chấm kiếm 10 vạn khối linh thạch quay về. Nghe nói như thế, Nguyệt Tinh Hàn ánh mắt khiếp sợ ngẩng đầu lên. 10 vạn khối linh thạch? nàng toàn bộ tài sản cũng liền giá trị 1 vạn khối linh thạch, đi chỗ nào năng lực kiếm 10 vạn. Như thế nào? Này rất khó sao? Trần Tâm hỏi ngược lại. Hắn sở dĩ muốn linh thạch, tự nhiên là chuẩn bị bố trí truyền tống trận. Hắn lại lười đi thiên xa hải vực kiếm, vậy dĩ nhiên chỉ có thể để cho thủ hạ Châu Ngược kiếm lời. Dù sao tháng này Tinh Hàn xuất thân U Minh Tông, hẳn là cũng không phải người tốt lành gì, hắn bóc lột lên không có gì ngượng ngùng. Nguyệt Tinh Hàn sắc mặt thay đổi mấy lần. Nàng hiểu rất rõ Lê Vạn Hạc tính tình. Lúc này nếu là nói làm không được, nàng chỉ sợ tránh không được dừng lại trừng phạt. Không khó, nhưng ngài cần cho thuộc hạ một chút thời gian. Nguyệt Tinh Hàn giọng nói khó nhọc nói. Cần bao lâu? Trần Tâm hỏi. Ít nhất 10 năm. Nguyệt Tinh Hàn trả lời. Trần Tâm do dự một lát, đem Lê Vạn Hạc những kia rách dưới chiến lợi phẩm tất cả đều đưa ra, cùng ném cho Nguyệt Tinh Hàn. Những thứ này ngươi có thể cầm lấy đi bán, chấm chỉ cấp ngươi thời gian 2 năm, đúng, tiện thể lại cho chấm mang cái truyền tống trận đồ quay về. Nhìn kia một đống rách dưới, Nguyệt Tinh Hàn khóc không ra nước mắt. Đống đồ này tối đa cũng liền đáng giá cái 2-3 ngàn khối linh thạch. Năng lực đính cái gì dùng? Trần Tâm liếc qua trên người nàng một ít bảo vật, tiếp tục nói, trên người ngươi cái kia bán đều có thể bán, chờ sau này chấm sẽ đền bù ngươi. Nguyệt Tinh Hàn trong lòng đắng chát vô cùng. Trước kia tại U Minh Tông lúc chấp hành một ít nhiệm vụ, nhiều ít còn có thể có một ít thu hoạch, bây giờ U Minh Tông diện, nàng đừng nói thu hoạch, còn phải lấy lại. Cái này cùng nô lệ có gì khác? Với lại lao gia hỏa này nghĩ thành lập truyền thống trận, 80-90% là vì thuận tiện về sau tình huống không đúng chạy trốn. Còn có thể như thế nào đền bù nàng? Nhưng mà nàng lại không cách từ chối, rốt cuộc mạng nhỏ bóp tại trong tay người ta. Sau một lát, nàng cưỡng chế nỗi khổ trong lòng buồn bực, không người thi lễ một cái nói, thuộc hạ chắc chắn dốc hết toàn lực, thế chủ thượng kiếm lấy 10 vạn linh thạch. Ừm, đi thôi, chấm hiểu rõ này rất khó, nhưng đây là mệnh lệ. Nếu như ngươi làm tốt, chấm về sau tất nhiên sẽ nặng nghề ban thưởng ngươi. Trần Tâm phất phất tay, tiện thể lại vẽ lên cái bánh nướng. Nguyệt Tinh Hàn tự nhiên không có làm thật. Nhớ ngày đó lão gia hỏa này còn hứa hẹn nàng bước vào kim đan cảnh giới sau trả lại nàng tự do, kết quả lại là không giải quyết được gì. Cho nên nàng đối với cái gì ban thưởng căn bản không có ôm kỳ vọng quá lớn. Lại thi lễ một cái về sau, Nguyệt Tinh Hàn quay người rời đi. 10 vạn khối linh thạch. 2 năm. Hai cái này số lượng tại trong óc nàng không ngừng hiện hiện, nhưng nàng cảm giác một hồi nghẹt thở. Chương 59, Ngọc Tỳ Hưu chương 59, Ngọc Tỳ Hưu là kia U Minh Tông Ngọc Tu La. Lại còn dám lưu đầu. Lần này nhất định phải bắt lấy nàng. 2 tháng sau, thiên sa hải vực vân thế đảo, Nguyệt Tinh Hàn chính khống chế lấy độn quang điên cuồng chạy trốn. Muốn nói như thế nào kiếm linh thạch nhanh nhất, vậy dĩ nhiên là đoạn. Thế là vừa tới đến thiên sa hải vực, nàng tiện theo dõi mấy cái trước kia kẻ thù. Trước 2 người vẫn rất thuận lợi, có đó không giết người thứ 3 lúc gặp phải bất ngờ, không ngờ rằng phụ cận lại có 2 cái người kia hảo hữu, hơn nữa còn tất cả đều là kim đan tu sĩ. 3 người liên thủ phía dưới, nàng chỉ có thể chạy trốn. Cứ như vậy, nàng dòng dã bị đuổi 1 ngày 1 đêm, cuối cùng bỏ qua rồi 3 người. Quay đầu lại tra xét rõ ràng một phen, xác định kia 3 người đã sau khi rời đi, nàng lúc này mới kéo lấy mệt mỏi thân thể biến mất tại trong đêm tối. Nửa năm sau, thiên sa hải vực tinh thần đảo phụ cận, một đám tu sĩ đang vây công một đầu to lớn giao hình yêu thú, cầm đầu rõ ràng là đã thay hình đổi dạng, dùng tên giả Hàn Tinh Nguyệt Nguyệt Tinh Hàn. Một phen kịch chiến về sau, mọi người cuối cùng đem kim đan kia yêu thú cho mài chết. Nguyệt Tinh Hàn sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Trung quanh mấy cái tán tu thấy yêu thú đã chết, tất cả đều xông tới mở miệng lấy lòng. Lần này Hàn Tiên Tử xuất lực nhiều nhất, Hàn Tiên Tử lẽ ra cầm đầu. Đúng vậy a, Hàn Tiên Tử thần thông kinh người. Tại hạ bội phục. Nguyệt Tinh Hàn gạt ra một cái nụ cười nói, lần sau lại có chuyện như vậy, cần phải kêu lên ta. Dứt lời nàng lấy yêu đan liền quay người rời đi. Phu cận Thương Minh có một áp giải nhiệm vụ, nàng trước giờ tiếp, bây giờ mắt thấy sắp đến tập hợp thời gian, nàng nhất định phải nhanh chạy tới. Lại đã qua 1 tháng. Ban đêm, Nguyệt Tinh Hàn cùng một cái trúc cơ tu sĩ trông coi Thương Minh thương cố. Nàng thân làm kim đan tu sĩ, thủ một đêm năng lực có 20 khối linh thạch. Càng mấu chốt chính là nhiệm vụ này không cần nàng động, nàng có thể hơi điều tức, khôi phục một chút tinh lực. Hàn tiên bối, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo một chuyện không? Cùng nàng kết nhóm cùng nhau trông coi thương cố kia hơi mập trúc cơ nam tu đột nhiên mở miệng nói. Nguyệt Tinh Hàn mỏi mệt vô cùng, căn bản không nghĩ đáp lời. Kia hơi mập nam tu chỉ coi nàng là ngầm thừa nhận, tiếp tục nói, ngài là nữ tu, ngài hiểu rõ trúc cơ kỳ nữ tu thích gì nhất sao? Sư muội ta nàng nhanh sinh nhật, ta hiện tại có 300 khối linh thạch, và cuối tháng kết nhiệm vụ lần này tiền, ta đều có 400 khối linh thạch. 400 khối linh thạch ngài nói mua cái gì tốt đâu? Nguyệt Tinh Hàn vẫn như cũ không nói. Cái kia nam tu nói tiếp, được rồi, hay là tiễn nàng một kiện nội giáp đi, lần trước ta đi tìm nàng, nghe thấy trong tông môn vương chấp sự tại sư muội trong phòng trách phạt nàng. Sư muội đều khóc cầu xin tha thứ, kia vương chấp sự vẫn không chịu buông tha nàng, nếu nàng có một tiện nội giáp lời nói, tình huống hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Nguyệt Tinh Hàn đang nhắm mắt có hơi co quắp. Nàng là tà tu xuất thân, thiên đạo mong muốn trừng phạt nàng này rất bình thường. Nhưng thiên đạo trừng phạt nàng, mời trực tiếp hạ xuống lôi đỉnh đánh chết nàng, mà không phải nhường nàng tại đây cực kỳ chân quý trong thời gian nghỉ ngơi nghe người khác cảm giảm lại ngại kiểu này chuyện xưa. Ngươi không biết, sư muội hôm qua đối với ta cười, Hàn tiền bối, ngài nói nàng có phải hay không đối với ta có hảo cảm nha. Nói xong cái kia nam tu không cầm được nở nụ cười. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, đúng rồi, Hàn tiên bối, ta nghe nói ngươi ban ngày còn muốn đi làm nhiệm vụ, ngươi cũng vậy có người trong lòng, mới cố gắng như vậy sao? Lời này giống trọng truy một loại hung hăng đập vào Nguyệt Tinh Hàn ngực, nhường nàng càng thêm phẫn uất. Người này đem linh thạch tiêu xài, mặc dù khẳng định không nổi lên được cái gì bằng nước, nhưng tốt xấu thích thú. Trái lại nàng, còn không bằng đối phương. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, Nguyệt Tinh Hàn ban ngày đi thương minh nhận nhiệm vụ, buổi tối không phải thủ thương khố chính là tuần tra, ngoài ra nàng thậm chí còn cùng mấy cái tán tu đi thăm dò qua mấy lần bí cảnh. Mỗi một lần đều có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Phạm là nàng vận khí kém một điểm, lúc này đoán chừng đều đã chết nhiều lần. Ngoài ra, nàng chi tiêu hàng ngày vậy có thể nói là một khối linh thạch đẩy ra chia làm hai khối hoa, năng lực nhiều cọ một điểm thương minh đều nhiều cọ thương minh, vậy chính vì vậy, nàng tại xung quanh thu được một cái ngọc tỷ hữu xương hảo. Thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua, mắt thấy ước định ngày sắp đã đến, Nguyệt Tinh Hàn kiểm lại một chút 2 năm này thu hoạch. Tổng cộng 9 vạn khối linh thạch. Nói thật, chính nàng đều đem chính mình khiếp sợ đến. Tại tiếp vào nhiệm vụ này, trước đó nàng không bao giờ nghĩ tới chính mình có khả năng tại trong vòng 2 năm kiếm được 9 vạn khối linh thạch. Nhưng chính là 9 vạn khối linh thạch. Khoảng cách 10 vạn vậy còn kém 1 vạn. Rơi vào đường cùng, nàng đem chính mình tùy thân bảo vật, một ít trước đó chứa đựng chân quý tu luyện đan dược tất cả đều cầm đi ra ngoài bán, tại một phen có kẻ mặc cả về sau, cuối cùng góp đủ 10 vạn khối linh thạch. Nhìn thấy trong nhẫn chứa đồ linh thạch, nàng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ nàng toàn thân trên dưới cũng chỉ còn lại có bản mệnh pháp bảo huyết ẩn kiếm cùng với mâu thân lưu cho nàng này mai nhận chữ vật. Góp đủ linh thạch, Nguyệt Tinh Hàn không có trì hoãn, ngay lập tức liền khởi hành chạy tới kia phiến phàm nhân đại lục. Mấy ngày về sau, nàng lại lần nữa đã tới Đại Tần Nam Châu. Vừa mới bay đến Nam Châu vùng trời, nàng liền thấy cách đó không xa một phàm nhân sĩ tốt đang huấn luyện quân trận, mấy bạn người hợp lực phía dưới lại ngưng tụ ra một cái to lớn hư ảnh, luận uy lực lại mơ hồ muốn chạm tới kim đan cánh cửa, cái này khiến trong nội tâm nàng có chút kinh ngạc. Chẳng qua thời gian khẩn cấp, nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, tiếp tục hướng hoàng thành đuổi. Không thể không nói so với 2 năm trước, phía dưới những phàm nhân này thành trì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ dân số tăng trưởng nhiều, phiên chợ vậy càng thêm phồn vinh, lui tới du thương có thể nói là nối liền không dứt. Lê Vạn Hạc đây là muốn làm gì? Nguyệt Tinh Hàn trong lòng đột nhiên trầm xuống, nghĩ tới nào đó có thể. Tà đạo tu sĩ tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng thiếu hụt vậy hết sức rõ ràng, đó chính là sẽ phạm hạ quá giết nhiều nghiệt, độ một ít lôi kiếp lúc dễ bị thiên lôi đánh chết. Mà vì suy yếu lôi kiếp ý lực, một ít tà tu thường thường sẽ ở độ kiếp trước đó đi làm một ít chuyện tốt. Lê Vạn Hạc hẳn là muốn đột phá đến nguyên anh cảnh giới, chuẩn bị độ kiếp rồi. Nguyệt Tinh Hàn càng nghĩ càng thấy được không ổn. Tuy nói Lê Vạn Hạc trước đó chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng không chừng gặp được kỳ ngộ gì, thì như hắn đoạt xá chính là một cái tu tiên thiên tài. Mà nếu thật là như thế, nàng cái này lô đỉnh chỉ sợ muốn bị lấy dùng. Nghĩ đến đây, Nguyệt Tinh Hàn không khỏi trong lòng phát lạnh. Lại mấy canh giờ qua đi, mắt thấy Đại Tần hoàng cung càng ngày càng gần, mà đúng lúc này, trong đầu của nàng vang lên một thanh âm. Trở về, người trước chờ một chút, chờ ta cùng Thanh Trúc ổ lý trưởng lão hạ xong bản cờ này lại nói. Nghe được thanh âm này, Nguyệt Tinh Hàn nét mặt đắng chát. Đây là thần thức truyền âm. Khoảng cách xa như vậy, đối phương tu vi chí ít đạt đến bán bộ nguyên anh cảnh giới. Kia Lê Vạn Hạc thật muốn đột phá. Nàng không nhịn được muốn chạy, có thể nàng cũng biết chỉ cần đối phương tâm niệm khẽ động, nàng liền biết ngay lập tức đánh mất tất cả năng lực chống cự. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tại vượt qua dài dằng dặc một khắc đồng hồ về sau, thanh âm kia lại lần nữa tại trong óc nàng vang lên. Người qua đây đi. Chương 60, Vạn Cổ Trường Thanh Quyết chương 60, Vạn Cổ Trường Thanh Quyết. Nguyệt Tinh Hàn nghe vậy hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía hoàng cung bay đi. Còn chưa bước vào hoàng cung, nàng đều cảm ứng được Trần Tâm vị trí. Trần Tâm lúc này vừa cùng kia Lý trưởng lão hạ xong cờ, hai người chính cười cười nói nói. Ở bên cạnh còn có hai cái cung nữ đang gọt hoa quả. Phát giác được cảnh tượng như vậy, Nguyệt Tinh Hàn hô hấp không khỏi dồn dập. Nàng ở bên ngoài quyết đấu sinh tử, cái này Lê Vạn Hạc ngược lại tốt. Vậy mà tại chỗ này nhàn nhã đánh cờ, thậm chí ngay cả kia Thanh Trúc ổ Lý trưởng lão tu vi đều đột phá đến trúc cơ đại viên mãn. Rơi xuống cửa cung điện, nàng đè xuống tâm tình trong lòng, ánh mắt dần dần khôi phục lạnh lùng. Chủ thượng, thuộc hạ đúng hạn quay về. Nguyệt Tinh Hàn quỳ một gối xuống trên mặt đất, giọng nói hoàn toàn như trước đây mà cung kính. Kiếm được 10 vạn linh thạch không? Trần Tâm lạnh nhạt hỏi. Thuộc hạ kiếm được, linh thạch cùng truyền tống trận trận đồ đều tại đây trong nhận chứa đồ. Nguyệt Tinh Hàn dứt lời đem nhẫn chữ vật đưa đến Trần Tâm trước mặt. Trần Tâm sau khi nhận lấy có hơi một cảm ứng, lập tức mặt lộ kinh hãi, nhìn Nguyệt Tinh Hàn nói, không phải, ngươi thật kiếm được a? Nghe nói như thế, Nguyệt Tinh Hàn cả người kém chút tại chỗ tan vỡ. Cái gì nghiêm túc kiếm được? Không phải ngươi để cho ta kiếm sao? Chẳng lẽ lại ngươi không có hy vọng ta có thể kiếm được 10 vạn khối linh thạch? Trần Tâm không để ý nhịn không được run Nguyệt Tinh Hàn, mà là quay đầu nhìn về phía vị kia Lý trưởng lão. Xem ra là chấm thua, chấm không ngờ rằng này U Minh Tông Ngọc Tu La lợi hại như thế. Gần đây 2 năm này, hắn mỗi ngày đều mời vị này Lý trưởng lão đến giới thiệu với hắn Thiên Sa Hải vực sự việc, dần ra hắn đối với linh thạch giá trị có nhất định khái niệm. 10 vạn khối linh thạch đối với tầm thường kim đan tu sĩ mà nói coi như là một bút con số rất lớn. Một ít sống mấy trăm năm kim đan tu sĩ có thể cũng chỉ có thế xuất thân. Đương nhiên, hắn cũng không có cảm thấy có nhiều ấy nấy. Rốt cuộc vị này Nguyệt Tiên tử là U Minh Tông xuất thân, những năm này đoán chừng cũng không có thiếu sát nhân, nếu là không cẩn thận chết tại bên ngoài, vậy cũng đúng nhân quả tuần hoàn. Cùng lắm thì hắn tự mình đi một chuyến Thiên Sa Hải vực làm chút ít linh thạch quay về dựng truyền tống trận. Nguyệt Tiên tử thanh danh trước đây thế nhưng rất vang dội. Lý trưởng lão lung túng cười một tiếng. Nguyệt Tinh Hàn thấy này trong lòng càng thêm phẫn nộ. Hai người này lại cầm nàng giam cá. Lê Văn Hạc, ngươi biết ta 2 năm này là làm sao qua được sao? Tất nhiên Nguyệt Tiên tử quay về, vậy lão hủ sẽ không quấy rầy. Lý trưởng lão đứng dậy chắp tay thi lễ một cái về sau, tự hiểu là cáo lui. Hắn năng lực cảm giác Nguyệt Tinh Hàn tâm tình không đúng lắm, sợ bị vị này Ngọc Tu La giận chó đánh mèo. Ừm, các ngươi đều lui ra đi. Trần Tâm phất phất tay, mấy cái cung nữ vậy cầm hoa quả rời đi, rất nhanh trong cung điện cũng chỉ còn lại hắn cùng Nguyệt Tinh Hàn hai người. Đứng dậy, hắn nhìn về phía Nguyệt Tinh Hàn. Lúc này Nguyệt Tinh Hàn so với 2 năm trước muốn một mạc rất nhiều, trên người cầm trang sức bảo vật toàn đều không thấy bóng dáng, tóc cũng chỉ là dùng một cái dây cột tóc tùy tiện trói buộc. "Ngươi người gầy, vậy tiểu tụy, nhìn tới 2 năm này ngươi chịu khổ không ít." Trần Tâm thản nhiên nói. 2 năm trước hắn đối với nữ nhân này thái độ là chết coi như xong. Có đó không nhìn thấy nàng này hoàn thành bực này nhiệm vụ về sau, trong lòng của hắn nhiều hơn một chút thưởng thức. Mặc kệ nàng này trước kia làm sao, chí ít nàng này vô cùng có năng lực, còn có nghị lực, ngược lại là cái khả tạo chi tài. Loại cảm giác này cùng hắn trước đây khai quật Vu Hóa Long thì có chút ít giống nhau. Đây là thuộc hạ nên làm. Nguyệt Tinh Hàn cố nén bất mãn trong lòng trả lời. Trần Tâm có hơi gật một cái nói, rất tốt, trở về nghỉ ngơi một chút đi, cần ngươi lúc chấm tự sẽ lại tìm ngươi. Đúng. Nguyệt Tinh Hàn đáp một tiếng, sau đó nàng có chút chần chờ nhìn về phía Trần Tâm bên hông. Chủ thượng, vừa mới kia nhẫn chứa vật là thuộc hạ mẫu thân di vật. Trần Tâm gật đầu một cái, đem trong nhẫn chứa đồ thứ gì đó đều lấy ra ngoài, sau đó đem nhẫn chứa vật còn đưa Nguyệt Tinh Hàn. Nguyệt Tinh Hàn tiếp nhận nhẫn chứa vật về sau, nhanh chóng quay người rời đi. Mệt nhọc 2 năm, nàng được nghỉ ngơi thật tốt. Và Nguyệt Tinh Hàn sau khi đi, Trần Tâm từ lấy ra kia truyền tống trận đồ, sau đó đút cho Thiên Đạo Dẫn Kình. Truyền tống trận này chỉ có thể truyền tống mấy trăm dặm, hiển nhiên là không đủ, còn phải giao cho Thiên Đạo Dẫn Kình thôi diễn mới được. Về phần sau đó kế hoạch, hắn đã hoàn toàn chế định tốt. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt liền đã qua 1 tháng. Trưa hôm nay, Trần Tâm lại đem Nguyệt Tinh Hàn triệu đến. Nguyệt Tinh Hàn nhìn dường như sâu không lường được Trần Tâm, trong lòng càng thêm căng thẳng. Trong khoảng thời gian này, nàng vừa cẩn thận phân tích một phen Lê Vạn Hạc hành vi. Dưới cái nhìn của nàng, Lê Vạn Hạc sở dĩ mỗi ngày đều tìm kia Lý trưởng lão đánh cờ, 80-90% là tại tu thân dưỡng tính, vì chính là năng lực vượt qua sau đó bước vào nguyên anh cảnh lúc tâm ma kiếp. Tất cả mọi thứ đều đang nói rõ này, Lê Vạn Hạc thật muốn bước vào nguyên anh. Chủ thượng, không biết triệu thuộc hạ đến cần làm chuyện gì? Nguyệt Tinh Hàn cúi đầu tra hỏi lần này nàng tiếng nói thực tế thô, đều có chút tiếp cận giọng nam. Trần Tâm cười cười, đem một viên nhẫn chứa vật giao cho nàng. Trong này là truyền tống trận bản cùng trận kỳ, ngươi đi thiên xa hải vực tìm không người đảo nhỏ bố trí một cái đi. Nghe nói như thế, Nguyệt Tinh Hàn trong lòng đột nhiên buông lỏng. Tuy nói chuyến này lại muốn một đường 43, nhưng chỉ muốn đi bố trí một chút truyền tống trận, này đem so với trước nhưng là muốn thật tốt hơn nhiều. Càng mấu chốt chính là này, Lê Vạn Hạc không có để lô đình chuyện. Đang lúc nàng tiếp nhận nhẫn chứa vật tuân mệnh lúc, Trần Tâm lại bổ sung, đúng rồi, chuyến này còn có một cái khác nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm. Nguyệt Tinh Hàn nghe này trong lòng lại là siết chặt. Trần Tâm tiếp tục nói, này trong nhẫn chứa đồ còn có dạng đồ vật, ngươi giúp chấm đi bán, làm hết sức nhiều bán chút ít linh thạch, chấm cần linh thạch bố trí một tòa đại trận. Nguyệt Tinh Hàn nghe vậy lại nhẹ nhàng thở ra, có đó không xem xét đến kia trong nhận chứa đồ thứ gì đó về sau, hô hấp của nàng đột nhiên đều dừng lại. Kia lại là một quyển hoàn chỉnh cao giai công pháp bí tịch, tên là Vạn Cổ Trường Thanh Quyết. Cao giai công pháp bí tịch, nay đủ để biến thành một cái đại phái đặt chân chi cơ. Trước đây U Minh Tông sở dĩ năng lực phát triển lớn mạnh, chính là vì đạt được một quyển cao giai công pháp U Minh Tà Công. Loại cấp bậc này công pháp, giá trị không thể đo lường. Cho dù là nguyên anh tu sĩ hiểu rõ đều muốn tranh đoạt. Này Lê Vạn Hạc ở đâu ra loại công pháp này bí tịch? Chẳng lẽ lại hắn thật có đại cơ duyên? Vấn đề là có cơ duyên thì cũng thôi đi, để cho mình đi bán đây là ý gì? Một cái kim đan trung kỳ tu sĩ cầm loại cấp bậc này bí tịch đi bán, đây không phải tiểu nhi cầm kim qua phố xá sầm sao? Này cùng muốn chết có gì khác? Nghĩ đến đây, nàng vẻ mặt bi phẫn nhìn về phía Trần Tâm, cắn răng nói, "Chủ thượng, nếu không ngươi trực tiếp giết ta đi." Trần Tâm khẽ cười một tiếng, "Ngươi đừng nội, ngươi trong nhẫn chứa đồ còn có một viên ngọc phù, ngươi đến thiên xa hải vực trước bố trí truyền tống trận, lại đi bán kia bí tịch, nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi trực tiếp bóp nát ngọc phù, chấm tự nhiên sẽ mượn nhờ truyền tống trận giáng lâm thiên xa hải vực." Ngươi còn dáng lâm lên. Dù là chân chính nguyên anh tu sĩ cũng không dám dùng cái từ này. Nguyệt Tinh Hàn trong lòng càng thêm đau buồn phẫn nộ. Này Lê Vạn Hạc muốn bố trí đại trận, rõ ràng đều là nghĩ mượn lực trận pháp chống lại nguyên anh thiên kiếp. Bán bộ nguyên anh tu vi, cho dù có chút cơ duyên, lại có thể thế nào? Lẽ nào ngươi không biết bí tịch này rất có thể đem chân chính nguyên anh lão quái đều thu hút qua tới sao? Như thế nào? Ngươi không tin chấm? Trần Tâm hỏi ngược lại. Nguyệt Tinh Hàn nhìn chừng chừng lấy Trần Tâm, trong lòng có quá nhiều lời muốn nói. Ha ha, tín nhiệm. Hai người bọn họ trong lúc đó nào có một điểm tín nhiệm có thể nói. Trần Tâm lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần tình nghiêm túc nói, chấm nhớ lại, trước đó chấm đã từng nói chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chấm liền biết ban thưởng ngươi, như vậy đi, hoàng cung có một gian tu luyện mật thất, chờ một lúc ngươi đến chấm mật thất, chấm chỉ điểm một chút ngươi tu luyện công pháp. Lời này vừa ra, Nguyệt Tinh Hàn như là vào đầu bị tạt một chậu nước lạnh bình thường, phẫn nộ trong lòng toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là sợ hãi. Nàng tu luyện là song tu công pháp, còn có thể như thế nào chỉ điểm? Đơn giản là để nàng làm lô đỉnh thôi. Là cái này uy hiếp trắng trợn. Hô, Nguyệt Tinh Hàn hít sâu một hơi, cúi đầu xuống cung kính nói, không cần chủ thượng. Thuộc hạ cái này đi thiên xa hải vực. Chương 61, kết sủ linh thạch. Chương 61, kết sủ linh thạch. Một đường buôn ba sau đó, Nguyệt Tinh Hàn lại lần nữa về tới thiên xa hải vực. Tại thiên xa hải vực dù đã mấy ngày, nàng tìm được rồi một tòa cực kỳ thích hợp bố trí truyền tống trận đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này không có linh mạch, linh khí tương đối mỏng manh, cho nên trên đó cũng không có người nào thường trú. Càng mấu chốt chính là hòn đảo nhỏ này khoảng cách Trầm Tinh đảo rất gần. Trầm Tinh đảo là thiên xa thương minh dưới trướng đại đảo một trong, đồng thời cũng là thiên xa thương minh tại bắc bộ hải vực tổng bộ. Chính vì vậy, Nay Trẩm Tinh đảo thương nghiệp cực kỳ phồn vinh, chung quanh mấy ngàn dặm tu tiên giả phàm là có muốn cầu mua vật hoặc là bán ra vật đều sẽ lựa chọn đến tòa hòn đảo này giao dịch. Nàng bỏ gối tinh đảo buôn bán vạn cổ trường thanh quyết. Nếu là gặp được nguy hiểm gì, chỉ cần tốc độ rất nhanh, nói không chừng còn có cơ hội mượn nhờ truyền tống trận chạy trốn. Tại không người đảo nhỏ chờ đợi mấy tháng, Nguyệt Tinh Hàn cuối cùng đem truyền tống trận bố trí tốt, đồng thời còn đang ở chung quanh bố trí một ít che giấu cùng phòng ngự đơn giản trận pháp. Lúc này khoảng cách Trẩm Tinh đảo mỗi năm một lần đại hội đấu giá còn một tháng nữa thời gian. Chẳng qua nàng cũng không có vội vã đi liên hệ Thương Minh người. Lúc này nếu là đi liên hệ, cho thấy muốn bán bạn cổ trường thanh quyết loại công pháp này, Thương Minh nếu là thêm chút tuyên truyền, một tháng sau tất nhiên sẽ có không ít nguyên anh tu sĩ đi vào Trẩm Tinh đảo. Đến lúc đó những nguyên anh này tu sĩ nếu là sinh lòng ý đồ xấu, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên nàng quyết định và đấu giá hội bắt đầu trước 3 ngày lại đi Trẩm Tinh đảo, nhường ngày vạn cổ trường thanh quyết biến thành tạm thời vật phẩm đấu giá. Như vậy liền sẽ không có quá rất mạnh người hội tụ đến, nàng có thể còn sống trở về xác suất cũng sẽ gia tăng thật lớn. Tuy nói như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng vạn cổ trường thanh quyết bán giá cả, nhưng mà kêu bán đi linh thạch lại không thuộc về nàng, nàng khẳng định có thể năng lực giữ được tính mạng là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Với lại đưa tới nguyên anh tu sĩ, Lê Vạn Hạc cũng chưa chắc sẽ vui vẻ, cho dù thật có thể chạy đi, khẳng định cũng sẽ trách phạt tại nàng. Tại không người đảo nhỏ lại ẩn nấp hơn nửa tháng, Nguyệt Tinh Hàn cải trang đi Trẩm Tinh đảo. Bởi vì mỗi năm một lần đấu giá hội gần ngay trước mắt, cho nên Trẩm Tinh đảo bên trên tu sĩ đặc biệt nhiều lắm, trong đó không thiếu một ít tu vi đạt tới kim đan cường giả. Đi vào Thương Minh trụ sở, Nguyệt Tinh Hàn bình phục quyết tâm tự. Thiên Sa Thương Minh, đây là tất cả Thiên Sa Hải vực lớn nhất Thương Minh. Hán Minh chủ tên là Trì Côn Luân, chính là Thiên Sa Hải vực tứ đại hóa thần tu sĩ một trong, tục truyền hắn tu luyện chính là nửa bộ đỉnh giai công pháp. Vực này tồn tại có thể sẽ không mơ ước vạn cổ trường thanh quyết, với lại Thiên Sa Thương Minh luôn luôn coi trọng nhất danh dự. Thiên Sa Hải vực lưu truyền rất nhiều tương quan chuyện xưa. Tỷ như nào đó tu tiên giả mua đến hàng giả, Thiên Sa Thương Minh gấp 3 bồi giao, người tu tiên kia một đêm chợt giàu. Lại tỷ như nào đó phân minh người phụ trách vụ trộm đoạt hộ khách bảo vật, kết quả tổng minh bên ấy dưới cơn nóng giận phái ra cường giả đem người phụ trách kia hình thần câu diệt. Nói tóm lại, so với cái khác hiệu buồn, này Thiên Sa Thương Minh muốn tin cậy rất nhiều. Nghĩ đến đây, nàng lấy dũng khí liền chuẩn bị liền đi, nhưng vào lúc này, một cái mang mặt nạ nam tử được sắc thông thông đi ra. Mặt nạ này nam đang nhìn đến nàng sau trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, sau đó liền vội vàng bước nhanh hơn nhanh chóng rời đi. Nhìn xem địa bộ này, dường như cũng là ra bán vật chân quý gì. Không biết vì sao, Nguyệt Tinh Hàn trong lòng không khỏi bông lòng rất nhiều. Vạn cổ trường thanh quyết tất nhiên vô cùng chân quý, nhưng người mang bí mật tại trên mũi đao đi khắp cũng không phải chỉ có một mình nàng. Người khác tất nhiên dám, kia nàng lại có gì phải sợ? Nghĩ đến đây, nàng hạ quyết tâm, cất bước đi vào Thương Minh trong. Sau khi tiến vào không bao lâu, Thương Minh đều phái người đến tiếp đãi nàng. Khi biết nàng muốn bán cao giai công pháp về sau, Thương Minh người tự nhiên là chấn động vô cùng, cũng không lâu lắm, cái này xử phạt minh người phụ trách đều tự mình tới đón thấy vậy nàng. Đây là một cái nhìn lên tới cực kỳ thông minh lanh lợi nữ tử, mặc một thân hoa phục, trên mặt mang cực kỳ nụ cười ấm áp. Nàng dường như nhìn ra Nguyệt Tinh Hàn suy nghĩ trong lòng, đầu tiên là nhấn mạnh một chút Thiên Sa Thương Minh là Thiên Sa Hải vực đỉnh tiêm thế lực, lại cử đi một ít trước đó đấu giá vật chân quý ví dụ, nhường Nguyệt Tinh Hàn tâm tình dần dần bình ổn lại. Một canh giờ sau, tất cả thỏa đàm. Nguyệt Tinh Hàn đem nửa bộ vạn cổ trường thanh quyết giao cho Thiên Sa Thương Minh, Thương Minh xác định công pháp không sao hết về sau, lấy ra 10 vạn khối linh thạch giao cho nàng, là tìm đọc này nửa bộ công pháp chi tiêu. Và đấu giá hội sau khi kết thúc, nàng chỉ cần đem nửa bộ sau công pháp trực tiếp giao cho chỗ chụp người liền có thể, này 10 vạn khối linh thạch nàng cũng không cần lui. Và Nguyệt Tinh Hàn sau khi đi, khôn khéo nữ tử trên mặt nụ cười ấm áp chậm rãi biến mất, thay vào đó là vẻ băng lãnh. Phía sau nàng một cái lão giả lúc này đi ra, thản nhiên nói, muốn hay không đi giết nàng, trực tiếp đem tiêu công pháp đoạt tới. Đem bực này đồ vật lấy ra đấu giá, đây quả thực là phung phí của trời. Khôn khéo nữ tử do dự một lát sau, khẽ lắc đầu. Quên đi thôi, chúng ta năm nay công trạng còn chưa đạt tiêu chuẩn, bây giờ này cao giai công pháp đưa tới cửa, chúng ta cái kia bán đấu giá vẫn là phải đấu giá, sự tình khác và đấu giá hội sau khi kết thúc lại nói. Được rồi. Lão giả kia đáp một tiếng. Khôn khéo nữ tử lúc này chuyện đột nhiên nhất chuyện, người này năng lực xuất ra cao giai công pháp ra đầy đầu giá, phía sau không chừng còn có thứ càng tốt, người đi điều tra rõ tư liệu của nàng, sau đó lại nhiều triệu tập một ít nhân thủ. Đỡ phải đến lúc đó sinh biến. Lão giả nghe này khỏe miệng khẽ nhếch, gật đầu một cái quay người rời đi. Thiên Sa Thương Minh tất nhiên trọng danh dự, nhưng nếu như thu hoạch này đủ lớn lời nói, danh dự vậy không phải là không thể trước phóng tới một bên. Chẳng qua một ngày thời gian, Nguyệt Tinh Hàn tư liệu liền toàn bộ đều được đưa đến Khôn khéo nữ tử trong tay. Tu tiên đại tộc Doãn gia khí nữ, dùng tên giả Nguyệt Tinh Hàn. U Minh Tông Dương Nghiệt, ngoại hiệu Ngọc Tu La, Kim Đan trung kỳ tu vi, còn từng tại Thiên Sa Thương Minh tiếp nhận đại lượng nhiệm vụ, từng thu được một cái ngọc tỷ hữu xưng hảo. Tất cả mọi thứ có thể nói là cực kỳ tường tận, thậm chí Nguyệt Tinh Hàn có nào bảo vật, có cái gì yêu thích đều bị ghi chép tại trong đó. Hai ngày sau, đấu giá hội bắt đầu, Nguyệt Tinh Hàn tự nhiên vậy trình diện. Hai ngày này nàng cũng không có nhàn rỗi, mà là dùng kia 10 vạn khối linh thạch mua rất nhiều bảo mệnh vật, có những bảo vật này nơi tay, nàng cuối cùng có chút cảm giác an toàn. Đấu giá vật giống nhau tiếp lấy giống nhau đăng tràng, cùng nàng nghĩ một dạng. Vạn cổ trường thanh quyết bị là áp trục bảo vật phóng đến cuối cùng. Khi biết kiện vật phẩm cuối cùng là cao giai công pháp về sau, lập tức khiến cho không ít những người có mặt kêu lên, thậm chí có chút mạnh người yêu cầu tạm hoãn đấu giá, để cho bọn hắn đi chuẩn bị linh thạch. Thương Minh bên ấy tự nhiên không cho phép. Tại trải qua một phen kịch liệt tranh đấu về sau, vạn cổ trường thanh quyết cuối cùng bị phụ cận tu tiên đại tộc liên gia tốn hao 200 vạn linh thạch vỗ xuống. cái giá tiền này có thể coi là nhặt nhạnh chỗ tốt. Dưới tình huống bình thường, nếu là các phương chuẩn bị đầy đủ, cao giai công pháp chính là bán cái 10 triệu linh thạch đều chẳng có gì lạ. Nguyệt Tinh Hàn cùng Liên Gia hoàn thành giao nhận về sau, lại thanh toán xong 10 vạn khối linh thạch đầu giá phí, sau đó liền dẫn 190 vạn khối linh thạch vội vã rời đi Thương Minh. Vừa ra cửa, hắn liền thấy tu tiên đại tộc Liên Gia người, chọn vẹn hơn 10 tên kim đan tu sĩ, cầm đầu càng là hơn một cái nguyên anh lão quái. Vì hộ tống này vạn cổ trường thanh quyết trở về gia tộc, này Liên Gia coi là dốc toàn bộ lực lượng. Trái lại nàng, Nguyệt Tinh Hàn trong lòng không khỏi có chút phát lạnh, nàng không dám sơ suất, đội vàng lấy ra một chiếc cỡ nhỏ phi trù, đồng thời cho phi trù dán lên một tấm tăng tốc phù, sau đó liền hướng phía đảo nhỏ phương hướng cực tốc bay đi. Nàng năng lực cảm giác buồng tim của mình tại phanh phanh cuộn loạn. Đây chính là dòng giá 190 vạn khối linh thạch. Mua mệnh của nàng đều đủ mua rất nhiều lần. Mặc dù chỉ có hơn trăm dặm khoảng cách liền có thể đã đến hòn đảo kia, nhưng trong lòng của nàng là vô cùng căng thẳng. Chương 62, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Chương 62, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Nguyệt Tinh Hàn một bên phi hành một bên bung ra thần thức điều tra bốn phía, thỉnh thoảng mà còn quay đầu nhìn lên một cái. Một khắc đồng hồ về sau, nàng cuối cùng bay khỏi Trẫm Tinh đảo, đi tới hải vực vùng trời. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng đột nhiên ngửi thấy một cốt như có như không mùi máu tươi. Nguyệt Tinh Hàn trong lòng giật mình, một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra. Tiểu bối, đem linh thạch giao ra đây, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngay tại nàng cẩn thận xem xét chung quanh tình huống lúc, phía trước cách đó không xa vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt. Nguyệt Tinh Hàn tập trung nhìn vào, đó là một cái áo bào đen lão giả, trên người tản ra kim đan hậu kỳ tu vi ba động. Tại bên cạnh hắn còn có hai cỗ thi thể, hình ảnh lúc chết cực kỳ thê thảm, nhìn lên tới cũng đều là kim đan tu sĩ. Hoàn hảo chỉ là kim đan hậu kỳ, ta có hy vọng chạy đi. Nguyệt Tinh Hàn nét mặt nghiêm trọng, đồng thời trong lòng lại có chút may mắn. Hoàn hảo trước đó có chuẩn bị, nếu không hôm nay sợ rằng sinh tử khó liệu. Không chần chờ, nàng nhanh chóng trong nhận chứa đồ móc ra một viên đan dược nuốt vào, còn không chờ đan dược phát huy tác dụng đâu, một thanh phi đao màu đỏ ngòm từ đằng xa kích xạ mà đến, lấy cực kỳ khí thế kinh người đâm thẳng kia áo bào đen lão giả. Áo bào đen lão giả quá sợ hãi, vội vàng ra sức ngăn cản, nhưng mà kia phi đao uy lực quá lớn, hắn chỉ ngăn cản thời gian mấy hơi thở liền bị kia phi đao xuyên thủng. Đúng lúc này phi đao một cái đảo ngược, liền chém xuống đầu của hắn. Mặt biển ba đạo nhân ảnh chậm rãi hiện hiện, đứng ở chính giữa người kia khẽ vươn tay liền tiếp nhận kia đầu của ông lão. Huyền Quy Đảo Tam Quái. Nguyệt Tinh Hàn kinh hãi. Huyền Quy Đảo Tam Quái thế nhưng tiếng tâm lừng lây tà tu, tất cả đều là kim đan đại viên mãn tu vi, nghe nói ba người hợp lực nhưng cùng nguyên anh tu sĩ đánh một trận. Đã từng U Minh Tông còn từng cố gắng lôi kéo qua ba người này, cho nên nàng có chỗ nghe thấy. Nếu là nói đúng trên lúc trước lao giả kia, nàng còn có chút ít hy vọng, có thể đối mặt này Huyền Quy Đảo Tam Quái. Nàng không có phần thắng chút nào. Nhìn tới chỉ có thể bóp nát kia ngọc phù, Lê Vạn Hạc lao ra hỏa kia là bán độ nguyên anh cảnh, nếu là liều mạng, có thể năng lực địch nổi ba người kia. Chỉ là không biết hắn năng lực không thể kịp thời đổi tới. Nghĩ đến đây, Nguyệt Tinh Hàn theo bản năng lấy ra bên trong nhẫn chứa vật ngọc phù. Kiệt kiệt kiệt, tiểu bối, ba người chúng ta thế ngươi giải quyết đại phiền toái, ngươi cho chúng ta 100-200 vạn linh thạch là thù lao, đây không tính là làm khó dễ ngươi à. Cầm đầu tà tu cười quái dị một tiếng, tiện tay bóp nát trong tay đầu lâu. Một người khác phụ hòa nói, còn có vạn cổ trường thanh quyết, ngươi khẳng định lưu lại dành trước a. Nguyệt Tinh Hàn cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng. Cuối cùng tên kia tà tu thấy này khẽ cười nói, ta khuyên ngươi đừng làm vô vị chống cự, như vậy chờ một lúc chúng ta ba người cũng có thể cho ngươi thông khoái, bằng không sẽ làm cho ngươi tiếp nhận kia đốt hồn phệ tâm nỗi khổ. Lời này vừa ra, Nguyệt Tinh Hàn còn chưa mở miệng, một cỗ càng thêm ngang ngược ba động trong nháy mắt hoành quét tới. Đúng lúc này trọn vẹn 20 danh tu sĩ từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, cầm đầu là một cái râu ngắn lão giả, mặt mũi lanh khốc. Hắn liếc Huyền Quy Đảo Tam Quái một chút, cười lạnh nói, như thế cơ duyên cũng là các ngươi tà tu có thể nhúng chạm, cho bản tọa chết đi. Dứt lời hắn vung tay lên, 20 danh tu sĩ trong nháy mắt kết thành trận pháp đem kia Huyền Quy Đảo Tam Quái vây lại. Này 20 danh tu sĩ thình lình tất cả đều là tu vi kim đan. Ba tên tà tu nhìn thấy bực này chiến trận, trong nháy mắt không bình tĩnh, người cầm đầu kinh ngạc nói, Vũ lão quái, ngươi thế nhưng Thiên Xà Thương Minh cung phụ, chẳng lẽ lại các ngươi Thiên Xà Thương Minh muốn làm cướp bóc sự tình sao? Vũ lão quái cười lạnh một tiếng, cái gì cướp bóc? Đây rõ ràng là ba người các ngươi tà tu làm chuyện tốt, bản tọa chạy đến lúc đã chậm, chỉ có thể giết các ngươi thay chúng ta Thiên Xà Thương Minh tôn quý hộ khách báo thù. Ngươi! Ba người nghe nói như thế đó là vừa sợ vừa giận, cùng lúc đó, kia 20 tên kim đan tu sĩ bắt đầu đối với ba người này triển khai vây công. Vũ lão quái nhìn cũng không nhìn đang đại chiến mọi người một chút, mà là lạnh lùng nhìn về phía Nguyệt Tinh Hàn. Nguyệt Tinh Hàn lúc này trong lòng có thể nói là tuyệt vọng tới cực điểm. Hồi tưởng lại trước đó tâm lý may mắn, nàng thậm chí cảm thấy phải có chút ít buồn cười. Tu tiên giới luôn luôn cá lớn nuốt cá bé, nào có cái gì chân chính danh dự có thể nói. Bốn nhóm người, dòng ra bốn nhóm người theo dõi nàng. Thiên Xà Thương Minh thậm chí chuẩn bị kinh người như thế chiến trận. Cái này hiển nhiên là vì đối phó Huyền Quy Đảo Tam Quái dạng này đối thủ cạnh tranh. Nguyệt Tinh Hàn tay cầm viên kia ngọc phù, không nói hai lời đều bóp nát, ý nghĩ của nàng rất đơn giản, nàng nếu là chết rồi, Lê Vạn Hạc cũng đừng hỏng tốt hơn. Đương nhiên, lớn hơn khả năng tính là kia Lê Vạn Hạc phát giác được tình huống không đúng, căn bản sẽ không tới gần. Chết tiệt Lê Vạn Hạc, ta làm vị đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyệt Tinh Hàn trong lòng nhịn không được giận mắng. Hồi tưởng lại gần đây 2 năm trải qua đủ loại, trong nội tâm nàng ủy khuất vô cùng. Biết sớm như vậy, trước đây không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. Hiện tại ngược lại tốt, không công ăn hơn 2 năm khổ. Vũ lão quái thấy này lên tiếng phá lên cười. Hắn đã sớm chú ý tới cô gái này tu trong tay có một viên ngọc phù, tựa hồ là dùng để liên hệ đồng bạn. Hắn sở dĩ không đội lấy ra tay, chính là bởi vì hắn đang chờ cô gái này tu phát động kia ngọc phù. Ha ha, Nguyệt Tinh Hàn. Không đúng, có thể bản tọa nên xưng hô ngươi là Doãn Tinh Hàn, ngươi đang hòn đảo nhỏ kia bố trí truyền tống trận chuyện ngươi cho rằng năng lực giấu giếm được chúng ta sao? Thứ không dám giấu giếm, chúng ta Thương Minh đã phái một tên khác nguyên anh tu sĩ dẫn đội quá khứ mai phục, chỉ cần có người đến, trong khoảnh khắc liền có thể bắt được. Nguyệt Tinh Hàn nghe nói như thế, trong lòng cũng không có bởi vì Lê Vạn Hạc có thể biết không may mà mừng rỡ, ngược lại có chút phẫn nộ. Vì nàng không thích kiểu này mọi thứ đều bị người khác khống chế cảm giác. Vũ tiền bối, chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta nguyện ý vì Thương Minh đem sức lực phục vụ, còn xin thủ hạ lưu tình. Cách đó không xa Huyền Quy đảo Tam Quái có chút không chịu nổi, sôi nổi lớn tiếng cầu xin tha thứ lên, nhưng mà kia bất luận là Vũ Lao Quái hay là kia 20 tên Kim Đan tu sĩ, đều là không quan tâm. Chẳng qua mấy hơi thở công phu, Huyền Quy đảo Tam Quái liền hoàn toàn chết đi tại trong trận pháp. Vũ Lao Quái đối với Nguyệt Tinh Hàn nhếch miệng cười, giao ra vạn cổ trường thanh quyết cả bộ, lại nói ra công pháp này nơi phát ra, bản tọa có thể cho người thông quái. Nguyệt Tinh Hàn nhìn một đám Thương Minh tu sĩ, nét mặt thống khổ, ánh mắt quyết tuyệt. Trong đầu các loại hồi ức không ngừng thoáng hiện. Mẫu thân tâm địa thiện lương, thiện chí giúp người, chỉ vì thiên tư thường thường, liền bị tiện nhân kia làm hại. Nàng nén giận, kết quả lại bị đệ đệ lấn áp. Thế là nàng quyết định làm ác nhân. Giết đệ đệ gia nhập U Minh Tông về sau, nàng bị Lê Vạn Hạc khống chế. Lê Vạn Hạc lừa nàng, nói chỉ cần nàng bước vào Kim Đan cảnh giới, liền biết trả lại nàng tự do. Nàng bước vào Kim Đan về sau, Lê Vạn Hạc quả nhiên nuốt lời. Lần này bán này vạn cổ trường thanh quyết, nàng cảm thấy này thiên sa Thương Minh coi trọng danh dự, vô cùng có thể sẽ không làm ra cái gì cướp bóc sự việc tới. Kết quả lại làm cho nàng thất vọng rồi. Này chết tiệt tu tiên giới. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nhớ tới tại Đại Tần lúc nhìn thấy những kia bách tính. Bọn hắn mặc dù chỉ là người bình thường, tuổi thọ nhất thời, nhưng ít ra trôi qua an ổn. Nguyệt Tinh Hàn trong mắt rưng rưng. Nếu có đời sau lời nói, nàng chỉ nguyện làm một phàm nhân. Một giây sau, trong cơ thể nàng pháp lực tuôn ra, toàn bộ tụ hợp vào kim đan trong. Đúng lúc này nàng hướng thẳng đến Vũ Lao Quái bay đi. Vũ Lao Quái thấy này cho mày. Nàng không có nghĩ đến cái này nữ tu như thế cương liệt, lại mong muốn tự bạo. Thấy Nguyệt Tinh Hàn phần bụng mơ hồ sáng lên quan mang, hắn hiểu rõ muốn ngăn cản đã mơ hồ có chút không còn kịp rồi, thế là vội vàng vùng tay lên nói, các ngươi mau lui lại, nhường bản tòa đến. Kia 20 tên kim đàn tu sĩ vậy đã nhận ra không đúng, sôi nổi về sau bay ngược. Nguyệt Tinh Hàn nhắm mắt lại, giang hai tay ra, cuồng bạo pháp lực tại trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi, nàng cảm giác toàn thân kinh mạch đều muốn đã nứt ra. Ngay tại lúc này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tay đột nhiên nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng, trong một chớp mắt, cuồng bạo pháp lực liền bị áp chế xuống, thật muốn hình dung phảng phất như là một đám lửa hừng hực đống nhiên gặp phải hồng thủy bình thường, trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Nguyệt Tinh Hàn nét mặt trì trệ, có chút kinh ngạc mở hai mắt ra. Nàng nhìn thấy cách đó không xa Vũ Lao Quái cùng với một đám kim đan tu sĩ đang dùng vô cùng ngưng trọng ánh mắt nhìn nàng. Không, chính xác mà nói, là nhìn phía sau của nàng. Chương 63, ta là này hải vực chủ nhân tương lai chương 63, ta là này hải vực chủ nhân tương lai. Nguyệt Tinh Hàn thân thể run nhẹ nhẹ. Mặc dù nàng đã thông qua thần thức cảm ứng được người đến là ai, nhưng nàng vẫn còn có chút không dám tin, thế là nàng có hơi quay đầu lại, ngay lập tức liền nhìn thấy khẽ nhíu mày trầm thầm. Nguyệt Tinh Hàn trong đầu trống rỗng, thời khắc này nàng có rất nhiều nghi vấn. Nàng bóp nát ngọc phù đến bây giờ cũng liền đi qua không đến 20 tức, này Lê Vạn Hạc làm sao có khả năng nhanh như vậy chạy tới? Còn có kia Vũ Lao Quái không phải nói truyền tống trận bên ấy có mai phục sao? Ngoài ra, nàng vừa mới tự bạo, thể nội linh khí vô cùng cuồng bạo, cho dù là nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng phải có công pháp đặc thù mới có thể đem hắn áp chế xuống. Này Lê Vạn Hạc làm sao làm được? Hay là nói hắn kỳ thực sớm cũng sớm đã thông qua truyền tống trận đến đây? Không giống nhau, nàng tiếp tục suy nghĩ, chân tâm có phần có chút bất mãn nói, ngươi người này thật là, lúc này mới bóp nát ngọc phù bao lâu thời gian đều đội vã tự bạo, ta chính là thật tiên. Giáng Lâm cũng cần một chút thời gian a. Tuy nói hắn ngăn trở Nguyệt Tinh Hàn tự bạo, nhưng năng lực cảm giác được rõ ràng Nguyệt Tinh Hàn thể nội có không ít kinh mạch tan vỡ, coi như là bị trọng thương. Lê Vạn Hạc, ngươi bước vào Nguyên Anh cảnh giới. Nguyệt Tinh Hàn giọng nói run rẩy hỏi. Ở các loại tâm tình ảnh hưởng phía dưới, nàng lại khôi phục trước đây kia mềm mại đáng yêu âm thanh, chủ thượng vậy không hô, theo bản năng liền hô lên Lê Vạn Hạc tên này. Nếu như Lê Vạn Hạc thật bước vào Nguyên Anh cảnh, vậy có phải hay không mang ý nghĩa chỉ cần lần này có thể còn sống trở về, nàng đều rốt cuộc không cần lo lắng biến thành lô đỉnh. Sớm biết như vậy, làm gì tự bạo đâu. Hiện tại tốt, bị trọng thương, mong muốn chạy trốn, khó càng tiến khó. Chân Tâm sắc mặt tối đen. Lê Vạn Hạc, tên này hắn đều quên rất lâu, lại lại bị Nguyệt Tinh Hàn xách ra. Kết hợp trước đó Nguyệt Tinh Hàn đủ loại phản ứng, hắn trong lòng bình tĩnh. Nguyên lai nữ nhân này coi hắn là thành Lê Vạn Hạc. Chẳng trách trước đó trong hoàng cung hắn đưa ra muốn chỉ điểm công pháp, nữ nhân này chạy nhanh trong đấy. Ngươi mới là Lê Vạn Hạc, cả nhà ngươi đều là Lê Vạn Hạc. Hồi tưởng lại Lê Vạn Hạc được gắt, Chân Tâm mắng một câu về sau, nhẹ nhàng vỗ Nguyệt Tinh Hàn bả vai. Nguyệt Tinh Hàn vẻ mặt kinh ngạc, sau đó liền mất đi ý thức. Vũ Lao Quái nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người này, nét mặt ngưng trọng tới cực điểm. Người này trừ ra trong nháy mắt chế trụ kia nữ tu tự bạo bên ngoài, vừa mới độn tốc vậy mau kinh người, hắn thậm chí thần thức vẫn chưa cảm ứng được, người này đều xuất hiện ở nơi đây. Cho dù người này không phải thông qua truyền tống trận đến, tu vi kia vậy tuyệt đối ở trên hắn. Các hạ rốt cục là người phương nào? Bản tọa là Thiên Sa Thương Minh cung phụng võ huyền minh, như vạn cổ trưởng thành quyết là các hạ chỗ bán bận, vậy ta Thiên Sa Thương Minh đương nhiên sẽ không lại cắm thủ việc này. Vũ Lao Quái trầm giọng nói, cùng lúc đó, một viên ngọc phù xuất hiện ở phía sau hắn, lặng yên không tiếng động vỡ vụn. Đây là hắn liên hệ truyền tống trận bên ấy một tên khác nguyên anh thủ đoạn của tu sĩ. Người trước mắt này tu vi chí ít đều là nguyên anh trung kỳ, thậm chí còn có thể là nguyên anh hậu kỳ, hắn nguyên anh sơ kỳ tu vi, cho dù là tăng thêm 20 tên kim đan tu sĩ kết thành trận pháp, cũng chưa chắc năng lực cầm xuống đối phương. Mà đối phương nếu biết Thiên Sa Thương Minh làm ra loại sự tình này, đây tuyệt đối là không thể để cho đối phương cứ như vậy rời đi. Trần Tâm nhếch miệng cười, thản nhiên nói, ta là ngày này biển cắt vực chủ nhân tương lai. Dứt lời hắn nhìn quanh một chút bốn phía. Nay tới quá vội vàng, hắn còn chưa kịp nhìn kỹ hắn tương lai lãnh địa. Hít sâu một hơi, Trần Tâm mặt lộ vẻ hưởng thụ. Ngày này biển cắt vực linh khí chính là so đại tần linh khí nồng đậm. Đương nhiên, hắn tu luyện không dựa vào linh khí. Các hạ nói đùa. Vũ Lao Quái gạt ra một cái nụ cười nói, tất nhiên đối phương không đội lấy đạo thủ, hắn tự nhiên vậy không đội. Rốt cuộc viện quân của hắn ngay tại không đến ngoài trăm dặm, rất nhanh liền năng lực đổi tới. Nhưng mà một giây sau, Trần Tâm đột nhiên vung tay lên, một đống đầu lâu bay ra, ngoài ra còn có một viên vỡ vụn ngọc phù. Ngươi vừa mới là tại liên hệ bọn hắn sao? Ta chỗ này đều nhận được đưa tin. Trần Tâm nụ cười có chút âm trầm. Vũ Lao Quái nhìn thấy kia một đống đầu lâu, đồng tử kịch liệt co bảo. Kia đương nhiên đó là mai phục tại truyền tống trận người bên kia. Một tên nguyên anh, 10 tên kim đan, đầu lâu tất cả đều phiêu phù ở trước mặt người này. Nói cách khác, người này là tại giải quyết bên kia mai phục về sau, lại chạy tới nơi này. Toàn bộ hành trình chỉ tốn ngắn ngủi mấy chục giây thời gian. Làm sao có khả năng khủng bố như vậy? Vũ Lao Quái nét mặt ngạc nhiên, ánh mắt tuyệt vọng, khàn cả giọng mà la lên, không tốt, cháy mau. Hắn là hóa thần tu sĩ, còn chưa dứt lời hạ hắn liền trực tiếp thi triển bí pháp, như là thuấn di một loại trốn đi thật xa. Trần Tâm vung tay lên, mấy chục đạo thải sắc hỏa diễm cấp tốc bay ra, hướng phía chúng tu sĩ truy kích mà đi. Kia 20 cái kim đàn tu sĩ còn chưa bay ra 100 mét liền bị bạch sắc hỏa diễm đuổi kịp, trong khoảnh khắc liền biến thành cho tàn, chỉ còn lại nhẫn chữ vật từ không trung rơi mới hạ xuống. Vũ Lao Quái chạy càng xa một ít, bay trọn vẹn 2 dặm mà mới bị đuổi kịp. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh điều khiển, hắn đem tất cả phòng ngự bảo vật đều đưa ra. Nhưng mà ngọn lửa màu trắng kia uy lực cực kỳ kinh người, hắn cầm bảo vật gặp được ngọn lửa kia sau như là giấy bình thường, trong nháy mắt liền bị đốt cháy hầu như không còn, mắt thấy hỏa diễm đã đốt tới trên người, hắn vô đầu lâu, Nguyên Anh liền muốn xuất hiếu, nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Tâm thủ vượt lên trước đập vào đầu của hắn chi thượng. Bạch sắc hỏa diễm biến mất, trong cơ thể hắn pháp lực vậy trong nháy mắt đình trệ, đúng lúc này hắn cảm giác được một cỗ cường đại thần hồn lực lượng xâm nhập trong đầu của hắn, sau đó hắn liền bất tỉnh nhân sự. Lục soát hết này Vũ Lao Quái thần hồn về sau, Trần Tâm nhíu mày, lại còn có mấy người hiểu rõ hòn đảo kia bên trên có truyền tống trận sao? Kia truyền tống trận quan hệ đến hắn kế hoạch tiếp theo, cũng không thể khiến người khác biết được. Nhìn tới còn phải đi một chuyến Trầm Tinh đảo mới được. Về phần kia bạn cổ trường thành quyết thông tin, ngược lại là không quan trọng. Trần Tâm vung tay lên, Vũ Lao Quái thân thể ngay tiếp theo Nguyên Anh cùng nhau biến thành cho tàn, cùng lúc đó, đại lượng nhẫn chữ vật trôi lơ lửng ở trước mắt hắn. Hắn hơi một kiểm kê, tổng cộng 180 vạn khối linh thạch. Lại thêm Nguyệt Tinh Hàn nơi đó 190 vạn khối linh thạch. Tổng cộng là 370 vạn khối linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, hẳn là đủ hắn bố trí ra một tòa đại trận. Đúng vậy, hắn nguyên bản là nghĩ lấy bạn cổ trường thanh quyết làm dẫn, hấp dẫn người khác đến đoạn, sau đó hắn duy nhất một lần kiếm đủ lượng linh thạch. Chỉ là hắn không ngờ rằng trước đó cầu sinh dục cực mạnh Nguyệt Tinh Hàn lại thống khoái như vậy mong muốn tự bạo, đến mức hắn hành trình đội vàng chút ít. Có hơi nhất cầu thủ, hôn mê Nguyệt Tinh Hàn hướng phía hắn bên này bay tới. Sau đó Trần Tâm nhất chuyển hướng, hướng phía tòa kia không người đảo nhỏ bay đi. Đem Nguyệt Tinh Hàn thu xếp tại truyền tống trận xung quanh che lấp trong trận pháp về sau, Trần Tâm lại hơi ra cố xuống trận pháp, sau đó lúc này mới hướng phía Trầm Tinh đảo bay đi. Trầm Tinh đảo, Thiên Sa Thương Minh trong. Kia khôn khéo nữ tử đang ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn không người đảo nhỏ phương hướng. Có câu nói nói hay lắm, sư tử bộ thỏ, cũng dùng toàn lực. Nàng lần này trừ ra phái ra Trầm Tinh đảo vốn có Nguyên Anh cung phụ bên ngoài, còn từ cái khác hòn đảo điều động một tên Nguyên Anh cường giả đến. 2 tên Nguyên Anh, 3 thập tên Kim Đan tu sĩ. Bực này lực lượng đều đủ để hủy diệt một cái cỡ lớn tông môn. Kia nữ tu là U Minh Tông Dương Nghiệt, người sau lưng 80-90% cùng U Minh Tông có quan hệ. U Minh Tông tông chủ trước đây cũng bất quá là Nguyên Anh trung kỳ, chớ nói chi là còn đã xác nhận vẫn lạc. Cho nên kia người sau lưng mạnh nhất cũng bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Minh chủ, Triệu gia phu nhân mời ngài buổi chiều đi qua luận đạo thượng thức trà. Một cái thủ hạ lúc này đi tới không người thi lễ một cái nói. Khôn khéo nữ tử khẽ gật đầu. Ừm, nói cho nàng ta nhất định đi. Là chủ quản nơi này phân minh minh chủ, nàng ngày bình thường tương tự xã giao rất nhiều, đây cũng là nàng nhiệm vụ chủ yếu. Thủ hạ kia nhận được mệnh lệnh sau ngay lập tức lui ra ngoài. Mà đúng lúc này, khác một cái thủ hạ vội vã đi đến. Thấy người này sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ, khôn khéo nữ tử nhướng mày nói, chuyện gì xảy ra như thế sợ hãi? Người kia ấp úng nói, minh chủ, không xong, võ cung phụng cùng lý cung phụng mệnh giản đều nát. Cái gì? Khôn khéo nữ tử quá sợ hãi, thông suốt đứng lên. Chương 64, vạn linh quy khư trận. Chương 64, vạn linh quy khư trận. Làm sao có khả năng? Làm sao lại như vậy? Khôn khéo nữ tử thất hồn lạc phách ngã ngồi trên đế. Tuy nói hai vị nguyên anh cung phụng cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng mà bọn hắn thế nhưng còn mang theo 3 thập tên kim đan tu sĩ. Chính là U Minh Tông không có diệt thời điểm dốc toàn bộ lực lượng đều khó có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy cầm xuống nhiều cường giả như vậy. Lần này gặp, tuy nói có chút khó có thể tin, nhưng sự thực bày ở trước mắt. Khôn khéo nữ tử cả người đều trở nên có chút sủi lơ. Vì nàng quyết sách khiến Thương Minh tổn thất hai tên nguyên anh tu sĩ, mười mấy tên kim đan tu sĩ, minh chủ khẳng định sẽ trách phạt nàng. Làm không cẩn thận nàng có thể chết tạ tội. Nếu không chạy a? Thế nhưng năng lực chạy đến nơi đâu đâu? Thiên Sa Thương Minh thực lực nàng lại quá là rõ ràng, nàng căn bản chạy không thoát. Không giống nhau nàng tiếp tục lo lắng xuống dưới, một bóng người xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Ngươi chính là chỗ này phân minh chủ? Trần Tâm nhàn nhạt hỏi. Khôn khéo nữ tử ngẩng đầu lên, nhìn đột nhiên xuất hiện Trần Tâm, hơi ngồi thần lại. Ngươi là ai? Trần Tâm cười nói, ngươi đánh ta đổ vật chủ ý, còn hỏi ta là người như thế nào? Khôn khéo nữ tử nghe này thân thể cứng đờ. Đối phương cũng dám tìm tới cửa. Phải biết đối phương giết Thiên Sa Thương Minh nguyên anh tu sĩ, kia dù sao cũng là Thiên Sa Thương Minh bên này đã làm sai trước, như đối phương tại tu tiên giới địa vị vậy không thấp, ngày sau Thiên Sa Thương Minh là có khả năng bị Thương Minh thanh danh cùng hai vị kia cung phụng cắt chém, không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng nếu như tìm tới cửa, không che giấu chút nào ra tay đối phó nàng cái này phân minh chủ, đó chính là triệt triệt để đang đánh Thiên Sa Thương Minh mặt. Cho nên dù là biết được hai vị nguyên anh cung phụng vẫn lạc, nàng cũng không có nghĩ tới đối phương sẽ tìm tới cửa. Tiền bối đang nói cái gì? Vãn bối nghe không hiểu. Ta Thiên Sa Thương Minh chính là Thiên Sa Hải vực tứ đại thế lực một trong, minh chủ càng là hơn. Khôn khéo nữ tử tốc độ nói cực nhanh, nhưng mà Trần Tâm ngay cả nghe cũng không nghe, trực tiếp khẽ vươn tay, một cỗ cường đại hấp xả lực từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, trực tiếp đem khôn khéo nữ tử hút tới. Khôn khéo nữ tử lập tức kêu thảm không thôi. Trần Tâm vậy không khách khí, trực tiếp siêu hồn, rất nhanh lại phát hiện hai cái biết được truyền tống trận thông tin quản sự. Tiện tay đem khôn khéo nữ tử thiêu cháy thành cho bụi, Trần Tâm lại tìm tới kia hai tên quản sự, đem hai người toàn bộ giải quyết, xác định rốt cuộc không ai hiểu rõ truyền tống trận sau, hắn bay ra Thiên Sa Thương Minh. Bởi vì đấu giá hội vừa mới kết thúc, Thương Minh ngoại lúc này còn có không ít tu sĩ. Tất cả mọi người nhìn Trần Tâm, nét mặt đều khiếp sợ không thôi. Một ít tu vi cường đại cảm giác được kia khôn khéo nữ tử đã chết về sau, sợ tới mức đội vàng đi đường. Dám trước mặt mọi người tiêu diệt Thiên Sa Thương Minh phân minh chủ, người này 80-90% là đã tang tâm bệnh của cường đại tà tu. Bực này nhân vật nếu là nổi cơn điên, người ở chỗ này không có một cái có kết cục tốt. Thiên Sa Thương Minh đánh bản tọa công pháp chủ ý, hôm nay bản tọa cố ý tới đây tiến hành trừng trị. Ném câu nói tiếp theo về sau, Trần Tâm cực tốc rời đi. Hắn đi lần này xung quanh tu sĩ lập tức vỡ tổ. Người kia là ai? Cũng dám trước mặt mọi người tiêu diệt Thiên Sa Thương Minh phân minh chủ. Không biết, hẳn là nào đó cường đại tà đạo tà tu. Nếu không không đến mức như thế. Trên người hắn tu vi ba động hẳn là Nguyên Anh hậu kỳ a. Nguyên Anh đại viên mãn cũng có nói, nếu không không đến mức lớn lối như thế. Lần này thiên băng địa liệt a, lâu rồi không người dám ra tay với Thiên Sa Thương Minh. Trần Tâm bay khỏi Trẫm Tinh đảo về sau, nhanh chóng bay trở về tòa kia không người đảo nhỏ. Đúng lúc này hắn tay phải bung lên, đầy trời linh thạch từ trong nhận chứa đồ bay ra. Nay đến cũng đến rồi. Hắn khẳng định phải đem sự việc xong xuôi. Hắn muốn ở chỗ này bố trí một tòa đại trận. Trận này tên là Vạn Linh Quy Khư trận, là thiên đạo dẫn kình thông qua một loại đơn giản cấm chế trận pháp thôi diễn mà đến, không chỉ năng lực phòng ngự cực mạnh, còn mang một ít mê miễn cùng với sát phạt công năng. Vì tòa đại trận này, hắn đã chuẩn bị dòng dã 2 năm dài đằng đẵng. Sau một ngày, mấy trăm vạn linh thạch tiêu hao sạch sẽ, một tòa ẩn hình đại trận bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Bốn phía kiểm tra một phen về sau, Trần Tâm thỏa mãn cười một tiếng, sau đó hắn từ trong nhận chứa đồ lấy ra hơn 20 bản lóe ra hào quang nhỏ yếu bí tịch. Những bí tịch này phần lớn đều là cao giai công pháp hoặc là bí thuật, trong đó thậm chí còn có nửa bộ đỉnh giai công pháp cùng với nửa bộ đỉnh giai thần hồn bí pháp. Hào nói không qua trường, công pháp trong này bí tịch tùy tiện xuất ra một quyển, đều có thể tại ngày này biển cắt vực nhấc lên sóng to gió lớn. Về phần kia nửa bộ đỉnh giai công pháp cùng với nửa bộ đỉnh giai thần hồn bí tịch, càng là hơn đủ để cho Thiên Sa Hải vực long trời lở đất, cho dù là kia bốn vị hóa thần cảnh cường giả đều muốn rung động không thôi. Trần Tâm nhìn trong tay bí tịch, hơi cười một chút, sau đó như là ném rác thải một loại tùy tiện ném về phía không trung. Sau một ngày, không người đảo nhỏ phụ cận, một cái trúc cơ tán tu đang nhanh chóng đi đường. Hắn chuẩn bị đi phụ cận Trẫm Tinh đảo chọn mua một ít dùng cho đột phá tu vi đan dược. Nhưng vào lúc này, hắn chú ý tới cách đó không xa trên mặt biển nổi lơ lửng nhất đạo lưu quang. Nhìn thấy kia lưu quang, hắn giật mình, vội vàng bay đi. Cũng không lâu lắm hắn đều thấy rõ kia lưu quang là vật gì, lại là một quyển bí tịch. Trúc cơ tán tu nhất cầu thủ, lưu quang từ trên mặt biển bay lên, rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Đang tra nhìn một phen về sau, hắn hô hấp đều trở nên dồn dập. Này lại là một quyển hoàn chỉnh trung giai công pháp. Phải biết là tán tu hắn một mực tu luyện đều là bất nhập lưu công pháp, như cấp thấp công pháp bình thường chỉ có một ít tiểu môn phái tiểu gia tộc mới có, về phần trung giai công pháp, đủ để cho một đại gia tộc quật khởi. Tuy nói công pháp này cùng hắn khó chịu phối, nhưng với hắn mà nói, cũng coi là giá trị liên hành. Này đi ra ngoài lại năng lực nhặt được trung giai công pháp sao? Này thế giới bên ngoài cơ hội chính là nhiều a. Trúc cơ tán tu vẻ mặt ngạc nhiên nói một mình, sau đó hắn đều nhìn về phía cách đó không xa không người đảo nhỏ. Thông qua hải lưu phương hướng, hắn mơ hồ đánh giá ra bí tịch này rất có thể là từ nhỏ đảo bên ấy thổi qua tới. Không có suy nghĩ nhiều, hắn ngay lập tức hướng phía đảo nhỏ bay đi. Kết quả còn chưa bước vào đảo nhỏ, hắn đều đụng phải vô hình kết giới trên, mà hắn làm sao công kích, đều không thể dùng chuyển kết giới mảy may. Lại qua một canh giờ, một chiếc cỡ lớn phi chu vậy dọc đường tòa này không người đảo nhỏ. Này phi chu treo chính là Thiên Sa Thương Minh cờ hiệu, phi chu chi chủ tên là Phó Phong Lôi, chính là Thiên Sa Thương Minh tổng minh chấp pháp trưởng lão, tu vi đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Hắn trước chuyến này đến tự nhiên là vì bỏ gối tinh đảo điều tra phân minh chủ bị giết sự tình, vì thế hắn còn cố ý từ tổng minh lấy một kiện phá tà chí bảo. Chính là gặp gỡ nguyên anh đại viên mãn tà tu hắn cũng có thể ứng đối. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn vậy chú ý tới trên mặt biển nổi lơ lửng nhất đạo lưu quang. Không có suy nghĩ nhiều, hắn vung tay lên, kia lưu quang lập tức hướng phía hắn kích xạ mà đến. Tiếp nhận xem xét, dù là hắn là nguyên anh hậu kỳ cường giả, cũng nhịn không được vẻ mặt chấn kinh chi sắc. Này rõ ràng là một quyển hoàn chỉnh cao giai công pháp. Này tình huống thế nào? Phó Phong Lôi buông ra thần thức, bắt đầu điều tra bốn phía, rất nhanh liền phát hiện hòn đảo nhỏ kia có chút không đúng. Lẽ nào là? Trong lòng của hắn mơ hồ có mấy phần suy đoán, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ mừng như điên, sau đó không nói hai lời liền hướng phía hòn đảo nhỏ kia bay đi. Tại phát giác được có trận pháp về sau, hắn càng thêm xác nhận ý nghĩ trong lòng, không có do dự, hắn ngay lập tức lấy ra mạnh nhất pháp bảo hướng phía dưới trận pháp công kích mà đi. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, nguyên bản gần như ẩn hình trận pháp đột nhiên bạo phát ra quang mang mãnh liệt, đúng lúc này tất cả hòn đảo cũng bắt đầu rung động kịch liệt lên. Thấy cảnh này, Phó Phong Lôi vội vàng hướng phía sau rút lui một khoảng cách. Ầm ầm. Trận pháp quang mang càng lúc càng nồng nặc. Kia tiếng động cũng là càng lúc càng lớn, huyền như sấm nổ chấn thiên động địa. Phu cận một ít đi ngang qua tu sĩ nghe được động tĩnh như vậy sôi nổi hướng phía bên này bay tới. Chẳng qua một canh giờ, đảo nhỏ chung quanh đều tụ tập hơn ngàn tu sĩ. Mà lúc này đại trận cuối cùng hiện ra toàn cảnh của nó. Đây là một tòa cực kỳ phức tạp đại trận, tản ra cổ lão trận văn, đem đảo nhỏ ngay tiếp theo chung quanh hơn 10 dặm tất cả đều bao trùm tại trong đó. Vực này trận pháp, Thiên Sa Hải vực chỉ sợ không có thế lực năng lực trong khoảng thời gian ngắn bố trí xong. Phó Phong Lôi nhìn trước mắt trận pháp, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Vừa có rung động, lại có chút tiếc nuối. Kết hợp trước đó hắn nhặt được quyển bí tịch kia, hắn biết rõ, đây là thượng cổ di tích xuất thế, mà bực này quy mô di tích, chỉ sợ không phải hắn kiểu này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể nhúng chạm. Nghĩ đến đây, hắn không chần chờ, ngay lập tức khống chế lấy phi chu hướng phía Tổng Minh Vương hướng bay đi. Hắn muốn đem việc này hồi báo cho minh chủ. Về phần điều tra phân minh minh chủ bị giết sự tình, thì triệt để bị hắn quên hết đi. Chương 65, cường giả tề tụ chương 65, cường giả tề tụ mấy ngày về sau, một chiếc tạo hình xưa cũ, toàn thân tản ra trận pháp quang mang to lớn phi chu xuất lĩnh trên trăm chiếc cỡ nhỏ phi chu mênh mông quần quật mà đi tới không người đảo nhỏ phụ cận, mà lúc này đại trận chung quanh đã tụ tập hơn bạn nhận được tin tức từ phụ cận hòn đảo chạy tới tu tiên giả. Những người này tự nhiên hiểu rõ bực này di tích không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi ôm chút lòng chờ mong vào vận may, kỳ vọng lấy năng lực nhặt được một ít cơ duyên. Dù sao những thứ này trời nhặt được công pháp người cũng không phải số ít. Nhìn thấy phi chu giáng lâm, một đám tu sĩ ngay lập tức nhường ra một khối đứng không. Đây là Thiên Sa Thương Minh phi chu. Nay thuyền tên là Cô Luân, là Thiên Sa Thương Minh minh chủ chỉ lao tiền bối phi chu. Chỉ lao tiền bối đích thân tới. Một đám tu sĩ thấp giọng kêu lên. Thiên Sa Thương Minh minh chủ chỉ Cô Luân, đó là Thiên Sa Hải vực tứ đại cường giả đỉnh cao một trong, bởi vì Thiên Sa Thương Minh tổng mình tại Tây Hải vực, lại thêm người này tính cách cổ quái, cho nên rất nhiều ngày biển cắt vực tu sĩ đem nó xưng là Tây Quái. Luân bảo vật số lượng cùng xuất thân nội tình, vị này Tây Quái có thể sắp xếp tứ đại cường giả đệ nhất. Vừa nghĩ tới hôm nay có khả năng nhìn thấy bực này cường giả, không ít tu sĩ gọi thẳng chuyến đi này không tệ. Chờ một lúc nếu như vị này chỉ lao tiền bối muốn đích thân phá trận, bọn hắn liền có cơ hội nhìn thấy hóa thần cường giả ra tay. Nếu là có thể từ đó đạt được một ít lĩnh ngộ, vậy thì đối với bọn họ mà nói đều coi như là cơ duyên lớn lao. Ngay tại một đám phi chu giáng lâm sau không bao lâu, mặt biển đột nhiên kịch liệt chấn động lên, một đám tu sĩ lại không ở hướng phía dưới nhìn lại. Một lát sau mặt biển đột nhiên bị tách ra, một đầu toàn thân đen nhánh to lớn hải thú từ đáy biển hiện lên ra đây. Đây là một đám tu sĩ tất cả đều mặt lộ kinh hãi chi sắc. Này hải thú vô cùng to lớn, dường như cùng bên cạnh đảo nhỏ đều không kém là bao nhiêu. Một ít hiểu sâu biết rộng tu sĩ lập tức nói, đây là tán tu liên minh Nê Côn. Chính là trong truyền thuyết kia trong bụng có thể dung nạp vạn người dị thú sao? Đúng vậy, con thú này trước kia bị tán tu liên minh minh chủ hướng tiền bối thu phục. Bây giờ tất nhiên đi tới nơi đây, kia 80-90% là hướng tiền bối đến đây. Một đám tu sĩ nghe này lại là vẻ mặt chấn kinh chi sắc. Hướng tiền bối tên là Hướng Thiên Quân, đồng dạng là Thiên Sa Hải vực tứ đại cường giả một trong. Hướng tiền bối tu luyện thể chi pháp, nhục thân ngang ngược vô cùng, nghe nói vị này hướng tiền bối năng lực phòng ngự, đó là Thiên Sa Hải vực mạnh nhất, liền xem như tứ đại cường giả trong có hai người liên thủ đối phó hắn, cũng chưa chắc có thể thương tính mạng hắn. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là này Bắc vực chính là tán tu liên minh tổng minh ở chỗ đó, nếu là muốn triệu tập hóa thần trở xuống cường giả đến trợ trận, tán tu liên minh có thể nói chiếm hết ưu thế. Đông vực, Huyền Tâm Kiếm Tông. Một nam một nữ hai trung niên tu sĩ chính diện lộ vẻ lo âu nhìn trước mắt một cái toàn thân áo trắng cô gái trẻ tuổi. Đôi nam nữ này theo thứ tự là Huyền Tâm Kiếm Tông cùng với Vấn Thiên Kiếm Tông tông chủ, hai người đều là nguyên anh đại viên mãn tu vi. Về phần cô gái trẻ tuổi thì là Huyền Tâm Kiếm Tông thế hệ này chấp pháp trưởng lão, hóa thần cảnh cường giả Bắc Minh Thanh Tuyển. Bắc Minh Thanh Tuyển thiên sinh kiếm linh chi thể, đã từng là Thiên Sa Hải vực thiên tiêu số 1. Thiên Sa Hải vực cái khác tam đại hóa thần cường giả đều là vì hoặc nhiều hoặc ít cơ duyên mới bước vào hóa thần cảnh, mà Bắc Minh Thanh Tuyển là dựa vào tự mình tu luyện đến loại cảnh giới này. Tại bước vào nguyên anh cảnh giới trước đó, nàng dường như không có đi ra sân môn. Sau đó bước vào nguyên anh về sau, ra ngoài chém giết đông đảo tà tu, lúc này mới văn danh thiên hạ. Bởi vì thiên phú quá mạnh, Bắc Minh Thanh Tuyển xuất thế sau liên tục gặp nhầm vào, mãi đến khi đạt được ngay lúc đó chính đạo lãnh tụ, Vấn Thiên Kiếm Tông đời trước tông chủ Thiên Huyền chân nhân che chở, lúc này mới thuận lợi bước vào hóa thần cảnh giới. Bây giờ nàng tính toán đâu ra đấy, cũng mới 200 tuổi. Nàng chuyến này tự nhiên là chuẩn bị tiến về Bắc vực thăm dò kia xuất thế bí cảnh. Thanh Tuyển, ngươi chuyến này có thể nhất thiết phải cẩn thận, không được xúc động, hiểu chưa? Huyền Tâm Kiếm Tông tông chủ Ôn Tố Nhu ngữ trọng tâm trường dặn dò. Luận tiềm lực, nàng đệ tử này có thể nói là thiên sa hải vực tứ đại cường giả số 1. Nếu không phải bị công pháp hạn chế, lúc này đã sớm đột phá đến cảnh giới cao hơn. Như kêu bí cảnh bên trong thật có hoàn chỉnh đỉnh giai công pháp, cái khác tam đại cường giả chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn nàng cái này đệ tử đạt được. Cho nên nàng đệ tử này trước chuyến này đi Bắc vực, rất có thể sẽ lọt vào tam đại cường giả liên thủ nhằm vào. Càng mấu chốt chính là mấy ngày gần đây nhất tán tu liên minh cùng thiên sa thương minh đóng lại rất nhiều truyền tống trận, Huyền Tâm kiếm tông cùng Vấn Thiên kiếm tông không cách nào phái ra đại lượng nhân viên theo Bắc Minh thanh tuyển đồng hành. Bay thẳng quá khứ, thời gian lại quá lâu, kêu bí cảnh rất có thể sẽ nhường thế lực khác nhanh chân đến trước. Cho nên chỉ có thể mang như thế 100 người thông qua một ít tận nấp cỡ nhỏ truyền tống trận nhanh chóng chạy tới. Ban về thành thế, khẳng định không kịp thiên sa thương minh cùng tán tu liên minh. Yên tâm đi sư phụ, ta tâm lý nắm chắc. Bác Minh thanh tuyển đầu cho hai người một cái yên tâm ánh mắt, sau đó quay người đi vào phía trước cỡ nhỏ trong truyền tống trận. Ở sau lưng nàng còn đi theo 100 người. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng toàn bộ đều là cường giả, chỉ là nguyên anh tu sĩ chính là gần 20 tên nhiều. Chuyến này ta nhất định phải đạt được hoàn chỉnh đỉnh giai công pháp. Hồi tưởng lại 7 năm trước sự kiện kia, Bác Minh thanh tuyển hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Nam vực, Thiên Sát Tà Tông trong, một người mặc áo bào đỏ, tướng mạo cực kỳ tuấn tú, thậm chí có thể nói là yêu dị nam tử trẻ tuổi chính nghe lấy thuộc hạ báo cáo Bắc vực bí cảnh xuất thế chuyện. Nha, đã có nửa bộ đỉnh giai công pháp và nửa bộ đỉnh giai bí thuật xuất thế sao? Nhìn tới cái này bí cảnh xác thực rất là không đơn giản. Yêu dị nam tử nhẹ giọng tự nói, nửa bộ đỉnh giai công pháp đủ để tạo ra được một cái hóa thần cảnh cường giả. Tỷ như kia tán tu liên minh hướng thiên quân, chính là trước kia bất ngờ thu được nửa bản trấn ngục ma công, lúc này mới bước vào hóa thần cảnh giới, thành lập tán tu liên minh. Này bí cảnh chỉ là ban đầu giai đoạn liền toát ra loại cấp bậc này công pháp, có thể nghĩ dấu tại đồ vật bên trong là cấp bậc gì. Chỉ là đáng tiếc này bí cảnh không phải tà đạo bí cảnh, hắn liền xem như tu được trong đó công pháp, 80-90% vậy không tu luyện được. Đương nhiên, chuyến này hắn vẫn là phải đi. Công pháp không được, hắn có thể đoạt một ít bí thuật loại hình bí tịch. Thân làm ta tu, vấn đề lớn nhất chính là thỉnh thoảng mà được độ lôi kiếp. Như tu sĩ khác, mỗi một cái đại cảnh giới mới một lần lôi kiếp, mà hắn mỗi một cái tiểu cảnh giới liền phải độ lôi kiếp. Đạt được một ít bí thuật, tăng thêm một chút chiến lực, vậy hắn đột phá đến hóa thần trung kỳ sát suất đem ra tăng thật lớn. Ngoài ra, hơn 40 năm trước, Bác Minh thanh tuyển bước vào nguyên anh đại viên mãn chi cảnh lúc, hắn còn từng truy sát qua nàng này. Nếu để cho nàng này đạt được đỉnh giai công pháp, hắn sau này chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Cho nên hắn nhất định phải đi chầm chậm vào kia Bác Minh thanh tuyển. Nghĩ đến đây, ta dị nam tử có hơi đứng lên. Triệu tập nhân thủ, theo bản tọa đi một chuyến Bắc vực. Đúng. Bên cạnh thủ hạ kia ngay lập tức cung kính đáp, sau đó lui ra ngoài. Một ngày sau, không người đảo nhỏ phụ cận, một thanh trạm lam sắc cự kiếm phá không mà tới. Đây là đồng kiếm Bắc Minh thanh tuyển. Bắc Minh kiếm tiên rốt cuộc đã đến. Cuối cùng năng lực nhìn thấy chân nhân. Thực sự là tam sinh hữu hạnh nha. Luận thanh danh, đồng kiếm Bắc Minh thanh tuyển là tứ đại cường giả trong tốt nhất. Lại thêm thiên phú chắc tuyệt, dung mạo lại cực đẹp, cho nên Bắc Minh thanh tuyển tại thiên sa hải vực chen chúc người đông đảo. Một lát sau, trạm lam sắc cự kiếm chậm rãi rơi xuống. Bắc Minh thanh tuyển nhìn về phía kia bao trùm đảo nhỏ đại trận, thấy đại trận lông tóc không tổn hao gì, trong nội tâm nàng lập tức hiểu rõ. Bất kể là hướng thiên quân hay là chỉ cô luân, đều khó có khả năng tại chỗ này đợi nàng, sở dĩ trận pháp không có phá, 80-90% là bởi vì tập hai phe này lực lượng đều không thể dung chuyển trận này. Năng lực bố trí bực này đại trận người, tuyệt đối là thượng cổ trận đạo cường giả. Kết hợp nơi đây chạy ra rất nhiều bí tịch, nàng suy đoán nơi này rất có thể là nào đó thượng cổ cường đại tông môn tàng kinh các. Bắc Minh đạo hữu, ta cùng chỉ lao quái thế nhưng chờ ngươi đã lâu. Đứng trên thái côn, đầu đầy màu vàng loạn phát hướng tiên quân cao giọng hô, thanh âm kia giống như tiếng sét đánh, chấn động đến chung quanh tu sĩ mảng nhị chấn động. Hướng đạo hưu nói đùa, thật muốn chờ ta, cần gì phải đóng kín Bắc vực rất nhiều truyền tống trận đấy. Bác Minh thanh tuyển không nóng không lạnh mà đáp lại một câu. Hướng tiên quân cười ha ha một tiếng, không có lại trả lời. Mà đúng lúc này, xa xa một mảng lớn hồng vân hướng phía bên này cấp tốc bay tới, đúng lúc này hồng vân trong truyền ra một cái cực kỳ trong sáng giọng nam. Không biết hướng đạo hưu có hay không có và chờ bản tọa. Đang khi nói chuyện hồng vân đã đến đảo nhỏ phụ cận. Sau đó một cái áo bào đỏ yêu dị nam tử từ hồng vân trong đi ra, sau lưng hắn còn đứng lấy 12 tên người áo đen, là Thiên Sát Tà Quân. Trong đám người có người thấp giọng kêu lên, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Phía sau hắn kia 12 người hẳn là trong truyền thuyết Thiên Sát Thập Nhị Ma a. Có lẽ vậy, nghe nói này Thập Nhị Ma là Thiên Sát Tông lịch đại tông chủ nhục thân luyện chế mà thành, mỗi một cái cũng có nguyên anh đại viên mãn thực lực, thật nặng sát khí. Một đám người thấp giọng nghị luận ở giữa, hướng Thiên Quân đối với Thiên Sát Tà Quân lớn tiếng cười nói, đương nhiên đợi, trời sát đạo hữu, thực không dám giấu giếm, ta cùng chỉ lao quái đã thử qua trận pháp này cường độ. Hào nói không khoa trương, trận pháp này có thể chỉ có tập hợp chúng ta tứ phương lực lượng mới có thể phá vỡ. Chương 66, ta là ai? Ta ở đâu? Chương 66, ta là ai? Ta ở đâu? Lại cần chúng ta tứ phương tề tụ. Thiên Sát Tà Quân có phần hơi kinh ngạc. Đúng vậy, thiếu một phương đều không được. Hướng Thiên Quân giọng nói khẳng định. Lúc này kia Côn Luân Phi thuyền trên, một người có mái tóc rối bời lão giả bày ra. Hắn khẽ vô loạn cần nói, không sai, ta cùng hướng đạo hưu ở chỗ này nghiên cứu thời gian rất lâu, tìm rất nhiều cùng trận pháp này tương tự đại trận. Một canh giờ trước mới khó khăn lắm nghĩ ra này phá trận chi pháp. Lời này vừa ra tất cả mọi người hướng phía hắn nhìn sang. Chỉ Côn Luân tiếp tục nói, trận pháp này ngoại tầng phòng ngự kiên cố vô cùng, sợ rằng chúng ta tứ phương hợp lực công kích đều không thể dung chuyển, chỉ có thể dựa vào trời sát đạo hưu thiên sát tà hỏa chậm rãi tiêu hao, và tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, trận pháp này sẽ tự động cho ngoại tầng phòng ngự bổ sung linh lực, cho nên trận pháp này bắt đầu bổ sung linh lực thời điểm, cũng là trận pháp này suy yếu nhất lúc, lúc này chúng ta muốn vô cùng cưỡng ép công kích trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ trận pháp này. Nói xong Chỉ Côn Luân nhìn về phía Bắc Minh Thanh Tuyển. Cái này cần phải mượn Huyền Tâm Kiếm Tông Huyền Tâm Kiếm Trận. Lấy Bắc Minh đạo hữu là trận nhãn, kết hợp kiếm trận lực lượng, thi triển ra công kích có thể năng lực dung chuyển bị suy yếu qua ngoại tầng phòng ngự, mà vì phòng ngự này phòng ngự nhanh chóng bổ sung linh khí, hướng đạo hữu đến lúc đó sẽ mang theo mấy bạn tên tán tu liên minh tu sĩ từ bốn phương tám hướng công kích tòa trận pháp này. Nhưng trận pháp này khó mà chiếu cố, như thế công kích mấy lần sau đó, liền có nhìn phá vỡ trận này ngoại tầng phòng ngự. Nghe nói như thế, Thiên Sát Tả Quân cười cười. Ta phụ trách tiêu hao, Bắc Minh Thanh Tuyển phụ trách phá trận, hướng đạo hữu phụ trách ngăn cản trận pháp bổ sung linh khí, kia chỉ đạo hữu ngươi làm cái gì đây? Chỉ Côn Luân có hơi vung tay lên, một thanh lóe ra lóa mắt bạch quang phi kiếm xuất hiện ở trước người hắn. Kiếm này tên là Phá Giới, cũng coi là một kiện đỉnh tiêm pháp bảo, luận sát phạt lực lượng có thể so ra kém Bắc Minh đạo hữu Thanh Minh kiếm, nhưng mà luận bài trừ trận pháp, kiếm này tuyệt đối là thiên sa hải vực thứ nhất, Bắc Minh đạo hữu cầm kiếm này, bài trừ trận pháp khả năng tính đem ra tăng thật lớn. Nói xong hắn cũng không có do dự, trực tiếp đem kiếm này vứt cho Bắc Minh Thanh Tuyển. Bắc Minh Thanh Tuyển tiếp nhận kiếm này về sau, khẽ vuốt hạ thân kiếm, sau đó khẽ gật đầu. Kiếm này xác thực so với ta Thanh Minh càng thích hợp phá trận. Chỉ Côn Luân quét mắt một chút ba người khác nói, chúng ta tứ phương đều có ân oán, nhưng bây giờ cơ duyên gần ngay trước mắt, lão phu cảm thấy chúng ta hay là trước tiên thả xuống ân oán liên thủ phá trận tương đối tốt, về phần trong trận cơ duyên, chúng ta sau đó đều bằng bản sự, làm sao? Ta không sao hết. Bác Minh Thanh Tuyền nhàn nhạt đáp lại nói, ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Hướng Thiên Quân cười to đáp lại. Thiên Sát Tà Quân thấy này nết miệng cười, các ngươi đều không có ý kiến, vậy ta khẳng định cũng không thể có ý kiến. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, trời sát đạo hữu, ngươi trước hết mời a. Chỉ Côn Luân dùng tay làm dấu mời. Thiên Sát Tà Quân cũng không có khách khí, bay thẳng đến đại trận trên không, sau đó vung tay lên một đám đoàn ngọn lửa màu đỏ liền hướng phía cái kia trận pháp bay đi. Ngọn lửa màu đỏ này chính là Thiên Sát Tà Hỏa, không chỉ có thể thiêu đốt pháp lực, còn có thể ô uế pháp bảo, coi như là thiên sa hải vực tiếng tăm lừng lẫy đại thần thông một trong. Thiên Sát Tà Hỏa tiếp xúc đến trận pháp ngay lập tức phát ra xì 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 âm thanh. Cùng lúc đó, Bắc Minh Thanh Tuyền bắt đầu tổ chức kiếm trận. Hướng Thiên Quân thì chỉ huy tán tu liên minh rất nhiều tu sĩ tiến về mỗi cái phương hướng, chuẩn bị tiến công tà trận pháp. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Tại dòng dã đi qua một ngày sau đó, đại trận cuối cùng phát sinh biến hóa, bị Thiên Sắt Tà Hỏa ăn mòn chỗ trở nên cực kỳ yếu kém, đại trận nơi nào linh quang bắt đầu hướng phía chỗ kia vị trí hội tụ mà đi. Thấy cảnh này, Chỉ Côn Luân ngay lập tức đối với Bắc Minh Thanh Tuyển cùng Hướng Thiên Quân nói, ngay tại lúc này, nhìn xem hai vị đạo hữu. Hắn này còn chưa dứt lời dưới, lấy Bắc Minh Thanh Tuyển là trận nhãn huyền tâm kiếm trận nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh trường dài chừng 10 trượng linh khí cự kiếm chỗ mũi kiếm thì là trôi này phá giới kiếm. Đi. Bắc Minh Thanh Tuyển khẽ quát một tiếng, linh khí cự kiếm hướng thẳng đến Thiên Sắt Tà Hỏa thiêu đốt vị trí kích xạ mà đi. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên oanh minh, chỗ kia vị trí kịch liệt run rẩy lên, linh khí trung quanh lấy càng thêm tốc độ kinh người hướng phía bên ấy hội tụ mà đi. Hướng Thiên Quân thấy này hét lớn một tiếng, công. Vừa dứt lời, đảo nhỏ trung quanh mấy bạn tán tu liên minh tu sĩ cùng nhau công kích đại trận, Hướng Thiên Quân càng là hơn một ngựa đi đầu, một quyền đánh vào trận pháp chi thượng. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời các loại quang mang như là mưa sao băng một loại hướng phía đại trận đập tới, tiếng oanh minh càng là hơn bên tai không dứt. Nguyên bản hội tụ hướng thiêu đốt vị trí linh khí trong nháy mắt mỏng manh không ít. Bác Minh Thanh Tuyển thấy nhất kiếm không thành, tái sinh nhất kiếm. Như thế lặp đi lặp lại 4-5 lần về sau, tu bổ linh khí rốt cuộc theo không kịp chỗ kia vị trí phá hoại tốc độ, ầm một tiếng, ngoại tầng trầm trọng phòng ngự biến thành đầy trời quang ảnh, triệt để tiêu tán. Đúng lúc này, một cái chỉ có thể dung nạp mấy người ra vào linh khí thông đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bốn người thấy này con mắt đều là sáng lên. Dày vò lâu như vậy, tiêu hao nhiều như vậy pháp lực, trận pháp này cuối cùng là phá khai rồi. Quả nhiên là trời không phụ người có lòng. Cũng không biết bực này trong trận pháp rốt cuộc có cơ nào cơ duyên. Chỉ Côn Luân theo bản năng mà mong muốn hướng bên trong sông, có thể vọt tới một nửa hắn lại ngừng lại. Năng lực bố trí bực này trận pháp người, không chừng còn có một chút thủ đoạn khác. Hắn người đầu tiên xông vào, lỡ như gặp được cái quái gì thế, đến lúc đó ba người khác cũng sẽ không cứu hắn. Nghĩ đến đây, hắn theo bản năng mà nhìn về phía Hướng Thiên Quân. Vị này chính là danh xưng thiên sa hải vực lực phòng ngự mạnh nhất tu sĩ, muốn đi vào vậy lẽ ra nhường này Hướng Thiên Quân đi vào trước. Ngay tại ngoài trận tứ đại cường giả lục đục với nhau đồng thời, trận pháp trong, Nguyệt Tinh Hàn dần dần khôi phục ý thức. Nàng dò xét thân thể một cái tình hình, phát hiện trước đó vỡ ra kinh mạch lại hoàn toàn chữa trị. Rất hiển nhiên, nàng hẳn là nuốt linh đan rượu rồi gì. Nếu không thể nào khôi phục nhanh như vậy, ngươi mới là Lê Văn Hạc, cả nhà ngươi đều là Lê Văn Hạc. Hồi tưởng lại hôn mê trước đó Trần Tầm nói với nàng câu nói kia, Nguyệt Tinh Hàn suy nghĩ xuất thần. Chẳng lẽ lại người kia thật không phải Lê Văn Hạc? Cũng đúng, nếu như người này là Lê Văn Hạc, làm sao có khả năng bỏ được đem chân quý như vậy đan dược cho nàng sử dụng đây? Nhưng vấn đề là nếu như người này không phải Lê Văn Hạc, mà là kia đại tần hoàng đế, kia làm sao có khả năng có tu vi cao như vậy? Tại Thiên Sa Hải vực tu tiên giới có một quy củ bất thành văn, đó chính là tu tiên giả không được can thiệp phàm nhân thế giới. Nghe nói nếu người nào vi phạm với cái quy củ này, sẽ có cùng địa phương khác mạnh đại tu tiên giả giáng lâm, tiến hành trừng trị. Cho nên cho dù là tứ đại cường giả đỉnh cao, cũng sẽ không đi nhúng tay phạm nhân thế giới sự việc. Kia Trần Tầm thân làm tu tiên giả, không chỉ can thiệp, còn tưởng là hoàng đế, thậm chí đều thống nhất đại lục, theo lý thuyết hắn tu luyện tới như vậy cảnh giới, sớm đã có cường giả giáng lâm đưa hắn mang đi. làm sao có khả năng cho tới bây giờ không có việc gì đâu? Này không hợp lý. Không được, ta phải tìm hắn hỏi một chút. Nguyệt Tinh Hàn đứng dậy nhìn chung quanh, sau đó phá khai rồi che đậy trận pháp, hướng phía nàng trong trí nhớ truyền tống trận vị trí nhanh chóng đi đến. Đi tới, trước mắt nàng rộng mở trong sáng, quang mang mãnh liệt lại chiếu lên nàng có chút mở mắt không ra. Nguyệt Tinh Hàn theo bản năng mà che khuất con mắt, và dần dần thích ứng tiểu này quang mang về sau, nàng mới chậm rãi buông. Cái này buông tay, nàng trực tiếp đều ngây ngẩn cả người. Đập vào mi mắt là vô tận tu sĩ, đại lượng phi trùng, mà tại những người này phía trước, có bốn bóng người đứng lơ lửng giữa không trung. Trong đó kia tà dị thanh niên nàng biết nhau, rõ ràng là Thiên Sát Tông Thiên Sát Tà Quân. U Minh Tông chính là bị này Thiên Sát Tà Quân tiêu diệt. Trước đây nàng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, liền bị dọa cho phát sợ, mà lúc này này Thiên Sát Tà Quân vậy mà tại cùng nàng đối mặt. Tất nhiên Thiên Sát Tà Quân ở chỗ này, đó cùng hắn đặt song song ba vị. Nguyệt Tinh Hàn càng xem càng cảm thấy ba người tướng mạo cùng trong truyền thuyết ngoài ra ba vị hóa thần cảnh cường giả miêu tả tương xứng. Bắc Cuồng Hướng Thiên Quân, Đông Kiếm Bắc Minh Thanh Tuyển, Tây Quái Chỉ Quân Luân. Lúc này ba người này vậy đang nhìn nàng, ánh mắt vừa có hoài nghi còn có cảnh giác. Trên thực tế không chỉ có là ba người này, tại phía sau bọn họ còn có vô số tu sĩ, nói là che khuất bầu trời cũng không quá đáng. Ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ ở trên người nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia có thể trở thành nhiều người như vậy trong mắt tiêu điểm. Nguyệt Tinh Hàn ngây ngốc nhìn trước mắt cảnh tượng như vậy. Nàng cảm giác tại thời khắc này máu của nàng, kim đan của nàng, thậm chí toàn bộ thế giới đều dừng lại. Trong óc nàng chỉ còn lại có ba cái nghi vấn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Chương 67, dẫn đường chương 67, dẫn đường ngươi là người nào? Hướng Thiên Quân cái thứ nhất mở miệng hỏi. Nguyệt Tinh Hàn thân thể khẽ run, đối mặt tiểu này kinh thiên trở thế, nàng đừng nói mở miệng nói chuyện, chính là hô hấp đều có chút không trôi chảy. Ta. Nguyệt Tinh Hàn đáp úng, sửng sốt nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Thiên Sát Tà Quân có hơi ngửi ngửi, nhếch miệng cười nói, người bé con này trên người như thế nào có hơi thở của U Minh Tông? Chẳng lẽ lại là U Minh Tông Dương Nghiệt? Cùng lúc đó, đứng ở phía sau Phó Phong Lôi khẽ miệng khẽ nhúc đích, thông qua thần thức truyền âm cùng Chỉ Quân Luân nói mấy câu. Trước đây Trầm Tinh Đảo Thương Minh bên ấy biết được đảo nhỏ có truyền tống trận thông tin người tất cả đều bị Trần Tâm diệt khẩu, nhưng mà hiểu rõ Nguyệt Tinh Hàn tình báo người lại vẫn có một ít. Vừa mới Nguyệt Tinh Hàn từ trong trận pháp đi ra sau đó, Thương Minh người bên kia ngay lập tức liền đem tình báo này thông qua thần thức truyền âm cảm giác Phó Phong Lôi. Phó Phong Lôi không có trì hoãn, lại lập tức báo cho Chỉ Côn Luân. Chỉ Côn Luân đang nghe Phó Phong Lôi truyền âm về sau, rất nhanh liền làm rõ ở trong đó đầu mối, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, nàng này hoặc là hắn người sau lưng hẳn là cái thứ nhất phát hiện này thượng cổ di tích người. Thương Minh bên này tại phát hiện đảo nhỏ có dị dạng về sau, vị nàng này phía sau cường giả kia cho diệt khẩu. Người kia vì không bại lộ di tích sự tình, thậm chí bỏ gối tinh đảo giết Thương Minh ở bên kia phân minh chủ diệt khẩu. Sau đó đại trận này bị phát động, nàng này vừa vặn ngay tại này trên đảo nhỏ, thế là liền bị vây ở trong trận. Lời như vậy, kia tất cả đều nói được thông. Hướng Tiền Bối, nàng này là ta Doãn gia khí nữ, như phản gia tộc về sau, nàng gia nhập U Minh Tông. Những năm này chúng ta Doãn gia luôn luôn đang tìm nàng. Lúc này hậu phương đầy trời tu sĩ bên trong bay ra một nam một nữ hai trung niên, rơi xuống tán tu liên minh minh chủ Hướng Thiên Quân sau lưng. Cái kia trung niên nữ tu nhìn về phía Nguyệt Tinh Hàn ánh mắt càng đoán động. Nguyệt Tinh Hàn đang nhìn đến chuyện này đối với trung niên sau trên mặt cũng tràn đầy hận ý, hai người này không phải người khác, đương nhiên đó là phụ thân của nàng Doãn Thiên Hùng cùng với cái đó sát hại mẫu thân của nàng tiện nhân Tôn Oánh. Hướng Thiên Quân nghe vậy gật đầu một cái cười nói, nguyên lai không phải trong trận pháp người à, ta còn tưởng rằng là này trong trận pháp có thượng cổ tu sĩ hiện ra đấy. Thiên Sát Tà Quân lúc này vậy mặt lộ vẻ chợt hiểu. Bản tọa nhớ lại, ngươi là kia U Minh Tông Ngọc Tu La. Bản tọa trước đây siêu hồn kia U Minh Tông tông chủ thời điểm, mơ hồ lục ra được chút ít liên quan tới ngươi lẻ tẻ ký ức. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Chỉ Côn Luân. Chỉ đạo hữu, nàng này lại là làm sao cùng các ngươi Thương Minh có dính dấp? Chỉ Côn Luân thản nhiên nói, nàng này tại ta Thương Minh đấu giá một quyển cao giai công pháp bí tịch, ngoài ra nàng này còn giết ta Thương Minh mấy người. Hắn nói rất khinh xảo, nhưng mấy người khác cũng đều là người thông minh, rất nhanh liền khoảng suy đoán xảy ra sự tình ngọn nguồn. 80-90% là Thương Minh bên ấy mơ ước cao dài công pháp bí tịch, phái người theo dõi nàng này, cuối cùng không biết là bởi vì nguyên nhân gì bị phản sát. Nghe nói như thế, Tôn Ánh Ác hung hăng trợn mắt nhìn Nguyệt Tinh Hàn một chút, khắp khuôn mặt là thống khoái chi sắc. Doãn gia cùng Tôn gia là tán tu liên minh bên trong đại tộc, nay tiểu tiện nhân mưu phản gia tộc, không khác nào đắc tội tán tu liên minh. Nay tiểu tiện nhân là U Minh Tông Dương Nghiệt, cái này lại đắc tội Thiên Sát Tà Tông. Bây giờ nhìn tới, nay tiểu tiện nhân dường như còn đắc tội Thương Minh. Lấy sức một mình đắc tội Thiên Sa Hải vực tứ đại trong thế lực ba cái, không thể không nói này tiểu tiện nhân quả thật có chút bản sự. Chư vị tiền bối, nàng này đã sớm mưu phản ta Doãn gia, nàng bên ngoài làm ra bất luận cái gì sự tình cùng ta Doãn gia đều không nửa phần quan hệ, còn xin chư vị tiền bối minh giám. Doãn Thiên Hùng lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyệt Tinh Hàn về sau, không người đối với tứ đại cường giả nói. Tứ đại thế lực đắc tội ba cái, còn xuất hiện ở đây, trùng trường hợp. Hắn thấy, nàng này sợ là trừ ra thịt nát xương tan bên ngoài không có cái khác kết cục. Lúc này hắn cần nhất cần phải làm là cùng nàng này cắt chém, đỡ phải đến lúc đó máu tươi đến Doãn gia tới. Thậm chí hắn mơ hồ có chút hoài nghi nàng này là không phải cố ý đang khắp nơi gây tai họa, nghĩ mượn đao giết người. Nếu không làm sao có khả năng đắc tội nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực. Hướng Thiên Quân cười nói, Doãn gia chủ yên tâm đi, trời sát đạo hữu cùng Chỉ đạo hữu đó là nhân vật nào, không đến mức là chút chuyện này giận chó đánh mèo các ngươi Doãn gia. Thiên Sát Tà Quân cười quái dị một tiếng nói, nàng này tất nhiên có thể từ trong trận pháp ra đây, kia 80-90% đối với này trận pháp nội bộ có hiểu biết, không bằng liền để nàng dẫn đường làm sao. Chí Côn Luân cùng Hướng Thiên Quân nghe này, ngay lập tức gật đầu đồng ý, bọn hắn đang lo không ai dò đường đâu, kết quả nàng này đều chạy ra được, thực sự là ngủ gật đến rồi đều có người tiện bối đầu. Nguyệt Tinh Hàn mặt đầy oán hận nhìn Doãn Thiên Hùng cùng Tôn Ánh hai người, tức giận nói, muốn cho ta dẫn đường có thể, chỉ cần các ngươi giết hai người này. Giờ phút này nàng đã không để ý tới rất nhiều, chỉ nghĩ giết hai người này thế mẫu thân báo thù. Chỉ cần hai người này chết rồi, nàng thịt nát xương tan vậy không oán không hối. Nhưng mà nàng này lời còn chưa nói hết, Hướng Thiên Quân quát khẽ một tiếng nói, nơi này có phần của ngươi nói chuyện như sao? Thanh âm này dường như sấm sét, trực tiếp tại Nguyệt Tinh Hàn trong đầu nổ tung, Nguyệt Tinh Hàn thân hình run lên, kém chút không có tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Thiên Sát Tà Quân thản nhiên nói, được rồi, nàng này tính tình cương liệt, bản tọa hay là trực tiếp siêu một tốt. Nói xong hắn đưa tay ra, liền muốn đem Nguyệt Tinh Hàn hấp thụ quá khứ. Nhưng vào lúc này, một thanh chán phóng thanh mang kiếm nằm ngang ở trước người hắn. Đứng ở một bên một mực không có mở miệng Bắc Minh Thanh Tuyển cuối cùng mở miệng. Thiên Sát Tà Quân, ngươi đối nàng thi triển siêu hồn chi thuật, nàng nếu là chết rồi, chẳng phải là chỉ có ngươi biết trận này trong thông tin. Lời này vừa ra, Hướng Thiên Quân cùng Chỉ Côn Luân đều vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Thiên Sát Tà Quân. Thiên Sát Tà Quân khẽ cười một tiếng, thu tay về. Hắn xác thực đánh chính là cái chủ ý này, không ngờ rằng này Bắc Minh Thanh Tuyển phản ứng cũng thật là nhanh. Chỉ Côn Luân lúc này lấy ra một viên đan dược. Đan này tên là Thính Phải Đan, là ta Thương Minh nội bộ dùng để kiểm tra thực hư tham nhũng chi đan, chỉ cần nuốt sau liền sẽ biết gì nói đấy. Đan dược này các ngươi hẳn nghe nói qua. Mấy người sôi nổi gật đầu. Trên thực tế các đại thế lực nội bộ cũng có tương tự đan dược, chủ yếu chính là dùng để thẩm vấn. Chỉ Côn Luân cười cười trực tiếp đem đan dược ném về phía Nguyệt Tinh Hàn. Nguyệt Tinh Hàn vừa định phản kháng, Chỉ Côn Luân vung tay lên, miệng nàng không bị khống chế mở ra, trong nháy mắt liền đem viên kia thính thoại đan nuốt vào. Nguyệt Tinh Hàn đối với mấy người trợn mắt nhìn. Chỉ Côn Luân cười cười, hỏi, ngươi biết trận này trong là tình huống thế nào sao? Nguyệt Tinh Hàn không muốn trả lời, nhưng miệng lại là khống chế không nổi đang trả lời, hiểu rõ. Nàng xác thực hiểu rõ. Bên trong đi thẳng về thẳng, không phải liền là một hòn đảo nhỏ sao? Còn có thể là tình huống thế nào? Phía sau ngươi có phải hay không còn có những cường giả khác? Chỉ Côn Luân lại hỏi. Đúng thế. Nguyệt Tinh Hàn lần nữa trả lời. Ồ, tu vi gì? Nguyên Anh Kỳ. Nguyệt Tinh Hàn đem trong lòng tưởng tượng tu vi nói ra. Về phần cảnh giới cao hơn, nàng căn bản không nghĩ tới. Người kia là ai? Chỉ Côn Luân có chút hăng hái mà hỏi thăm. Không biết. Nguyệt Tinh Hàn trả lời. Nàng xác thực không biết. Nàng đang chuẩn bị tìm thấy Trần Tầm hỏi một chút đâu, kết quả mới ra đến đều gặp phải loại tình huống này. Hắn ở đâu? Không biết. Nguyệt Tinh Hàn lắc đầu. Chỉ Côn Luân nghe được như vậy trả lời rất nhanh liền có phán đoán. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói hẳn là kia thần bí Nguyên Anh tu sĩ phát hiện di tích, đạt được cao giai công pháp, nhưng mà người này lại sợ phô trương quá mức, thế là khống chế được nàng này, nhường nàng này đi đấu giá cao giai công pháp, sau đó đại trận này bị phát động, người kia thấy tình thế không ổn đường chạy, đem nàng này lưu tại nơi này. Chỉ Côn Luân thỏa mãn cười một tiếng, không có hỏi nhiều nữa, mà chỉ nói, "Tốt, ngươi dẫn chúng ta đi vào đi." Nguyệt Tinh Hàn gật đầu một cái, quay người hướng phía trong trận đi đến. Tứ đại cường giả thấy này từ không trung mới hạ xuống, đi theo phía sau của nàng. Chương 68, thần phục với chấm đi. Chương 68, thần phục với chấm đi. Nguyệt Tinh Hàn trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Nàng từng vô số lần hoang tưởng qua còn gặp lại cựu địch lúc cảnh tượng, chỉ là không ngờ rằng hiện thực vậy mà sẽ là như thế này. Lúc này nàng đừng nói báo thù, thậm chí ngay cả thân thể chính mình đều không khống chế được. Điều này cảm giác bất lực thật sâu chen ép lấy nàng, nhường nàng có chút thở không nổi. Mà đúng lúc này, Thiên Sát Tà Quân nhìn nàng một cái, đúng lúc này nhất đạo màu đỏ ấn ký từ Thiên Sát Tà Quân trong mắt bắn ra, bay thẳng vào trong cơ thể của nàng. Nàng này nếu biết trận này trong tình huống, chúng ta hay là cẩn thận một chút vi diệu. Thiên Sát Tà Quân giải thích một câu. Vừa mới kia ấn ký tên là Thiên Sát Tà ấn, là hắn dùng đến khống chế thủ hạ bí pháp, bị đánh trên này ấn ký về sau, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, đối phương đều sẽ sống không bằng chết. Chỉ Côn Luân nghe này vung tay lên, cũng có nhất đạo ấn ký bay ra ngoài, rơi vào Nguyệt Tinh Hàn phần lưng. Này ấn ký công năng cùng Thiên Sát Tà ấn không kém bao nhiêu. Hướng Thiên Quân thấy này vô Nguyệt Tinh Hàn bả bay, nhất đạo huyết khí chi ấn lập tức khắc ở Nguyệt Tinh Hàn trên bờ bay. Bắc Minh Thanh Tuyển do dự một lát sau, cũng là vung tay lên, Nguyệt Tinh Hàn trên cánh tay lập tức lại xuất hiện nhất đạo hình kiếm ấn ký. Nguyệt Tinh Hàn lúc này đã chết lặng. Có câu nói hay lắm, con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Từng có lúc, nàng mục tiêu lớn nhất chính là thoát khỏi Khiên Ti Khống Hồn Dẫn, đạt được tự do, sau đó tùy thời trả thù. Bây giờ tốt, Khiên Ti Khống Hồn Dẫn còn chưa giải, trên người lại nhiều tứ đạo mạnh hơn ấn ký. Vận mệnh này thực sự là sẽ cùng nàng nói đùa. Nguyệt Tinh Hàn trong lòng cười thảm, cả người như là cái sắc không hồn một loại hướng phía trước đi tới. Tứ đại cường giả đi theo sau Nguyệt Tinh Hàn, vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía, đồng thời ánh mắt chớp động, tựa hồ là đang lẫn nhau truyền âm. Hướng Thiên Quân không để lại dấu vết mà liếc Chỉ Côn Luân một chút. Chỉ Côn Luân dâu mép hướng phía Thiên Sắt Tà Quân có hơi rung động xuống. Ba người bọn họ đã giao ước về sau, chỉ cần có cơ hội, đều liên thủ giải quyết tiềm lực lớn nhất Bắc Minh Thanh Tuyển. Bắc Minh Thanh Tuyển nhìn thoáng qua Chỉ Côn Luân cùng Hướng Thiên Quân. Hai người này trước đó cùng nàng giao ước muốn cùng nhau giải quyết Thiên Sắt Tà Quân. Đương nhiên nàng cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Vì Hướng Thiên Quân bụng trộm nói cho nàng Chỉ Côn Luân đã cùng Thiên Sắt Tà Quân âm thầm liên hợp. Nàng mơ hồ cảm thấy bốn người trong lúc đó rất có thể đã phân ra 7-8 cái tiểu quần thể. Sau đó nếu là dậy rồi tranh chấp, nàng ai cũng không thể tin tưởng. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, Mấy người đều mang tâm tư theo sát Nguyệt Tinh Hàn đi rồi khoảng nửa khắc đồng hồ về sau, trước mắt xuất hiện một cái quang mang thông đạo. Nguyệt Tinh Hàn trực tiếp cất bước đi vào. Bốn người thấy này chấn động trong lòng. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, nơi này chính là bên trong di tích thứ một cửa ải. Không chần chờ, bốn người theo sát phía sau. Mới vừa vào đi, cảnh tượng trước mắt đại biến, nguyên bản đảo nhỏ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh trắng xóa. Mà ở mảnh này trắng xóa không gian trong bắt mắt nhất chính là một cái to lớn chỗ ngồi, trên ghế ngồi ngồi một người mặc màu đen long bào người trẻ tuổi, lúc này chính cười như không cười nhìn bọn hắn. Mà ở chỗ ngồi trước đó thì trưng bày lấy một cái bàn, trên bàn để đó mấy bản lóe ra quang mang bí tịch. Nhìn thấy người kia, Nguyệt Tinh Hàn con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Người này không phải người khác, chính là Trần Tầm. Hắn lại còn tại đây di tích trong. Đúng vậy, lúc đến trên đường nàng suy nghĩ rất nhiều, dần dần vậy cho rằng nơi đây 80-90% là cái gì di tích. Nàng vận khí không tốt, tùy tiện tìm cái đảo nhỏ, kết quả phát động di tích đại trận, đưa tới vô số cường giả. Về phần Trần Tầm, khẳng định đã thông qua truyền tống trận đường chạy. Có đó không nhìn thấy Trần Tầm về sau, nàng trước đó tất cả suy đoán toàn bộ bị lật đổ, đại não trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Trong đầu chỉ còn lại một cái nghi vấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? So với nàng, tứ đại cường giả ánh mắt lại là trước tiên tụ tập đến bàn kia trên bàn bí tịch bên trên. Tổng cộng đều 3 quyển bí tịch, nhưng bọn hắn lại là 4 người. Không có gì ngoài ý muốn, người này hẳn là cửa thứ nhất người thủ quan, ai ra tay đối phó hắn? Thiên Sát Tà Quân quét 3 người khác một chút cười nhạt nói, 4 người bọn họ năng lực tu luyện tới hóa thần cảnh giới, xông qua được bí cảnh nhiều vô số kể, đủ loại cổ quái kỳ lạ tình huống bọn hắn đều gặp được, như bây giờ loại tình huống này đối bọn họ mà nói thậm chí có thể nói là qua quýt bình bình. Hướng Thiên Quân khép lời một tiếng nói, ta trước đến đây đi, bất quá ta có một cái yêu cầu. Chờ một lúc giải quyết này người thủ quan về sau, bản kia trên bản bí tịch ta phải người chọn đầu tiên tuyển. Chí Côn Luân gật đầu một cái. Có thể, còn lại lưỡng bản bí tịch chúng ta riêng phần mình chọn lựa thích hợp, nếu người nào luân không bị gặp đối thủ, chờ đến cửa hải tiếp theo có thể ưu tiên chọn lựa, làm sao? Ta không có ý kiến. Bác Minh Thanh Tuyển đáp ứng nói. Thiên Sát Tà Quân không nói chuyện, coi như là ngầm thừa nhận. Hướng Thiên Quân thấy này chậm rãi hướng phía Trần Tâm đi đến, mỗi đi một bước hắn khí thế trên người đều ngang ngược một phần, và đi qua Nguyệt Tinh Hàn bên cạnh lúc, quanh người hắn huyết khí lực lượng đã như là núi tiêu biển gầm một loại quét sạch tất cả không gian. Cảm thụ lấy Hướng Thiên Quân trên người phát ra khí thế khủng bố, Nguyệt Tinh Hàn thân thể dừng không ngừng run rẩy. Là cái này hóa thần chi vì sao? Chỉ là bực này khí thế liền đủ để cho nàng triệt để đánh mất lòng kháng cự. Chí Côn Luân, Bác Minh Thanh Tuyển, Thiên Sát Tà Quân thấy này sắc mặt vậy ngưng trọng không ít. Này Hướng Thiên Quân nhiều năm không có ra tay, không ngờ rằng này Trấn Ngục Ma Công càng thêm tinh tiến, đã mơ hồ có tiếp cận hóa thần trung kỳ xu thế. Lại nhìn kia người thủ quan, vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, giống như không có thần trí đồng dạng. Trấn Ngục Sát Quyền. Hướng Thiên Quân hét lớn một tiếng, cả người cuốn theo ngập trời huyết khí lực lượng như là sao băng hướng phía Trần Tầm đánh tới. Mặc dù hắn là Thiên Sa Hải vực lực phòng ngự mạnh nhất người, nhưng này Trấn Ngục Sát Quyền sát phạt chi năng vậy tuyệt đối không yếu. Liền xem như cái khác tam đại cường giả, đối mặt một kích này cũng phải cẩn thận đối đãi, nếu không khó tránh khỏi rơi vào một cái trọng thương kết cục. Trần Tâm thấy cảnh này, khoe miệng hơi bệnh, sau đó vung lên tay áo vậy vươn nắm đấm nên đón tiếp lấy. Một quyền này nhìn lên tới giản dị, trái lại Hướng Thiên Quân một quyền kia, lại tựa hồ như là mang theo ngập trời chi uy. Trong một chớp mắt hai quyền chạm vào nhau, cái khác tam đại cường giả sôi nổi mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn một quyền này kết quả. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng kinh thiên oanh minh, cuồng bạo huyết khí lực lượng trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Nguyệt Tinh Hàn là kim đan tu sĩ trực tiếp tại đây ảnh hưởng còn lại phía dưới bay ngược ra ngoài, cái khác tam đại cường giả cũng vô ý thức thúc đẩy hộ thể qua mang, đồng thời có hơi híp mắt lại. Một giây sau, bọn hắn liền thấy để bọn hắn khó có thể tin một màn. Danh xưng Thiên Sa Hải vực phòng ngự mạnh nhất Hướng Thiên Quân vậy mà tại đối phương kia giản dị một quyền phía dưới lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược quay về. Kia nguyên bản cuồng bạo huyết khí lực lượng vậy tất cả đều cuốn ngược mà quay về. Phình một tiếng, Hướng Thiên Quân tại huyết khí lực lượng cuốn ngược phía dưới hung hăng đâm vào hậu phương màn sáng trí thượng. Cái này làm sao có khả năng? Hướng Thiên Quân nhìn cánh tay của mình la thất thanh. Ba người khác sôi nổi hướng hắn nhìn lại, đang nhìn đến Hướng Thiên Quân cánh tay về sau, mấy người đồng tử đều là kịch liệt co rút lại. Vị này tu luyện Trấn Ngục Ma Công luyện thể hóa thần cường giả tại cùng kia người thủ quan đối với quyền về sau, cánh tay lại bị bật gãy. Lúc này chính hiện ra lấy một cái cực kỳ vặn vẹo quái dị góc độ. Hướng Thiên Quân nhìn chính mình bật gãy cánh tay, lại nhìn xa xa Trần Tầm, lại lông tóc không tổn hao gì. Thấy cảnh này, hắn trên trán không tự chủ toát ra mồ hôi lạnh. Cửa thứ nhất này người thủ quan đều mạnh như vậy, phía sau còn phải. Trần Tầm lúc này đứng lên, khẽ cười nói, là cái này Trấn Ngục Ma Công sao? Cũng không tệ lắm, chính là loẹt loẹt một điểm. Người có thần trí, người rốt cuộc là ai? Chỉ Côn Luân lui ra phía sau một bước, giọng nói ngưng trọng nói, năng lực một quyền đập gãy Hướng Thiên Quân cánh tay, chỉ là nhục thân cường độ, người này chí ít đạt đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Chấm là ngày này biển cắt vượt chủ nhân. Trần Tấm giang hai tay ra, giọng nói lạnh nhạt nói. Chỉ Côn Luân nhìn về phía xa xa mặt ngơ ngác Nguyệt Tinh Hàn, nghiêm nghị hỏi, người này rốt cục là ai? Nguyệt Tinh Hàn bật thốt lên, hắn chính là ta người sau lưng. Ngươi không phải nói hắn là Nguyên Anh tu sĩ sao? Đây là Nguyên Anh tu sĩ nên có lực lượng sao? Hướng Thiên Quân tức giận chất vấn. Nguyệt Tinh Hàn cơ giới thức hồi đáp, ta cho là hắn là Nguyên Anh tu sĩ. Nghe nói như thế, tứ đại cường giả trong lúc nhất thời đều có chút không phản bắt được. Thiên Sát Tà Quân trong mắt lóe lên vẻ tức giận, theo bản năng liền muốn thúc đẩy Thiên Sát Tà ấn, đúng lúc này Trần Tâm ngoắc ngoắc thủ, Nguyệt Tinh Hàn lập tức hướng phía hắn bay đi. Đúng lúc này hắn vươn tay đặt tại Nguyệt Tinh Hàn trên bờ vai. "Tốt, các ngươi cũng đừng lại gây khó khăn cho ta cái này thủ hạ. Đang khi nói chuyện, một vòng cường đại thần hồn lực lượng tiến nhập Nguyệt Tinh Hàn thể nội, trong khoảnh khắc liền xóa đi trong cơ thể nàng tứ đạo ấn ký. Tứ đại cường giả cảm thụ đến chính mình ấn ký bị xóa đi, nét mặt càng thêm nghiêm trọng. Vừa mới thấy người này cùng Hướng Thiên Quân đối với quyền, bọn hắn đã chấp nhận người này là luyện thể cường giả. Nhưng hôm nay người này lại hời hợt đồng thời xóa đi bốn người bọn họ ấn ký. Nhìn tới người này thần hồn lực lượng, chỉ sợ đồng dạng kinh người. Thực lực thế này để bọn hắn một đối một lời nói, đừng nói là chiến thắng đối phương, chính là bảo mệnh đoán chừng đều khó mà làm được. Trần Tầm thu tay lại sau nhẹ nhàng bung lên, Nguyệt Tinh Hàn đều bay đến phía sau trong góc. Nhìn trước mắt tứ đại cường giả, hắn nhếch miệng cười, hơi có chút cuồng ngạo nói, "Bốn vị, thần phục với chấm đi. Chấm sẽ mang bọn ngươi đi xem các ngươi trước đó chưa bao giờ tưởng tượng qua phong cảnh." Vừa dứt lời, một cỗ cường đại tu vi lực lượng từ trên người hắn tản ra, trong nháy mắt liền đem tất cả không gian tất cả đều bao phủ tại trong đó. Chương 69, thuộc hạ bái kiến chủ thượng. Chương 69, thuộc hạ bái kiến chủ thượng. Cảm thụ lấy Trần Tầm ngang ngược tu vi lực lượng, bốn người nét mặt đều là ngưng trọng tới cực điểm. Chỉ Côn Luân trầm giọng nói, "Chư vị, bây giờ không phải là ẩn tàng lúc, nếu là lại không đồng tâm hiệp lực, hôm nay chúng ta chỉ sợ đều phải thua tại đây." Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra một khối hình vuông gạch vàng pháp bảo, trên đó giăng đầy phức tạp phù văn. Pháp bảo này vừa ra tới liền phát ra cực kỳ kinh người ba động, lại mơ hồ kháng trụ Trần Tầm tu vi áp chế. Hướng Thiên Quân thì từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên kim sắc đan dược nuốt vào trong bụng. Rắc rắc, nương theo lấy từng tiếng xương cốt giòn vang, cái kia vặn bẹo đứt gãy cánh tay phải nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Cùng lúc đó, quanh người hắn huyết khí lực lượng trong mơ hồ xuất hiện một vòng kim sắc. Thiên Sát Tà Quân thì là vung tay lên, Thiên Sát Thập Nhị Ma trong nháy mắt bố thành nhất đạo trận pháp đưa hắn bảo hộ ở giữa, liên tục không ngừng tà lực từ trên thân Thiên Sát Thập Nhị Ma tuôn ra, hội tụ đến Thiên Sát Tà Quân thể nội. Thiên Sát Tà Quân một tiếng kêu nhỏ, tu vi lại mơ hồ đột phá hóa thần sơ kỳ, bước vào hóa thần trung kỳ giai đoạn. Bắc Minh Thanh Tuyền nhẹ thở ra một hơi, một thanh thanh mang phi kiếm từ trong cơ thể nàng bay ra, lơ lửng tại trước người của nàng. Này thanh mang trên phi kiếm tản ra bén nhọn đến cực điểm kiếm ý, phản phất muốn bổ thiên liệt mà đồng dạng. Bốn người cảm thụ lấy lẫn nhau khí thế trên người, trên mặt tất cả đều mơ hồ lộ ra chấn kinh chi sắc, giống như đều bị lẫn nhau thực lực chân chính khiếp sợ đến đồng dạng. "Ồ, nhìn tới các ngươi đã chuẩn bị xong, vậy thì tới đi." Trần Tâm vung tay lên, lớn tiếng cười nói. Thiên Sát Tà Quân nhíu mày, một đoàn ngọn lửa màu đỏ lơ lửng tại trước người hắn. Đây chính là hắn tuyệt kỹ thành danh Thiên Sát Tà Hỏa. Này Thiên Sát Tà Hỏa giết càng nhiều người uy lực càng lớn, mấy trăm năm qua, đã có không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại này Thiên Sát Tà Hỏa trong. Hào nói không khoa trương, cho dù là tu vi cao hơn hắn mấy cái tiểu cảnh giới tu sĩ, bị này Thiên Sát Tà Hỏa cuốn lên, cũng phải đánh đổi khá nhiều. Nhưng mà vẹn vẹn là như vậy còn chưa đủ. Thiên Sát Tà Quân một ngụm máu phun ra, phun tại Tà Hỏa chí thượng, kia Tà Hỏa giống như bị phun ra một ngụm dầu bình thường, trong nháy mắt bành trướng một vòng, ngọn lửa màu đỏ kia càng là hơn biến thành tinh hồng chi sắc, trong đó thậm chí mơ hồ truyền ra lệ quỷ rít lên thanh âm. "Đi!" Thiên Sát Tà Quân cùng với bên cạnh hắn Thiên Sát Thập Nhị Ma hai tay cùng lúc đẩy về phía trước, kia tinh ngọn lửa màu đỏ lập tức hướng phía Trần Tầm kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, Chỉ Côn Luân cũng là một ngụm tinh huyết phun tại kia gạch vàng pháp bảo chí thượng, gạch vàng pháp bảo kim quang đại phóng, đem toàn bộ không gian đều làm nổi bật trở thành kim sắc, sau đó gạch vàng pháp bảo đón gió căng phồng lên, hóa thành núi nhỏ lớn nhỏ hướng phía Trần Tầm trấn áp tới. Bác Minh Thanh Tuyền cùng Hướng Thiên Quân thấy này cũng không có nhàn rỗi, thanh minh kiếm phát ra một tiếng như là long ngâm bình thường kiếm rít, đâm thẳng Trần Tầm. Hướng Thiên Quân thì là tụ lực anh đánh một quyền, một cái kim hồng sắc du long từ hắn quyền tâm bắn ra, đánh phía Trần Tầm. Trần Tầm khép cười một tiếng, hai tay duỗi ra về sau vừa thu lại, trước đó phát tán ra tu vi lực lượng trong khoảnh khắc thu hồi. Đúng lúc này hắn lại đẩy về phía trước, tu vi cường đại lực lượng trong nháy mắt liền ngưng tụ trở thành một tầng dày đặc bình chướng chắn trước người hắn. Tứ đạo công kích gần như đồng thời lân cận, tất cả đều đánh vào kia bình chướng chí thượng. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tứ đạo công kích màu sắc khác nhau, đặc tính vậy không giống nhau, có đó không đụng phải kia bình chướng sau lại là tất cả đều khó mà lại tiến thêm mảy may. Thấy cảnh này, bốn người sắc mặt đều là biến đổi. Trừ ra tự mình hại mình thi triển một ít cực kỳ cường đại bí thuật bên ngoài, bực này công kích đã là bọn hắn mạnh nhất chiêu số, nhưng mà lại bị đối phương đồng thời cho chống đỡ cả lại. Hiện tại cái kia ta phản kích, hy vọng các ngươi cũng có thể tiếp được. Trần Tâm cười nhạt một tiếng, đồng thời tay phải có hơi bấm niệm pháp quyết, một sợi kim sắc hỏa diễm lập tức xuất hiện ở trước người hắn, sau đó tay phải hắn nhẹ nhàng hất lên, ngọn lửa màu vàng nóng kia liền hướng phía Thiên Sắt Tà Hỏa bay đi. Ngọn lửa màu vàng nóng này tên là Huyền Dương Chân Hỏa, chính là liệt dương phần thiên quyết tiến giai công pháp Huyền Dương Bí Điện ngưng tụ ra hỏa diễm, không chỉ uy năng kinh người, còn chuyên khắc tà đạo công pháp. Hai loại hỏa diễm trong một chớp mắt liền đụng vào nhau, nguyên bản khí thế hung hăng Thiên Sắt Tà Hỏa tại tiếp xúc đến Huyền Dương Chân Hỏa sau giống như bị rót một chậu nước bình thường, trong nháy mắt liền rút nhỏ một vòng lớn, cũng không lâu lắm liền bị Huyền Dương Chân Hỏa triệt để vây quanh, trong đó thậm chí mơ hồ tản ra lệ quỷ thống khổ gào thét âm thanh. Ném ra ngoài Huyền Dương Chân Hỏa sau đó, Trần Tâm lại là khẽ vươn tay, một cái to lớn trưởng ấn lập tức bay ra, trực tiếp cầm ngừng trong hư không kia gạch vàng pháp bảo. Một giây sau Chỉ Côn Luân liền cảm giác có một cỗ cường đại lực lượng thần thức xâm nhập pháp bảo trong, đang xóa đi thần trí của hắn ấn ký. Tình hình trung hạ pháp bảo đều sẽ nhận chủ, mong muốn thông qua xóa đi thần thức ấn ký loại phương thức này bảo, liền xem như lực lượng thần thức cao hơn hắn mấy cái tiểu cảnh giới đều khó mà làm được. Nhưng hôm nay hắn cảm giác được rõ ràng thần trí của mình ấn ký đang phi tốc suy yếu. Chỉ Côn Luân sắc mặt đại biến, vội vàng ra sức ngăn cản. Có thể càng ngăn cản hắn càng là kinh hãi, bởi vì hắn căn bản ngăn không được. Không nói cái khác, người trước mắt này chỉ luận lực lượng thần thức chỉ sợ được cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Tiếp lấy Trần Tầm vừa nhìn về phía hướng Thiên Quân, sau đó tay phải hóa quyền, cùng lúc đó nhất đạo kim sắc quyền ấn tại trước người hắn nhanh chóng thành hình. Có hơi tụ lực sau đó, hắn đấm ra một quyền, kim sắc quyền ấn lập tức như là như đạn pháo đánh tới kia kim hồng sắc du long. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, kim hồng sắc du long như là như đổ sứ trong nháy mắt vỡ nát, quyền ấn thế đi không giảm, thẳng đến hướng Thiên Quân đầu lâu. Cảm thụ lấy cái kia kim sắc quyền ấn bên trong trầm trọng lực lượng, hướng Thiên Quân sắc mặt kỳ biến. Hắn đương nhiên còn có càng lợi hại hơn liều mạng thủ đoạn, nhưng cho dù chính là sử dụng ra loại kia thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản một quyền này. Mắt thấy cái kia kim sắc quyền ấn đánh tới, hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều bị lực lượng kinh khủng kia đè chế. Không phải có thể ngăn không được, đây là tuyệt đối ngăn không được. Làm sao bây giờ? Làm sao ngăn cản? Hướng Thiên Quân trong lòng gầm thét. Giờ khắc này hắn căng thẳng tới cực điểm, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Một giây sau, hắn phúc trí tâm lâm, trực tiếp buông xuống tất cả ngăn cản, sau đó bịt một tiếng hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, dùng hết toàn lực la lớn, thuộc hạ bái kiến chủ thượng. Này hô to một tiếng tiếng như lôi đình, chấn động tất cả không gian. Chỉ nghe tiếng động, không nghe nội dung lời nói, phản phất là muốn cùng người liều mạng đồng dạng. Vừa dứt lời, kim sắc quyền ấn im bặt mà dừng, lơ lửng tại chóp mũi của hắn chỗ, khoảng cách gần cảm thụ lấy quyền ấn kia ấn bên trong lực lượng kinh khủng, Hướng Thiên Quân mồ hôi lạnh trên trán đều mạo tiếp theo. Hoàn hảo phản ứng nhanh, nếu không một quyền này tiếp theo, hắn nhục thân chỉ sợ thỏa đáng chàng vỡ nát. Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chân Tâm cười nhạt một tiếng sau nhẹ nhàng điểm một cái, kim sắc quyền ấn liền biến thành một ngón tay điểm vào Hướng Thiên Quân trên trán, sau đó triệt để tiêu tán. Hướng Thiên Quân khẽ run lên, đồng thời không có cảm giác cái gì khác thường. Chẳng qua lúc này hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, có thể còn sống là được. Hồi tưởng lại vừa mới một màn kia, hắn sợ không thôi, không khỏi kịch liệt bắt đầu thở hổn hển. Ba người khác đều là chấn động vô cùng nhìn một màn này. Này Hướng Thiên Quân không phải danh xưng Bắc Cổ sao? Kia cuồng ngạo kinh đâu? Như thế nào cái thứ nhất đều đầu? Không chờ bọn họ tiếp tục kinh ngạc xuống dưới, Huyền Dương chân hỏa đã đem Thiên Sắt Tà Hỏa triệt để đốt cháy hầu như không còn, sau đó hướng phía Thiên Sắt Tà Quân bay đi. Cảm thụ lấy kia Huyền Dương chân hỏa bên trong lực lượng kinh khủng, Thiên Sắt Tà Quân khỏe mắt kịch liệt co quắp, ngay tại hắn do dự muốn hay không dùng một tôn Thiên Sắt thập nhị ma ngăn trở một kích này lúc, cách đó không xa Chỉ Côn Luân lại vậy quỳ xuống. Thuộc hạ bái kiến chủ thượng. Lời này vừa ra, lại là một chỉ điểm tại Chỉ Côn Luân trên trán, sau đó bắt lấy gạch vàng pháp bảo đại thủ lớn vậy dần dần biến mất. Chỉ Côn Luân đi theo nhẹ nhàng thở ra. Chân Tâm lúc này nhìn về phía Thiên Sắt Tà Quân. Thiên Sắt Tà Quân trong lòng vô cùng không cam lòng. Hắn tung hoành thiên xa hải vực mấy trăm năm, như thế nào cam tâm cứ như vậy bị người khác khống chế? Có thể ngọn lửa màu vàng nóng kia đã lân cận, tứ đại trong cao thủ đã đầu hai cái, hắn lại chống cự dường như vậy không có ý nghĩa gì. Thôi, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Trước giữ được tính mạng lại nói, thực sự không được. Thiên Sắt Tà Quân trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tàn khốc, sau đó vậy đi theo quỷ giảm xuống đất. Thuộc hạ, bái kiến chủ thượng. Kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, nhất đạo chỉ ấn điểm vào mi tâm của hắn. Chân Tâm sau lưng cách đó không xa, Nguyệt Tinh Hàn lúc này đã bị chấn đê. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Trần Tầm lại ngang ngược đến trình độ như vậy, lấy sức một mình lực gáp thiên xa hải vực tứ đại cường giả tối đỉnh, có còn là người không không? Giờ phút này trong nội tâm nàng lại không lo nghĩ, người này cùng Lê Vạn Hạc tuyệt đối không có nửa xu quan hệ. Lê Vạn Hạc có tài đức gì, có thể chết ở trong tay người nọ, đều coi như là tổ tiên tích đức. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định, Bác Minh Thanh Tuyển vậy tất nhiên khuất phục lúc, tất cả không gian đột nhiên rung động kịch liệt lên. Thiên Sát Tà Quân, Chỉ Côn Luân cùng với Hướng Thiên Quân đồng thời hướng phía Bắc Minh Thanh Tuyển nhìn lại, chỉ thấy Bắc Minh Thanh Tuyển cả người chẳng biết lúc nào đã trôi dạt đến không trung, nàng ngửa đầu nhìn trời, chỗ mi tâm nhất đạo hình kiếm ấn ký chậm rãi trôi nổi mà ra. Mà không gian này rung động kịch liệt căn nguyên chính là kiếm này hình ấn ký. Cảm thụ lấy kia hình kiếm ấn ký trong hủy thiên diệt địa bình thường uy năng, ba người sắc mặt đều là đại biến. Bực này uy năng đã hoàn toàn đầy đủ uy hiếp được tính mạng của bọn họ. Chân Tâm thu tay lại, có chút hăng hái nhìn về phía Bắc Minh Thanh Tuyển. Bắc Minh Thanh Tuyển lúc này vậy cúi đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt quyết tuyệt mà cố chấp. Chương 70, ý chí đối với ý chí, 1, chương 70, ý chí đối với ý chí, 1, nghe đồn cường đại kiếm tu cũng có một cái thả gãy không còn tính cách, bây giờ xem xét quả là thế. Trần Tâm nhìn Bắc Minh Thanh Tuyển quyết tuyệt ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng. Bắc Minh Thanh Tuyển đồng dạng nhìn Trần Tâm. Nàng rất rõ ràng trước mắt người này điểm hướng ba người khác chỉ ấn là nào đó khống chế bí pháp. Nàng rõ ràng hơn nếu như nàng vậy bị khống chế, bị buộc lấy làm một ít nàng chuyện không muốn làm, kia dù là nàng thu được đỉnh giai công pháp, đời này chỉ sợ cũng không tiến thêm tốc nào nữa. Thà rằng như vậy, không bằng không thèm đếm xỉa. Này ấn ký là nàng tích xúc trăm năm bàng bạc kiếm ý ngưng tụ mà thành, nguyên bản nàng là chuẩn bị giữ lại ứng đối mấy năm sau trận chiến kia, nhưng hôm nay gặp được loại tình huống này, nàng lại là không để ý tới quá nhiều rồi. Bắc Minh Thanh Tuyển vung tay lên, hình kiếm ấn ký trực tiếp dung nhập thanh minh kiếm trong một chớp mắt thanh minh kiếm uy năng tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Cảm nhận được chủ nhân quyết tuyệt tâm ý về sau, thanh minh kiếm phát ra một tiếng gào thét, nhắm thẳng vào Trần Tầm. So với trước đó, này thanh minh kiếm chi thượng lại nhiều hơn một loại thẳng tiến không lùi ý chí lực lượng, dường như liền xem như đối mặt lao thiên gia, nó cũng sẽ không lùi bước đồng dạng. Cảm thụ lấy thanh minh kiếm tán phát khủng bố như thế, cái khác tam đại cường giả đều không tự giác mà lui về phía sau một bước. Vừa mới bọn hắn còn muốn lấy nếu như Bắc Minh Thanh Tuyển không thỏa hiệp lời nói, bọn hắn đều ra tay giúp vị này chủ thượng một cái, tuy nói tác dụng không lớn, nhưng ít ra năng lực cho thấy một cái thái độ. Có đó không cảm nhận được thanh minh kiếm uy thế về sau, ba người đều đánh lên chống lui quân. Bọn hắn rất rõ ràng, một kiếm này không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Đã như vậy, kia chấm vậy nghiêm túc ứng đối một chút tốt. Trần Tâm dứt lời hít sâu một hơi, cùng lúc đó một tôn toàn thân kim sắc, trường cao mấy chục trượng to lớn pháp tướng xuất hiện ở phía sau hắn. Này pháp tướng cùng hắn tướng mạo không khác nhau chút nào, nhưng so với hắn mặt mỉm cười, này pháp tướng lại là uy nghiêm bá đạo, vệ nghệ thiên địa, quan sát mọi người. Liên phảng phất tất cả ở trước mặt hắn đều muốn thần phục. Cùng kiếm tu thẳng tiến không lùi một dạng, đây cũng là một loại cường đại ý chí lực lượng. Trước đó hắn đối phó ba người khác, đều là lấy đạo của người trả lại cho người, lấy hỏa diễm đối với hỏa diễm, lấy nhục thân đối với nhục thân, lấy lực lượng thần thức cưỡng chiếm pháp bảo. Như thế liền có thể triệt để áp đảo ba người. Đối phó này Bắc Minh Thanh Tuyển, hắn nguyên bản chuẩn bị sử dụng kiếm, có đó không cảm nhận được đối phương ý chí về sau, hắn thay đổi chủ ý, chuẩn bị dùng ý chí ép ý chí. Này ngưng tụ pháp tướng công pháp tên là Vạn Đạo Bát Hoang Quyết, chính là thiên đạo dẫn đỉnh thôi diễn ra tới duy nhất một quyển siêu việt đỉnh giai công pháp, cũng là hắn hiện nay chủ tu công pháp. Muốn tu luyện công pháp này, nhất định phải là đứng đầu nhất thiên linh căn mới có thể. Ngoài ra, còn phải có ưu việt nhất môi trường. Nói tóm lại, vô luận là thiên phú hay là cái khác, đều phải là cao nhất với, như thế mới có thể ngưng tụ ra như vậy bá đạo pháp tướng. Đối mặt Trần Tâm Đế Vương pháp tướng, Bắc Minh Thanh Tuyển trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, kêu nhỏ một tiếng về sau, nàng tay phải dùng sức vung lên, kia thanh minh kiếm lập tức lợi dụng một loại hưu tử vô sinh khí thế hướng phía pháp tướng kích xạ mà đi. Pháp tướng mặt lộ sắc mặt giận dữ, đột nhiên đưa tay ra, bắt lấy thân kiếm. Oeng! Không gian bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuồng bạo linh khí hướng bốn phía quét sạch. Ba người khác sôi nổi thúc đẩy hộ thể linh quang ngăn cản ảnh hưởng còn lại. Kéo dài đến 7-8 cái hô hấp về sau, tất cả không gian mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này thanh minh kiếm quang mang đã triệt để ảm đạm, chẳng biết lúc nào đã cắm trên mặt đất. Nguyên bản treo lơ lửng giữa trời Bắc Minh Thanh Tuyển bậy rơi xuống trên mặt đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn thân áo trắng trong nháy mắt bị tiên huyết nhuộm dần. Nhìn Trần Tâm con kia có hơi ảm đạm rồi có chút pháp tướng, nàng ánh mắt tuyệt vọng. Trần Tâm vung tay lên, pháp tướng một tay lập tức nô ra, xuất hiện ở Bắc Minh Thanh Tuyển đỉnh đầu. Đúng lúc này Bắc Minh Thanh Tuyển trong đầu liền vang lên một thanh âm. Bắc Minh Thanh Tuyển, ngươi thiên phú cực cao, chấm vô cùng thưởng thức ngươi, cho nên chỉ cần ngươi thần phục với chấm có thể phá lệ đáp ứng ngươi, về sau không buộc ngươi làm bất luận cái gì ngươi không thích làm chuyện. Nếu là một ngày kia tu vi của ngươi năng lực gặp phải chấm thậm chí có thể trả lại ngươi tự do, làm sao? Nghe nói như thế, Bắc Minh Thanh Tuyển mặt lộ vẻ chần chờ. Nàng sợ nhất kỳ thực chính là bị người trưởng khống sau bị bức bách đi giết nàng không muốn giết người, hoặc là nhường nàng làm nội tâm của nàng cực kỳ bài xích sự việc. Bây giờ đối phương cho nàng cam kết như vậy, nàng trong nháy mắt đều dao động. Trần Tâm tiếp tục nói, công pháp phương diện ngươi vậy không cần lo lắng, chấm sẽ cho ngươi thích hợp nhất công pháp. Ha ha, ngươi bây giờ thần phục với chấm, có thể ngươi sẽ cảm thấy đây là một loại sỉ nhục, nhưng tương lai ngươi quay đầu lại nhìn, nói không chừng sẽ cảm thấy đây là một lần cơ duyên. Tốt. Bắc Minh Thanh Tuyển trần chờ liên tục, cuối cùng vẫn đồng ý. Đối phương vừa mới kia pháp tướng bên trong ý chí nàng rõ ràng cảm nhận được. Nàng cảm thấy năng lực có loại kia bá đạo ý chí người không thể nào là cái nói không giữ lời người. Ha ha, rất tốt, ngươi yên tâm đi, chấm này ấn ký sẽ không ảnh hưởng ngươi tu luyện, thậm chí còn có thể biết đối với ngươi có chút chỗ ích lợi. Nói xong nhất đạo chỉ ấn điểm vào Bắc Minh Thanh Tuyển chỗ mi tâm, sau đó triệt để tiêu tán. Thu hồi pháp tướng, Trần Tâm thỏa mãn nhìn về phía bốn người. Chương 70, ý chí đối với ý chí, 2, chương 70, ý chí đối với ý chí, 2, năng lực duy nhất một lần thu phục Thiên Sa Hải vực tứ đại cường giả, vậy không uổng phí hắn chủ tính 2 năm. Càng mấu chốt chính là tại đây bí cảnh trong thu phục bốn người này, người bên ngoài căn bản sẽ không biết được, hắn ở đây vô thanh vô tức ở giữa còn kém không nhiều nắm trong tay tất cả Thiên Sa Hải vực. Cho dù thế gian này còn có càng lợi hại hơn tu luyện giới, trong thời gian ngắn vậy không phát hiện được việc này. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên nhìn về phía Thiên Sát Tà Quân, khẽ cười nói, "Thiên Sát Tà Quân, chấm như thế nào cảm giác ngươi đối với chấm có cực mạnh ác ý đâu? Ngươi không có phản cốt ta." Thiên Sát Tà Quân nghe này sắc mặt đại biến. Hắn vừa mới đúng là đang nghĩ bất lợi cho Trần Tâm chuyện. Hắn nắm giữ một môn phân hồn bí pháp. Kia ấn ký mặc dù bây giờ năng lực khống chế được hắn, nhưng chỉ cần chờ hắn trở về, bỏ cuộc một bộ phận thần hồn, liền có thể triệt để thoát khỏi khống chế. Hắn đang nghĩ ngợi thoát khỏi khống chế sau rời khỏi Thiên Sa Hải vực, đi cùng địa phương khác tìm một vị cường đại hơn tà đạo tiền bối cho thấy việc này đấy. Không ngờ rằng lại bị người trước mắt này cảm giác được. Đây là cái gì khống chế bí pháp, thậm chí ngay cả ác ý đều có thể cảm giác được. Thấy Trần Tâm trong mắt lóe lên một tia sắc ý, Thiên Sát Tà Quân ánh mắt hung ác, thần hồn trong nháy mắt chia làm vô số, hướng phía cửa lối đi kia cấp tốc bay đi. Trần Tâm cười lạnh một tiếng, tay phải trực tiếp nô ra, cùng lúc đó một cái to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Tại cường đại hấp xả lực phía dưới, kia phân liệt đông đảo thần hồn tất cả đều bay ngược mà quay về, bị vòng xoáy màu đen đều thôn phệ. Những thứ này tàn hồn ở trong cơ thể hắn qua một vòng về sau, chỉ còn lại có một đống tà khí từ hắn lòng bàn tay trái phun ra ngoài, sau đó liền bị toát ra huyền dương chân hỏa đốt thành hư vô. Hô, Trần Tâm nhẹ thở ra một hơi, sau đó một chỉ điểm ra, đem Thiên Sát Tà Quân nhục thân vậy thiêu thành cho tàn. Chỉ Côn Luân cùng Hướng Thiên Quân thấy cảnh này, khóe mắt cũng hơi có gắp. Bọn hắn không ngờ rằng vị này chủ thượng sát tâm cùng nhau, cùng bọn hắn nổi danh Thiên Sát Tà Quân thậm chí ngay cả một nháy mắt đều nhịn không được. Trần Tâm nhìn một chút hai người, sau đó ném ra trên bàn lưỡng bản công pháp bí tịch. Các ngươi tất nhiên theo chấm, chấm tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, đây là thích hợp các ngươi đỉnh giai công pháp, các ngươi cất kỹ đi. Hai người tiếp nhận công pháp cẩn thận hơi đánh giá, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đây đúng là thích hợp bọn hắn đỉnh giai công pháp, thậm chí nói thích hợp đều là khiêm tốn. Đây quả thực là vì bọn họ lượng thân định chế. Khi tiến vào này bí cảnh trước đó, bọn hắn từng hoang tưởng trôi qua đến đỉnh giai công pháp, nhưng cũng không dám nghĩ đạt được như thế thích hợp công pháp. Một nháy mắt trong lòng hai người bị khống chế phẫn uất biến mất hơn phân nửa. Rốt cuộc tu tiên giới chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Bọn hắn thấy cũng nhiều, cũng liền thích đứng. Không chần chờ, hai người ngay lập tức quỳ một gối xuống trên mặt đất, cùng kêu lên nói cảm ơn, đa tạ chủ thượng ban thưởng. Bắc Minh Thanh Tuyển, đây là đưa cho ngươi. Trần Tâm vung tay lên, lại là lưỡng bản bí tịch hướng phía Bắc Minh Thanh Tuyển bay đi. Bắc Minh Thanh Tuyển tiếp nhận xem xét, trên mặt cũng khó tránh khỏi lộ ra vui mừng. Trừ ra đỉnh giai công pháp bên ngoài, nàng không ngờ rằng Trần Tâm còn đưa nàng một quyển đỉnh giai kiếm đạo bí thuật bí tịch. Đa tạ chủ thượng. Mặc dù xưng hô thế này có chút khó đọc, nhưng Bắc Minh Thanh Tuyển hay là không người cảm ơn một câu. Trần Tâm cười cười, nói tiếp, "Trẫm tên Trần Tâm, bây giờ tại Phạm Nhân Đại Lục bên ấy làm hoàng đế, các ngươi sau khi ra ngoài trước đó thế nào, sau đó còn là thế nào? Chỉ Quân Luân, ngươi tiếp tục làm ngươi Tây Quái, Hướng Thiên Quân, ngươi hay là Tây Cuồng, là tán tu liên minh minh chủ." Hai người nghe mỉ này sắc đều là nghiêm một chút. Chỉ Quân Luân giành nói, "Chủ thượng, thuộc hạ tính cách kỳ thực một chút cũng không cổ quái, cái gọi là Tây Quái chẳng qua là cho bên ngoài những tu sĩ kia lập cá nhân thiết mà thôi, chủ thượng nếu là có dặn dò gì, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ." Hướng Thiên Quân vậy chỉnh trọng nói, "Đúng vậy, thuộc hạ vậy một chút cũng không cuồng, chỉ cần chủ thượng hạ lệnh, thuộc hạ vui lòng sông pha khói lửa." Trần Tâm sau lưng, Nguyệt Tinh Hàn nghe được lời như thế nhịn không được cười ra tiếng. Nàng không ngờ rằng như bực này cường giả lại cũng có khom lưng ốn gối một mặt. Cái này khiến trong nội tâm nàng cảm giác thăng bằng rất nhiều. Nghe được tiếng cười, Chỉ Quân Luân cùng Hướng Thiên Quân cùng nhau hướng nàng nhìn tới. Thấy hai người ánh mắt đều có chút bất thiện, Nguyệt Tinh Hàn trong lòng lập tức run lên. Nguy rồi. Nàng nhìn thấy bực này hình tượng, về sau còn có thể có kết cục tốt sao? Nàng chỉ là một cái kim đan tu sĩ, trái lại hai vị kia, thế nhưng hóa thần cường giả. Cho dù cùng là Trần Tâm dưới trướng, luận địa vị vậy cũng đúng ngày đêm khác biệt. Nghĩ đến đây, lòng của nàng lập tức chìm xuống dưới. Đúng lúc này, Trần Tâm vậy quay đầu lại cười nói, "Lần này ngươi làm không tệ, trước đó chấm đáp ứng ngươi phải thật tốt ban thưởng ngươi, cái này ngươi cất kỹ đi." Nói xong Trần Tâm tiện tay ném một cái, một viên nhẫn chữ vật đều rơi xuống Nguyệt Tinh Hàn trong tay. Này mai nhẫn chữ vật rất nhẹ, nhưng Nguyệt Tinh Hàn lại là cảm giác nặng có chút không tiếp nổi. Bởi vì đây là Thiên Sát Tà Quân nhẫn chữ vật, một cái hóa thần cảnh cường giả toàn bộ tài sản. Nhìn trong tay nhẫn chữ vật, Nguyệt Tinh Hàn đồng tử co bảo, thân thể run nhẹ nhẹ. "Cái này, đây là cho ta sao?" Nguyệt Tinh Hàn âm thanh có chút run rẩy, nàng lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Chỉ Côn Luân cùng Hướng Thiên Quân hai người, lúc này mới phát hiện lúc trước hai người trên mặt bất thiện cùng uy hiếp đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là nụ cười ấm áp, thậm chí cười đến đều có chút hiền lành, phản phất là nhìn có tiền đồ vãn bối đồng dạng. Chương 71, đây là chuyện tốt a chương 71, đây là chuyện tốt a. Chỉ Côn Luân cùng Hướng Thiên Quân hai người này, một người là Thiên Sa Hải vực lớn nhất thương minh minh chủ, một người khác càng là hơn sáng lập tán tu liên minh vực này thế lực to lớn. Luận trí tuệ, hai người này tự nhiên không kém. Tuy nói bị một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ nhìn thấy bọn hắn định nọt một mặt, để bọn hắn ít nhiều có chút khó xử, nhưng rất nhanh bọn hắn liền thấy càng thêm cấp độ sâu thứ gì đó. Đầu tiên, vị này chủ thượng tuyệt đối là cái hào phóng người. Có thể cho một cái kim đan tu sĩ to lớn như vậy ban thưởng, cái này có thể không hào phóng sao? Tiếp theo, vị này chủ thượng hay là một cái bao che khuyết điểm người. Nói thật, vừa mới loại kia chiến đấu, đừng nói là một cái kim đan tu sĩ, chính là một cái nguyên anh tu sĩ ở đây, 80-90% đều sẽ bị ảnh hưởng còn lại chấn thương. Nhưng này Nguyệt Tinh Hàn đâu? Chẳng qua là một cái kim đan tu sĩ, nếu không phải chủ thượng trở lại một chút lực lượng che chở tại nàng, nàng này chỉ sợ sớm đã tan xương nát thịt. Đối với thủ hạ một cái kim đan tu sĩ còn có thể như thế che chở, có thể thấy được vị này chủ thượng đến cỡ nào bao che khuyết điểm. Lại thêm vị này chủ thượng thực lực cường đại, nói lời giữ lời. Bọn hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy đi theo vị này chủ thượng, nói không chừng thực sự là một chuyện tốt. Nghĩ như vậy, trong lòng hai người còn lại phất bất vậy triệt để tan thành mây khói. Các ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện một ngày đi, và sau một ngày lại đi ra. Trần Tâm nhìn ba người vừa cười vừa nói. Tính toán thời gian, ba người này mới tiến vào chẳng qua một khắc đồng hồ mà thôi. Hiện tại nếu liền đi ra ngoài, này không khỏi cũng quá khoa trương. Thuộc hạ tuân mệnh. Chỉ Côn Luân cùng Hướng Thiên Quân hai người đồng thời đáp, sau đó hai người tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu nhìn lên Trần Tâm cho bọn hắn đỉnh giai công pháp bí tịch. Bác Minh Thanh Tuyền nuốt một viên liệu thương đan dược về sau, vậy chờ không nổi lật lên xem quyển kia đỉnh giai kiếm đạo công pháp, nhìn sau một lát, trên mặt nàng liền toát ra vẻ chợt hiểu, khí tức trên thân càng là hơn mơ hồ đã xảy ra nào đó biến hóa, tựa hồ là muốn đột phá đồng dạng. Thời gian phi tốc trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua một ngày. Thấy sắp tới lúc rồi, ba người hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là chưa hết thòm thèm chi sắc. Nhất là Bắc Minh Thanh Tuyển, nàng nhìn về phía Trần Tâm ánh mắt thậm chí mơ hồ có chút không muốn. Ngày này Trần Tâm chỉ điểm rất nhiều bọn hắn công pháp bên trên vấn đề, Hướng Thiên Quân cùng Chỉ Côn Luân hai người là tình huống thế nào nàng không biết, dù sao nàng là được ích lợi không nhỏ. Chỉ tiếc thời gian quá ngắn, chỉ có một ngày thời gian. Nếu là có thể có một năm hai năm lời nói, vậy cũng tốt. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được nhìn về phía Trần Tâm, có chút ngượng ngùng hỏi, chủ thượng, thuộc hạ về sau về mặt tu luyện gặp phải vấn đề gì? Có thể đi tìm người sao? Có thể, chẳng ngay tại Phạm Nhân Đại Lục Đại Tần Hoàng Cung, hòn đảo nhỏ này bên trên có nối thẳng Hoàng Cung truyền tống trận. Ngươi nếu cảm thấy không dễ dàng, có thể xây dựng một tòa từ Huyền Tâm Kiếm Tông thẳng tới Hoàng Cung truyền tống trận. Chẳng qua chấm nhưng phải trước tiên nói rõ, có vấn đề gì ngươi nhiều góp nhặt, sau đó lại đến hỏi chấm, không muốn mỗi ngày đến, hiểu chưa? Trần Tâm giọng nói đặc biệt nghiêm túc. Hắn năng lực nhìn ra này Bắc Minh Thanh Tuyền là cực kỳ hiếu học người, bởi vì vào ngày này thời gian, hai người khác hỏi vấn đề thêm đến đều không có cái này Bắc Minh Thanh Tuyền nhiều, thậm chí hắn cảm giác đây là Bắc Minh Thanh Tuyền tương đối khắc chế kết quả. nếu là không cường điệu một chút lời nói, này Bắc Minh Thanh Tuyển rất có thể sẽ đi theo hắn về hoàng cung, sau đó ở tại trong cung. Hắn cũng không muốn ngày nào đó tại sủng hạnh hoàng hậu hoặc là lệ phi lúc, này Bắc Minh Thanh Tuyển đột nhiên nhảy đi ra đây, dùng tràn đầy tò mò ánh mắt nhìn hắn nói, "Chủ thượng, thuộc hạ năng lực thỉnh giáo ngài một chuyện không?" "Thuộc hạ đã hiểu." Bắc Minh Thanh Tuyển căn bản không biết Trần Tầm đang suy nghĩ gì, khi lấy được khẳng định đáp án sau trên mặt nàng lập tức lộ ra vui mừng, đồng thời ở trong lòng hạ quyết tâm đợi sau khi trở về liền chuẩn bị xây dựng truyền thống trận. Trần Tầm lúc này vừa nhìn về phía hai người khác, "Các ngươi cũng giống vậy, nếu là có nghi vấn gì, nhiều góp nhặt hỏi lại chấm." "Thuộc hạ đã hiểu." Hai người đồng thời đáp. Lại bàn giao ba người một sự tình về sau, Trần Tầm ra hiệu ba người có thể rời đi. Ba người cũng không có trì hoãn, đối với Trần Tầm thi lễ một cái sau hướng phía chỗ lối đi bay đi. Nguyệt Tinh Hàn lúc này quỳ xuống trước Trần Tầm trước mặt. "Chủ thượng, thuộc hạ có chút việc tư mong muốn ra ngoài xử lý, còn xin chủ thượng cho phép." "Đi thôi." Trần Tầm cười lấy phất phất tay. Nguyệt Tinh Hàn nghe vậy lúc này dập đầu một cái, sau đó lúc này mới đứng dậy đi theo kia ba tên hóa thần cường giả phía sau rời đi bí cảnh. Một lát sau, Bác Minh Thanh Tuyển cái thứ nhất bay ra bí cảnh, nàng một màn này đến lập tức khiến cho vô số tu sĩ kêu lên. Bác Minh kiếm tiên hiện ra. Bác Minh kiếm tiên trang phục lại nhuốm máu. Nhìn tới bên trong bạo phát đại chiến kịch liệt a. Một đám tu sĩ kìm lòng không đặng liền bắt đầu náo bổ bí cảnh trong một ít nguy hiểm chẳng cảnh. "Chấp pháp trưởng lão, ngài không có sao chứ?" Huyền Tâm kiếm tông cùng Bấn Tiên kiếm tông một đám nguyên anh tu sĩ ngay lập tức vây quanh, vẻ mặt lo lắng hỏi. "Ta không sao, chúng ta mau trở về đi thôi." Bác Minh Thanh Tuyển quay đầu nhìn thoáng qua đại trận cửa vào, giọng nói ngưng trọng nói. Một đám nguyên anh tu sĩ chỉ coi vị này chấp pháp trưởng lão là thu hoạch to lớn, mong muốn vội vàng đi đường, lúc này không chần chờ, ngay lập tức liền thúc đẩy cự kiếm mang theo Bắc Minh Thanh Tuyển cũng không quay đầu lại rời đi. Vô số tu sĩ thấy cảnh này, ánh mắt trở nên càng thêm tham lam. Nhất là bây giờ ở vào hàng thứ nhất 8 tên tu sĩ. 8 người này tất cả đều là nguyên anh đại viên mãn, thậm chí bán bộ hóa thần cảnh tu vi, không chỉ như vậy, bọn hắn phía sau còn riêng phần mình cũng có một cái thế lực cường đại, đã từng đi ra hóa thần cảnh tu sĩ. Cho nên luận nội tình, bọn hắn hoàn toàn không phải tầm thường nguyên anh đại viên mãn tu sĩ có thể so, thậm chí tứ đại đỉnh tiêm thế lực cũng phải lôi kéo bọn hắn. Theo lý thuyết tứ đại hóa thần tu sĩ đi ra về sau, nên đến phiên bọn hắn bước vào bí cảnh. Bây giờ thấy Bắc Minh Thanh Tuyển hiện ra, trong lòng bọn họ càng thêm bội vàng. Một lát sau, Chỉ Côn Luân cùng Hướng Thiên Quân cùng nhau bay ra, hai người này tự nhiên cũng là một thân chiến đấu dấu vết. Nhìn gần ngay trước mắt Hướng Thiên Quân, Chỉ Côn Luân tức giận nói, "Hướng Thiên Quân, này bí cảnh mối thù ta nhớ kỹ, ngày khác ổn thỏa hồi báo." Hướng Thiên Quân nghe này hơi có chút im lặng. Này Chỉ lao quái diễn kịch còn diễn nghiện. Thế là hắn cũng chỉ có thể cười lạnh đáp lại, "Thứ, chỉ cần ngươi đến, bản tọa tùy thời phục hồi." Chỉ lao quái ác hung hăng trợn mắt nhìn Hướng Thiên Quân một chút, sau đó phất ống tay áo một cái nhìn về phía Thương Minh mọi người, "Chúng ta đi." Và Chỉ lao quái sau khi đi, Hướng Thiên Quân nhìn về phía trên bầu trời kia đám hồng vân. Thiên Sát Tà Tông khoảng cách Bắc vực xa nhất, cho nên mới người ít nhất, chỉ có hơn 30 tên tà đạo tu sĩ. Chủ thượng bên ấy có ý tứ là Thiên Sát Tà Tông cái này tông môn không có tồn tại cần thiết, mà hắn làm cho này Bắc vực địa chủ, tự nhiên không thể để những người này trở về. Vừa nghĩ đến đây, hắn đối với tán tu liên minh mọi người thản nhiên nói, "Thiên Sát Tà Quân đã chết, đem những này Thiên Sát Tà Tông người diện sạch đi." Vừa dứt lời, chung quanh mấy vạn tán tu liên minh người cùng nhau nhìn về phía kia đám hồng vân. "Tà Quân vẫn lạc, làm sao có khả năng?" Hồng Vân trong truyền đến kêu lên. Tại Thiên Sát Tà Tông trong mắt những người kia, Thiên Sát Tà Quân đây tuyệt đối là tứ đại hóa thần cảnh cường giả người trung gian mệnh năng lực mạnh nhất người, liền xem như những người khác vẫn lạc, Tà Quân đều có khả năng còn sống ra đây. "Không có gì không thể nào, các ngươi nếu là có cơ hội chạy đi, có thể đi trở về xem hắn mệnh giản, đương nhiên, các ngươi đại khái là không có cơ hội." Hướng Thiên Quân lạnh lùng nói, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, mười mấy tên nguyên anh tu sĩ, mấy trăm tên kim đan tu sĩ liền từ trong đám người bay ra, đem Hồng Vân bao vây vào giữa. "Hướng Thiên Bối, không biết này bí cảnh trong kia 8 tên nguyên anh đại viên mãn tu sĩ nghe nói Thiên Sát Tà Quân đã chết, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Hướng Thiên Quân trên mặt trầm trọng nói, "Vô cùng nguy hiểm, các ngươi nếu ai không sợ chết, có thể vào trong thử một chút." Mở miệng người kia nghe này sắc mặt không khỏi biến đổi, chớ nhìn bọn họ mặt ngoài cùng tán tu liên minh quan hệ không tệ, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, này Hướng Thiên Quân ước gì bọn hắn chết. Cho nên bây giờ này Hướng Thiên Quân lại mở miệng cảnh cáo bọn hắn. Này khó tránh khỏi có chút không nhiều hợp lý. Mấy người thần thức trao đổi một phen, rất nhanh liền có mấy phần suy đoán. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, này bí cảnh trong khẳng định còn có một chút cơ duyên, này Hướng Thiên Quân sở dĩ nói như vậy, 80-90% có phải không muốn cho bọn hắn đạt được cơ duyên, tương lai bước vào hóa thần cảnh. Về phần Thiên Sát Tà Quân, rất có thể là bị tam đại hóa thần cảnh cường giả liên thủ đánh chết. Nghĩ như vậy, mấy người rộng mở trong sáng, sau đó liền chờ không nổi cùng nhau xông vào trong thông đạo. Thấy cảnh này, Hướng Thiên Quân khỏe miệng hơi bệnh. Này tự nhiên cũng là chủ thượng thụ ý, chủ thượng mong muốn triệt để khống chế Thiên Sa Hải vực, mấy người kia cũng phải đầu nhập chủ thượng dưới trướng mới được. Cùng lúc đó, đám người xa xa trong, Doãn Thiên Hùng cùng Tôn Ánh hai người có chút khiếp sợ nhìn về phía vụn trộm đi theo hai đại cường giả sau lưng ra tới Nguyệt Tinh Hàn. Bọn hắn như thế nào đều không có nghĩ đến ngay cả Thiên Sát Tà Quân đều vẫn lạc tại bí cảnh trong, nàng này lại còn sống hiện ra. Hai mắt nhìn nhau một cái về sau, hai người không chần chờ, ngay lập tức liền hướng phía bên này bay tới. Chương 72, Khoai Ý Ân Cửu chương 72, Khoai Ý Ân Cửu thấy cảnh này, Nguyệt Tinh Hàn trong mắt tràn đầy hận ý, sau đó nàng nhanh chóng quay người hướng phía xa xa bay đi. Doãn Thiên Hùng cùng Tôn Ánh thấy này ánh mắt sắc bén, ngay lập tức đuổi theo. Sau một lát, Nguyệt Tinh Hàn bay đến một chỗ trốn không người, sau đó ngừng lại. Tiểu tiện nhân, sao không chạy? Tôn Oánh vẻ mặt vẻ âm tàn, ánh mắt bên trong oán độc tựa hồ là yếu giật xuất lai. Nguyệt Tinh Hàn xoay người không để ý Tôn Oánh, mà là nhìn về phía Doan Thiên Hùng, lạnh lùng nói, phụ thân, đây là ta một lần cuối cùng xưng hô như vậy ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi thật muốn cùng tiện nhân này cùng nhau giết ta sao? Doan Thiên Hùng quát lạnh một tiếng nói, câm miệng, ngươi cái này đồ hỗn trướng, ta sớm đã không phải là của ngươi phụ thân, trước đó cũng là ngươi gia nhập U Minh Tông, nếu không ta sớm đã đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tôn Oánh nghe mỉ này lộ thống khoái chi sắc, yếu ớt nói, ngươi cùng cái đó nữ nhân ngu xuẩn một dạng, luôn luôn thích làm một ít không thiết thực động, ngươi yên tâm, ta sẽ không vội vã giết ngươi, ta sẽ đem ngươi. Nay còn chưa dứt lời dưới, Doan Thiên Hùng cao mày nhìn về phía xa xa, vì chẳng biết lúc nào Hướng Thiên Quân lại xuất hiện ở chỗ nào, lúc này chính hướng phía nhìn bên này tới. Trong lòng của hắn không khỏi giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ lại nàng này tại bí cảnh trong lập xuống công lao gì, từ Hướng Thiên Quân chỗ ấy đạt được cam kết gì. Nghĩ đến đây, hắn ngay lập tức hướng phía Hướng Thiên Quân bay đi, sau đó không người thi lễ một cái hỏi, minh chủ, vạn bối chuẩn bị ở đây thanh lý môn hộ, không biết minh chủ ngài. Không đợi hắn nói xong, Hướng Thiên Quân khoát khoát tay, yên tâm đi, các ngươi Doãn gia chuyện bản tọa sẽ không nhúng tay. Nghe nói như thế, Doãn Thiên Hùng lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn lập tức liền lại bay quay về. Hai người bọn họ đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ, trái lại Nguyệt Tinh Hàn chẳng qua kim đan trung kỳ, hai người liên thủ đối phó một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Phu quân, chờ một lúc chúng ta trực tiếp bắt sống nàng, ta muốn đem nàng bắt về ngày đêm tra tấn. Tôn Ánh nói xong trong nhẫn chứa đồ bay thẳng ra một thanh phi đao pháp bảo, nhắm thẳng vào Nguyệt Tinh Hàn. Nguyệt Tinh Hàn lúc này sắc mặt cũng biến thành vô cùng băng lãnh, nàng vỗ tay một cái, một đạo hắc ảnh liền xuất hiện ở phía sau của nàng. Đây chính là nàng từ Thiên Sát Tà Quân chỗ nào kế thừa đến Thiên Sát Thập Nhị Ma. Tuy nói lấy nàng hiện nay tu vi chỉ có thể khống chế một trong số đó, nhưng này một trong số đó thế nhưng Nguyên Anh đại viên mãn tu vi. Đừng nói là đối phó hai người trước mắt, chính là diệt tất cả Doãn gia đều không thành vấn đề. Cái này, đây là Thiên Sát Thập Nhị Ma, làm sao có khả năng ở chỗ của ngươi? Doãn Thiên Hùng cảm thụ lấy bóng đen kia trên người tán phát cường đại ba động, vừa sợ vừa giận đạo. Nguyệt Tinh Hàn không trả lời, nàng chỉ là vung tay lên, sau lưng bóng đen kia lập tức hướng phía Tôn Oánh nào qua. Tôn Oánh quá sợ hãi, theo bản năng liền dùng phi đao pháp bảo đâm về phía hắc ảnh. Nhưng mà hắc ảnh chỉ là vươn tay vỗ, kia phi đao pháp bảo liền bị oanh thành mảnh vỡ. Đúng lúc này hắc ảnh đều nhào tới Tôn Oánh trên người, bắt đầu cắn nuốt lên. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm vang vọng đất trời. Nguyệt Tinh Hàn nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy báo thù thống khoái chi sắc. Doãn Thiên Hùng lúc này nhìn về phía xa xa Hướng Thiên Quân, cao giọng nói, Hướng Thiên Bối, Thiên Sát Thập Nhị Ma tại nữ tử này trên người. Hướng Thiên Quân mặt mỉm cười, không lúc đích. Hắn đương nhiên hiểu rõ Thiên Sát Thập Nhị Ma tại trên người Nguyệt Tinh Hàn, nếu không hắn làm sao nói ra tuyệt đối không nhúng tay loại lời này. Hướng Thiên Bối, ta Doãn gia thế nhưng tán tu liên minh đại tộc, còn xin tiền bối ra tay trợ vãn bối một chút sức lực. Doãn Thiên Hùng trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Hướng Thiên Quân cuối cùng mở miệng, bản tọa trước đó đã từng nói, tuyệt đối không nhúng tay các ngươi Doãn gia sự tình, ngươi là muốn cho bản tọa nuốt lời sao? Doãn Thiên Hùng nghe nói như thế sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch. Làm một tên tráng hán ẩu đả một đứa bé có lúc, bên cạnh tiếng người sừng tuyệt đối không nhúng tay, vậy người này đứng ở chỗ nào, còn không rõ ràng sao? Hắn không nghĩ ra sự việc tại sao lại diễn biến đến trình độ như vậy, hắn nữ nhi này không phải đắc tội tam đại thế lực sao? Làm sao lại đạt được Hướng Thiên Quân ủng hộ, thậm chí còn nắm trong tay một tôn Thiên Sát Thập Nhị Ma đâu? Ở chỗ nào bí cảnh trong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghe lấy bên tai cắn xé cùng gào thảm âm thanh, Doãn Thiên Hùng không còn dám tiếp tục suy nghĩ, mà là xoay người chạy. Mà đúng lúc này, Nguyệt Tinh Hàn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một mặt màu đen tấm gương này bắn ra một tia ô quang, trực tiếp đem Doãn Thiên Hùng định ngay tại chỗ. Doãn Thiên Hùng quá sợ hãi, âm thanh run rẩy nói, "Tinh Hàn, ngươi nếu thực như thế tuyệt tình sao?" Nguyệt Tinh Hàn mặt không biểu tình, không rên một tiếng. Sau một lát, bên cạnh tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu ớt, ma đầu kia khẽ vươn tay trực tiếp thò vào Tôn Oánh trong bụng, đem kim đan cho móc ra, đặt ở trong miệng miệng lớn nhai nhai đứng lên, phát ra rắc rắc âm thanh. Kim đan này còn chưa ăn xong, ma đầu ánh mắt đã nhìn về phía bên cạnh Doãn Thiên Hùng, ánh mắt bên trong tràn đầy khát máu chi sắc. Doãn Thiên Hùng bị dọa đến sợ vỡ mật, cầu xin tha thứ, "Nữ nhi, vi phụ hiểu rõ sai lầm rồi. Ngươi lại cho vi phụ một cơ hội đi. Ta là bị tiện nhân này mê hoặc mới như vậy." Nguyệt Tinh Hàn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ giọng nỉ non nói, "Ta đã vừa mới đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không muốn lấy cho chính ngươi cơ hội." Nói đến đây nàng thở phào một cái, sau đó nói, "Cho hắn một cái thống khoái đi." Ma đầu kia nghe này trực tiếp một trường gỗ ra, trong nháy mắt liền bị định trụ Doãn Thiên Hùng trụ trở thành một biển. Nguyệt Tinh Hàn thấy hai người đã chết, trong mắt nước mắt ngăn không được hướng xuống trôi. Nàng lăng không hư quỷ, đối với không trùng nói, "Mẫu thân, nữ nhi báo thủ cho ngài." Xa xa Hướng Thiên Quân nhìn một màn này, không khỏi cảm thán tạo hóa trêu ngươi. "Này Doãn gia, không công bỏ qua một lần cơ hội bù lên. Không nói chủ thượng bên ấy, chỉ là tháng này Tinh Hàn và triệt để nắm trong tay Thiên Sát Thập Nhị Ma, đó chính là tứ đại hóa thần cảnh cường giả phía dưới đệ nhất nhân. Thực lực thế này đã hoàn toàn đầy đủ đem Doãn gia phát triển trở thành một người đỉnh nhọn tu tiên gia tộc. Có thể Doãn gia không chỉ không nắm chắc cơ hội này, còn lựa chọn cùng tháng này Tinh Hàn là địch. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, này dường như vậy rất bình thường. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến chỗ này nữ năng lực có như thế cảnh ngộ đâu?" Lại qua một lát, và Nguyệt Tinh Hàn tâm tình hơi vững vàng chút ít về sau, hắn lúc này mới hướng phía Nguyệt Tinh Hàn bay đi. "Chúc mừng Nguyệt tiên tử báo được thù lớn." Nghe được Nguyệt tiên tử xưng hô thế này, Nguyệt Tinh Hàn có chút không cách nào thích ứng. Từ bước vào tu tiên giới về sau, còn chưa bao giờ có người xưng hô như vậy qua nàng. chớ nói chi là đối phương còn là một vị hóa thần cảnh cường giả. Nàng xoa xoa nước mắt, gạt ra một cái nụ cười nói, nhường hướng tiền bối chê cười. Nguyệt tiên tử khoái ý ân cửu, quả thật giàu cảm xúc, có cái gì tốt bị chê cười. Đúng, Doãn gia bên ấy cần bản tọa giúp đỡ ra tay giải quyết sao? Nói đến đây, Hướng Tiên Quân làm cái cắt cổ thủ thế. Ý kia không cần nói cũng biết. Nguyệt Tinh Hàn lắc đầu. Doãn gia bên ấy coi như xong, về phần này hai vợ chồng, phiền phất Hướng Minh chủ chuyển cái thông tin, liền nói bọn hắn chết tại cơ duyên tranh đoạt trong. Được. Nói đến đây, Hướng Tiên Quân dừng một chút, cười nói, Nguyệt tiên tử, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, từ nay về sau ngươi đem thường bạn chủ thượng tả hữu, nếu là có cơ hội, còn xin Nguyệt tiên tử giúp bản tọa nói tốt vài câu. Nguyệt Tinh Hàn nghe này có chút kinh ngạc. Đây là nàng có thể làm đến sự việc sao? Nhưng hôm nay tình huống này, nàng vậy không tiện cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp, văn bối hết sức nỗ lực. Ha ha, có những lời này bản tọa an tâm, Nguyệt tiên tử, sau này nếu là có chuyện gì không cách nào giải quyết, có thể đến Tán Tu Liên Minh tìm đến bản tọa, tốt, bản tọa bên ấy còn có việc phải xử lý, đều tha thứ không phục hồi. Dứt lời Hướng Tiên Quân cười cười, quay người rời đi. Nhìn Hướng Tiên Quân đi xa bóng lưng, Nguyệt Tinh Hàn suy nghĩ xuất thần. Hồi tưởng lại gần đây phát sinh đủ loại, nàng cảm giác tựa hồ là đang nằm mơ. Lại qua một ngày, bí cảnh bên ngoài người không chỉ không ít, ngược lại càng ngày càng nhiều. Mà đúng lúc này, lúc trước vào trong 8 vị Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ cuối cùng hiện ra. So với tứ đại hóa thần cảnh cường giả, này 8 vị Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ rõ ràng muốn bình dị gần gũi rất nhiều. Bọn hắn vừa ra tới, xung quanh một đám Nguyên Anh tu sĩ lập tức tất cả đều vây quanh, mọi người mặt mũi tràn đầy tha thiết chi sắc, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, "8 vị đạo hữu, không biết tại bí cảnh trong thu hoạch làm sao?" Chương 73, một ngày ngàn dặm chương 73, một ngày ngàn dặm thu hoạch làm sao? 8 vị Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ trong lòng đều có chút đắng chát. Tuy nói bọn hắn vị kia chủ thượng hứa hẹn bọn hắn chờ bọn hắn bước vào hóa thần cảnh giới sau sẽ cho bọn hắn đỉnh giai công pháp, nhưng vấn đề là này còn không có cho sao? Cho nên nghiêm chỉnh mà nói lần này vào trong chỉ lấy được một cái thần hồn ấn ký. Khụ khụ. Tha thứ không trả lời. Mấy người ho khan vài tiếng về sau, ngay lập tức xông ra trùng vây ai về nhà nấy. Bọn hắn đi lần này, một đám Nguyên Anh tu sĩ tất cả đều kiềm chế không được, sôi nổi vọt vào bí cảnh trong. Cũng không lâu lắm bí cảnh trong đều truyền ra thê lương gầm thét thanh âm. Này 8 cái lao ra hỏa quá không phải người, đem bí cảnh bên trong mặt đất đều cạo sạch sẽ. Quá ghê tởm, chẳng trách chạy nhanh như vậy. Và này đám người đi ra về sau, lại tiến vào một đoàn kim đan tu sĩ, về phần kết quả, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, đảo nhỏ xung quanh trận pháp dần dần tiêu tán. Tuy nói lần này thượng cổ bí cảnh xuất thế có thu hoạch đích sắc rất ít người, nhưng là nhìn trời biển cắt vực bố cục sản sinh to lớn ảnh hưởng. Đầu tiên lớn nhất ảnh hưởng chính là tứ đại hóa thần cảnh cường giả một trong Thiên Sắt Tà Quân vẫn lạc, hắn cái này vẫn lạc là Nam vực bá chủ Thiên Sắt Tà Tông tự nhiên vậy đi theo sụp đổ. Cũng liền ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Nam vực liền bị cái khác tam đại thế lực cho triệt để chia cắt. Tiếp theo là Tán Tu Liên Minh cùng Thiên Sa Thương Minh kết thù hận, hai thế lực lớn trong lúc đó thỉnh thoảng liền biết phát sinh một ít ma sát. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Một tháng sau, Đại Tần Hoàng cung bên trong mật thất, Trần Tầm đem một đống nhẫn chứa vật bỏ vào trên bàn. Trong nhẫn chứa đồ trang đều là thế lực khắp nơi đưa tới bí tịch. Tổng cộng chia làm mấy cái loại lớn. Đầu tiên là công pháp bí tịch, lẻ loi vẫn chừng mấy ngàn bản nhiều, bao gồm chính, tà, luyện thể từng cái lưu phái, tuy nói trong đó đại bộ phận đều bất nhập lưu, nhưng đối với Trần Tầm mà nói, đều không khác mấy. Tiếp theo là một ít thuật pháp bí tịch, cũng có mấy ngàn bản nhiều. Lại tiếp theo là một ít đặc thù bí thuật, khoảng hơn 1000 chủng. Cuối cùng còn có một số luyện khí, luyện đan, phù đạo, trận pháp, kỳ môn loại hình bí tịch, cộng lại cũng có gần vạn bản nhiều. Hào nói không khoa trương, này so với hắn trước đây vơ vét bí tịch võ đạo đều muốn có thêm một mảng lớn. Cũng là hắn thần thức cường đại, năng lực đồng thời nhanh chóng đọc qua mấy quyển bí tịch, nếu không đều này hơn 2 vạn bản bí tịch, đều đủ hắn nhìn xem cái mấy chục năm. Xuất ra 10 bản bí tịch, Trần Tầm đồng thời lật xem lên. Trong đầu thiên đạo dẫn kình nhanh chóng vận chuyển, gió bao hút vào một loại hấp thu những bí tịch này thông tin. So với thống nhất đại lục thời điểm, này thiên đạo dẫn kình vận chuyển tốc độ lại nhanh không ít, tu vi của hắn tốc độ tăng lên vậy thêm nhanh thêm mấy phần. Bây giờ tu vi của hắn tương đối phức tạp. Nhục thân cường độ là hóa thần cảnh đại viên mãn. Tiên đạo tu vi vậy đồng dạng là hóa thần cảnh đại viên mãn. Chẳng qua vì tu luyện một ít thần thức bí pháp, cho nên thần trí của hắn cường độ đã siêu việt hóa thần cảnh đạt đến phản hư cảnh trình độ. Tổng hợp các loại thuật pháp bí thuật, lực chiến đấu của hắn chỉ sợ so với bình thường phản hư cảnh giới tu sĩ đều mạnh. Mà bây giờ thiên đạo dẫn kình vận chuyển tốc độ tăng tốc, hắn mơ hồ cảm giác nhục thân bình cảnh cùng tu vi bình cảnh đều sắp đột phá. Nếu quả như thật tất cả đều bước vào phản hư cảnh giới, tuổi thọ của hắn chỉ sợ năng lực có mấy ngàn năm lâu. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Trong nửa năm này, Trần Tầm đem tất cả bí tịch đều đầu nhập vào thiên đạo dẫn kinh trong, đồng thời hắn còn cố ý chọn lựa một quyển thích hợp bí tịch giao cho Khương Vân Ly tu luyện. Chỉ tiếc Lệ Phi không có linh căn, không cách nào tu luyện. Chẳng qua hắn tu luyện một ít song tu công pháp, tại hắn tầm bổ dưới, Lệ Phi mấy năm này nhìn lên tới ngược lại là càng thêm trẻ. Ngoài ra hắn gần đây còn chuẩn bị luyện chế một ít đan dược. Nói tóm lại, lấy năng lực hiện tại của hắn, nhường cái này dính người tiểu nữ nhân sống mấy trăm năm khẳng định không có vấn đề gì. Về phần sau đó, đến lúc đó hắn thực lực thấy chướng, hẳn là có thể nghĩ ra những biện pháp khác giải quyết loại sự tình này. Đêm đó, Loan Phượng Cung, Trần Tầm cùng Khương Vân Ly tiến hành một phen xâm nhập giao lưu. Trần Tầm dốc túi tương thụ, Khương Vân Ly vị hoàng hậu này cũng là dũng tuyển tương báo. Xong chuyện, Khương Vân Ly vai nửa lộ, dựa sát vào nhau trong ngực Trần Tầm, nhu thuận như là một con mèo nhỏ đồng dạng. Phu quân, hôm qua Yến quốc bên ấy xuất hiện một đầu dị thú, thực lực lại có thể so với võ thần, cũng may đầu Mặc Kỳ Lân vậy tiến đến dai, đem kia dị thú ăn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thương Vân Ly nhẹ nói. Trần Tâm cười không nói. Từ hắn âm thầm khống chế thiên sa hải vực sau đó, Đại Tần liền bắt đầu phát sinh một ít biến hóa. Thay đổi lớn nhất chính là linh khí so trước đó nồng nặc không ít. Linh khí này một nồng đậm, quái sự đều nhiều lần ra. Gần đây nửa năm, này dị thú sự kiện đều có 4 năm lên nhiều, thậm chí còn xuất hiện quỷ quái. Hai ngày trước Lý Chiêu liền tìm đến hắn nói mơ tới không có đầu lâu Tạ Thanh Vân tìm tới cửa. Làm lúc Bắc Minh Thanh Tuyển vừa bận trong cung, thế là hắn liền để Bắc Minh Thanh Tuyển đi một chuyến Lý Chiêu phủ đệ, giải quyết triệt để việc này. Còn có, hôm qua ta mơ tới phụ hoàng. Thương Vân Ly lại nói. Ồ, hắn nói cái gì? Trần Tâm cười nói. Thương Vân Ly trả lời, hắn nói để cho ta thật tốt phụ tá ngươi, tuyệt đối đừng nhớ thương đại tể chuyện. Chấp người cha vợ này ngược lại là thật muốn được mở. Trần Tâm trêu ghẹo một câu. Thương Vân Ly có hơi ngẩng đầu, chớp mắt to nhìn Trần Tâm, nàng do dự một lát sau, lại mở miệng nói, phu quân, này lại sẽ không cùng chúng ta tu tiên liên quan đến. Gần đây mấy năm này, trong cung thường xuyên có một ít gương mặt lạ ra ra vào vào, nàng là hoàng hậu đương nhiên sẽ không một điểm không biết rõ tình hình. Lại thêm mấy tháng trước Trần Tâm cho nàng một quyển công pháp, cho nên phu quân tu tiên chuyện trong nội tâm nàng sớm liền đã có tính toán. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của nàng là phu thê hai người tại Đại Tần tu luyện cái mấy chục năm. Trong lúc này sinh đứa bé và bước vào trúc cơ cảnh giới về sau, hai người đi theo tiên sứ cùng đi tu hành, sau đó do hải tử đến kế thừa hoàng vị. Đều cùng trước đây đại tể bị tia tổ tiên đồng dạng. Có thể gần đây nàng phát hiện một vấn đề, đó chính là nàng rất có thể là cái tu tiên thiên tài. Trước kia nàng tu luyện kia chính dương quyết, vài chục năm mới bước vào luyện khí tầng 2, khó khăn lắm năng lực khống chế đoạn nhạc kiếm. Có thể từ phu quân cho nàng kia phù hợp thể chất công pháp về sau, nàng tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi nửa năm liền đột phá 7-8 cái cảnh giới, bây giờ thậm chí sắp trúc cơ. Này tốc độ tu luyện quá nhanh, tổ tiên so với nàng đều kém một mảng lớn. Phải làm sao mới ở đây? Có thể có chút quan hệ đi. Trần Tâm nhẹ giọng trả lời. Phu quân, gần đây ta tu vi để thăng có chút nhanh, ngươi cũng phải thật tốt tu luyện mới được, chớ có lười biếng. Khương Vân Ly nói khẽ. Nàng vẫn đúng là sợ có một ngày nàng bị tiên sứ mang đi, Trần Tâm ngược lại lưu tại Đại Tần. Trần Tâm liếc qua trong ngực Khương Vân Ly, khẽ cười một tiếng nói, yên tâm đi, chấm sẽ thật tốt tu luyện. Hắn đương nhiên hiểu rõ Khương Vân Ly đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, hắn bị hoàng hậu này tiên phú quả thật không tệ. Đương nhiên, lại không sai cũng không trở thành mấy tháng đều từ luyện khí cấp thấp tu luyện tới sắp trúc cơ tình trạng. Khương Vân Ly tu vi để thăng nhanh chóng như vậy, chủ yếu vẫn là hắn vận chuyển song tu công pháp nguyên nhân. Một cái luyện khí tu sĩ, mỗi ngày cùng tu vi cao hơn chính mình 6-7 đại cảnh giới tu sĩ song tu, này tu vi để thăng năng lực không nhanh sao? Có thể nói là chân chính một ngày ngàn dặm. Vân Ly, tu tiên giới chuyện ngươi đều không cần lo, đều giao cho chấm đến xử lý, ngươi chỉ cần quản tốt phàm tục chuyện bên kia là được rồi. Trần Tâm nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Vân Ly phía sau lưng, ngữ khí ôn hòa. Ừm. Khương Vân Ly đáp một tiếng, rụt rụt thân thể, dần dần thiết đi. Trần Tâm vậy nhắm mắt lại. Sau một lát, hắn cảm giác thần thức đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô danh lôi kéo, sau đó hắn lại vậy tiến nhập trong một cảnh. Trong mơ mơ màng màng, hắn gặp được một cái người quen, rõ ràng là cái kia đã cưới hạc đi Tây Phương hơn 10 năm phụ hoàng. Ta thao, phụ hoàng, ngài còn chưa có đi đầu thai đâu. Nhìn thấy vị này phụ hoàng, Trần Tâm vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mong muốn khôi phục thanh tỉnh cũng là một cái ý niệm trong đầu chuyện, chẳng qua thật không dễ dàng năng lực nhìn thấy vị này phụ hoàng, hắn cũng không có vội vã tỉnh lại. Chương 74, bệnh sắp chết trong kinh ngồi dậy chương 74, bệnh sắp chết trong kinh ngồi dậy Trần Tâm phụ hoàng tên là Trần Huyền, trước đây cũng là võ tông cấp cường giả. Theo lý thuyết hắn sống 100 tuổi là không có vấn đề. Đáng tiếc hắn trước kia hay là hoàng tử lúc xuất quân chinh chiến Bắc Cương lưu lại quá nhiều ám thương, cho nên năm 60 tuổi liền đi. Ngươi cái này nữ tử, đi theo ta. Trần Huyền tóc có chút hoa râm, mặc một thân long bào lôi kéo Trần Tâm đều đi. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới Đại Tần cung phục lịch đại tiên hoàng tử đường. Nguyên bản kia trong tử đường để đó chính là cái này đến cái khác bài vị, mà lúc này trong đường lại là ngồi cái này đến cái khác mặc long bào lão giả. Gặp qua chư vị tổ tiên, Trần Tâm đối với mọi người thi lễ một cái về sau, nhìn về phía Trần Huyền. Phu hoàng, ngài tìm ta có việc sao? Trần Huyền thấy Trần Tâm như vậy thái độ, hơi có chút phẫn nộ nói, ngươi thực lực mạnh như vậy, tại sao phải đối với ngươi nhiều như vậy để đệ hạ sát thủ? Trần Tâm nhíu mày, hỏi, phu hoàng, ngươi đang dạy ta làm chuyện? Trần Huyền nghe nói như thế lập tức giận không kèm được. Ngươi được lắm danh con, thực sự là cánh cứng cắp rồi, cũng dám đối với vi phụ nói như vậy. Trần Tâm khoát khoát tay. Tốt phụ hoàng, đừng tiếp tục trước mặt ta giảng ngu. Chư vị ngồi ở đây có ai chưa từng giết mấy cái huynh đệ? Nói xong Trần Tâm nhìn về phía trước mặt liệt tổ liệt tông nhóm. Các vị liệt tổ liệt tông, các ngươi nói đúng không? Ngươi. Trần Huyền dứt lời dương lên thủ, làm bộ muốn đánh. Trần Tâm liếc mắt nhìn hắn. Như thế nào? Phu hoàng, ngài còn muốn đảo phản thiên cương hay sao? Lúc này ngồi ở bên trái vị thứ nhất long bảo lão giả đứng lên. Tốt, Huyền Nhi, Trần Tâm hắn xác thực lợi hại, điểm ấy chúng ta nhất định phải thừa nhận. Trần Huyền nghe này đối với lão giả kia thi lễ một cái. Ta biết phụ thân, chỉ là đứa nhỏ này tính tình quá cuồng ngạo. Ta sợ hắn cứ thế mãi xuống dưới sẽ xảy ra chuyện a. Trần Tâm thản nhiên nói, yên tâm đi, ở bên ngoài ta nhưng thật ra là rất địa thấp, với lại lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a. Nói đến đây, Trần Tâm nhìn về phía chư vị tổ tiên. Chư vị tổ tiên, chờ ta tỉnh lại, ta cho các ngươi lại lần nữa xây dựng một chút từ đường, thay đổi một ít rất cao cấp cống phẩm, bao các ngươi thỏa mãn, ha ha, các ngươi bày ra ta cái này tự tôn, cũng coi là tích đại đức. Lời này vừa ra, mọi người mặt mỉm cười, cùng nhau đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Trần Tâm chậm rãi hướng phía trước đi đến, đi tới vị trí cao nhất vị trí. Ta thống nhất đại lục, về sau ngồi ở đây không có tâm bệnh a. Không có tâm bệnh, không có tâm bệnh. Tím Nhi xác thực lợi hại, chúng ta kém xa ngươi a. Một đám tổ tiên sôi nổi phụ họa. Trần Huyên nhìn một màn này, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Tâm chậm rãi vừa tỉnh lại, hồi tưởng lại tối hôm qua mơ tới tổ tiên chuyện, khóe miệng của hắn không khỏi bật lên, bên cạnh Khương Vân Ly cũng là chậm rãi tỉnh lại, thấy Trần Tâm mặt mỉm cười, không khỏi khẽ hỏi, làm sao vậy phu quân? Mơ tới chuyện gì tốt sao? Mơ tới phụ hoàng ta. Trần Tâm chi tiết trả lời. Khương Vân Ly có phần hơi kinh ngạc nói, "Ồ, kia lão nhân gia ông ta có nói gì hay không?" Hắn nói ta đối với mấy cái đệ đệ quá độc ác. Trần Tâm thản nhiên nói, "Cái này." Khương Vân Ly mặt lộ vẻ khó xử. Người này đều giết, còn có thể làm sao? Trần Tâm cười nói, "Yên tâm đi, ta đã giáo huấn qua hắn." Khương Vân Ly vẻ mặt dấu chấm hỏi. Nàng thậm chí mơ hồ hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Trong nháy mắt lại trôi qua một năm nữa, Đại Tần càng thêm cường thịnh. Trần Tâm vậy khó được vượt qua một đoạn nhàn nhã thời gian. Đại Tần bên này giao cho Khương Vân Ly xử lý, Thiên Sa Hải vực bên ấy cũng có Tam Đại Hóa Thần cảnh cường giả thao túng, tu luyện thì giao cho Thiên Đạo dẫn đỉnh, thời gian trôi qua thật không tự tại. Ngày này, kinh thành nơi nào đó trong phủ đệ, tóc trắng xóa Chu Thụy nằm ở trên giường, đã đến thời khắc hấp hối. Lý Chiêu ngồi ở bên giường, nắm thật chặt tay hắn, nghe lấy vị này lão ngự sử cảm giảm lại nhải. "Lý Tương A, ngươi không biết, lão hủ coi thường nhất chính là Dương Bân loại đó sẽ chỉ a duôn định hót gia thần. Có thể lão hủ thực sự không ngờ rằng a, kia Dương Bân mỗi ngày treo ở ngoài miệng cái gì thiên cổ nhất đế, vạn thế minh quân, dân tâm sở hướng. Kia vậy mà đều là thật sự, lão hủ hiện tại đã không phân rõ hắn trước đây nói rất đúng lời trong lòng, hay là tại a duôn định hót." Chu Thụy lẩm bẩm nói, đục ngầu trong hai mắt vừa có mê man, lại có vui mừng. Kỳ thực mấy năm trước đại lục nhất thống về sau, hắn đều cáo lão. Không phải hắn nghĩ dưỡng lão, mà là hắn phát hiện hắn thực sự không phát huy ra tác dụng gì. Một cái khác chính là hắn giá trị quan nhận lấy xung kích. Tỷ như vị kia Dương đại nhân, nói những lời kia vậy mà đều là lời nói thật, cái này khiến hắn có chút không biết làm thế nào. Chu đại nhân, ngươi có thể còn có cái gì tâm nguyện chưa hết? Lý Chiêu khẽ hỏi. Không có. Lão hủ năng lực tại trước khi lâm trung chứng kiến như thế thịnh thế, cũng coi là tuổi già an lòng. Các loại đến dưới cửu tuyển, liền xem như nhìn thấy thiên đế, lão hủ cũng có thể thẳng tắp lồng ngực. Nói xong Chu Thụy ánh mắt bắt đầu tan rã. Lý Chiêu nắm chặt vị này lão ngự sử thủ, trong lòng khó tránh khỏi có chút bi thương. Mà đúng lúc này, một cái thừa tướng phủ tùy tung bước nhanh đến, đối với Lý Chiêu dị thai nói, "Lý tướng, cung trong đột nhiên bốc cháy." "Cái gì? Còn có chuyện như thế? Dập tắt không?" Lý Chiêu giật mình. Kia tùy tung đội bằng nói, rất nhanh liền diện, nghe nói là bệ hạ tại Luyện Đan. "Luyện Đan?" Nghe được hai chữ này, Lý Chiêu nhíu mày. Tự cổ chí kim, không ít hoàng đế đều sẽ phái người đi hải ngoại cầu lấy tiên đan, để cầu kéo dài tuổi thọ. Nhưng năng lực cầu đến dường như không có. Thế là liền có một ít hoàng đế lựa chọn chính mình luyện đan. Nhưng mình luyện đan lại có mấy cái năng lực luyện thành. Rất nhiều hoàng đế chính là bị chính mình luyện chế đan dược cho độc chết. Bệ hạ luyện đan. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A nghe được bệ hạ luyện đan bốn chữ này, đồng tử đã tan rã. Chu Thụy đột nhiên mở to hai mắt nhìn kịch liệt ho khan, sau đó hắn lại từ trên giường ngồi dậy. Lại còn có loại sự tình này. Không được, lão hủ phải đi gặp mặt bệ hạ. Nói xong Chu Thụy dãy rủa lấy muôn xuống giường. Thấy cảnh này, Lý Chiêu giật mình kêu lên, đội vàng trấn an nói, "Chu đại nhân, làm sao đến mức này a?" Chu Thụy vừa định mở miệng, Hồng Hỷ lúc này đột nhiên mang theo thánh chỉ đi đến. "Bệ hạ có chỉ, còn xin Chu Thụy Chu đại nhân tiếp chỉ." Chu Thụy nghe vậy dãy rủa lấy xuống giường, liều mạng cuối cùng một hơi quỳ rạp xuống đất. Hồng Hỷ thấy cảnh này vội vàng nói, "Chu đại nhân không cần như thế." Nhưng thấy Chu Thụy vẻ mặt cố chấp, hắn chỉ có thể tốc độ nói cực nhanh tuyên chỉ nói, "Phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, Chu Thụy Chu đại nhân dám nói thẳng thắn căng rắn, với đất nước có công, đặc biệt ban thưởng đan dược một khỏa, khâm thử." Nói xong hắn ngay lập tức đem trong tay một cái hộp gỗ đưa đến Chu Thụy trước mặt, sau đó mở ra. Trong hộp gỗ để đó một khỏa màu xám đan dược, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt. Nhìn viên đan dược kia, Chu Thụy ánh mắt phức tạp. Bệ hạ đây là muốn ban cho cái chết hắn sao? Hay là nói bệ hạ thật cảm thấy loại đan dược này năng lực kéo dài tuổi thọ? Thôi, như vậy cũng tốt, chỉ cần ăn đan dược này sau hắn tại chỗ quy tiên. Bệ hạ nói không chừng liền có thể tỉnh ngộ. Không ngờ rằng lâm chung lúc hắn còn có thể phát huy loại tác dụng này, này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, Chu Thụy run run rẩy rẩy cầm lấy đan dược nuốt vào trong bụng. Thấy Chu Thụy nuốt đan dược, Hồng Hỷ cười nói, "Tất nhiên Chu đại nhân đã linh chỉ, kia nhà ta cái này hồi cùng phục mệnh." Dứt lời hắn quay người đi ra ngoài cửa. Chu Thụy thấy này trong lòng quý lên, theo bản năng đứng lên đuổi theo. "Hồng công công, ngài chờ một chút, cái này dược hiệu còn chưa phát huy đâu, và lão hủ chết rồi, ngài lại trở về phục mệnh cũng không muộn." Sau lưng Lý Chiêu thấy Chu Thụy nuốt đan dược về sau, lại trực tiếp đứng lên đuổi kịp Hồng công công, khóe mắt nhịn không được có hơi co quắp. "Bệ hạ cái này, đây là muốn nghịch thiên a." Cùng lúc đó, Đại Tần Nam Châu hải vực vùng trời, một chiếc cỡ trung phi chu chính chậm chạp phi hành. Phi chu bong thuyền ngồi hai cái nam tử áo trắng, lúc này đang ngồi đối diện mà uống. Bọn hắn là đến từ Đại Ly Thánh Triều tuần giới sứ, phụ trách tuần sát phàm nhân thế giới, bây giờ cuối cùng tuần đến Đại Tần địa giới. "Sư minh, lại tuần sát một chút phiến đại lục này, chúng ta đều phải trở về." "Tuy nói này Thánh Triều tu luyện môi trường ưu việt, nhưng muốn nói dễ chịu, hay là tại này bên ngoài dễ chịu à?" Bên trong một cái hơi mập nam tử uống một chén rượu sau nhịn không được mở miệng nói. Hai người bọn họ tu vi tất cả đều đạt đến kim đan kỳ, tại Đại Ly Thánh Triều, bọn hắn chịu lấy các loại quy củ ràng buộc, nhưng ra ngoài lại là tương đối tự do. Một cái khác nam tử nghe này khẽ thở dài. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tuần giới sứ 10 năm một vòng kỳ, chúng ta ở bên ngoài đã chờ đợi 9 năm rưỡi, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Cũng thế, không đề cập tới chuyện này, đến, chúng ta tiếp tục uống. Hơi mập nam tử giơ ly rượu lên. Hai người sau khi cụm chén uống một hơi cạn sạch. Uống vào, một tòa đường nét của đại lục xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Ách, xem bộ dáng là đến, chúng ta nhanh lên xong việc đi. Kia hơi mập nam tử dứt lời đặt chén rượu xuống, sau đó có hơi vung tay lên, Phi Chu lập tức hướng phía tăng nhanh tốc độ, hướng phía bên ấy đại lục phương hướng cực tốc bay đi. Chương 75, tiên sứ giáng lâm chương 75, tiên sứ giáng lâm. Một lát sau, Phi Chu rơi vào đại tần Nam Châu địa giới bên trên. Vừa hạ xuống mà, hai tên tuần giới sứ lông mày đều nhíu lại. Hơi mập nam tử sắc mặt có phần có chút khó coi nói, sư minh, phía đại lục này linh khí làm sao lại như vậy như thế nồng đậm. Một tên khác nam tử sắc mặt cũng không quá tốt nhìn xem. Phía đại lục này linh khí sắc thực so cái khác phàm nhân địa giới linh khí muốn nồng đậm rất nhiều. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là phía đại lục này hoàn thành thống nhất, lại nhân tâm chỗ hướng, cho nên khí vận tăng trưởng, linh khí trở nên nồng úc. Loại thứ hai thì là có một ít kỳ lạ bí cảnh xuất thế, kéo theo toàn bộ đại lục linh khí tăng trưởng. Về phần cụ thể là loại tình huống nào, kỳ thực rất dễ nhận biết. Nếu như là loại thứ nhất, kia toàn bộ đại lục linh khí sẽ đều tăng trưởng. Nếu như là loại thứ hai, kia càng đến gần bí cảnh, linh khí liền biết càng nồng đậm. Nghĩ đến đây, nam tử mặc áo trắng này trầm giọng nói, chúng ta đi phụ cận phàm nhân thành trì xem xét. Tốt. Hơi mập nam tử đáp một tiếng, lần nữa điều động phi chu. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hai người tới gần đây một tòa thành nhỏ. Nhìn trong thành nhỏ phồn hoa cảnh tượng, nam tử áo trắng khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Bực này phồn hoa thịnh cảnh, đều so được cái khác phàm nhân quốc nhà quốc đô. Mà đây vẫn chỉ là một cái biên thủy thành nhỏ mà thôi. Sư minh, cho dù phiến đại lục này hoàn thành thống nhất, cũng phải có cái mấy chục năm kinh doanh mới có thể đến trình độ như vậy à? Nhưng nhìn trước đó tuần giới sứ lưu lại địa đồ cùng ghi chép, 10 năm trước nơi này còn chưa hoàn thành thống nhất. Hơi mập nam tử nhìn lui tới thương nhân, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Giờ này khắp này hắn đã xác định phiến đại lục này linh khí sở dĩ trở nên nồng đậm, tuyệt đối là loại tình huống thứ nhất. Bởi vì này người tới lui giọng nói không giống nhau, chỉ có đại nhất thống quốc gia mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Với lại hắn phát hiện có chút hài đồng mơ hồ có linh căn tồn tại. Đây rõ ràng là chỉnh thể khí vận tăng lên biểu hiện. Không ngờ rằng cuối cùng này nửa năm lại bày ra chuyện như thế. Nam tử áo trắng lẩm bẩm nói nhỏ. Đại Ly Thánh Triều sở dĩ quyết định quy củ, phàm nhân đế vương không được tu tiên, chính là vì đế vương một sáng tu tiên, rất nhanh liền có thể chinh phục mạng lớn địa vực, lại thêm tu tiên giả tuổi thọ kéo dài, nhiều thủ đoạn, muốn cho phàm nhân dân tâm sở hướng, quả thực dễ như trở bàn tay. Kể từ đó, phiến địa vực này khí vận liền sẽ tăng trưởng. Bởi vì cái gọi là này lên tiên xuống. Phiến địa vực này khí vận tăng trưởng lời nói, Đại Ly Thánh Triều khí vận liền biết chịu ảnh hưởng. Hơi mập nam tử nghe vậy cả giận nói, sư minh, chúng ta trực tiếp đi quốc gia này hoàng thành đi, xem xét vậy hoàng đế có phải hay không tu tiên. Nam tử áo trắng nghe này hơi do dự một lát, sau đó lắc đầu. So với sư đệ, hắn cái này làm sư minh muốn trầm ổn rất nhiều. Chúng ta trước tìm dân chúng tầm thường hỏi một chút, xem xét vậy hoàng đế đến cùng là cái gì tình huống. Tốt. Hai người ý kiến thống nhất về sau, rất mau tới đến trong thành một tòa phồn hoa quán rượu. Tự cấp tiểu nhị một chút bạc về sau, tiểu nhị thao thao bất tuyệt giảng thuật lên. Các ngươi những thứ này hải ngoại người không biết, chúng ta bệ hạ đây chính là thiên cổ nhất đế, vạn thế thánh quân. Tại một trận khoe về sau, tiểu nhị nói về Trần Tầm nhất thống đại lục quá trình. Đang nghe Trần Tầm vận dụng là võ đạo thủ đoạn thống nhất đại lục lúc, sắc mặt hai người có hơi hòa hoãn một chút. Nhưng vào lúc này, tiểu nhị bắt đầu nói về Trần Tầm kịch chiến tà tu sự tình. Chúng ta vị kia bệ hạ, lẻ loi một mình đi Tây Quốc, nên chiến kia tà thai, trận chiến kia đánh a. Chậc chậc chậc, trời đất tối sầm. Kéo dài đến một ngày một đêm. Nói đến đây, tiểu nhị mặt mũi tràn đầy đều là kính ngưỡng cùng vẻ khâm phục. Cuối cùng bệ hạ hay là chiến thắng tà thai, chẳng qua hắn chính mình người cũng bị thương nặng, trận chiến kia sau khi kết thúc thiên hạ quy tâm, chúng ta thời gian vậy càng ngày càng tốt, liền nói chúng ta quán rượu, trước kia nào có như thế. Ách, tiểu nhị đang chuẩn bị tiếp tục nói khoác một chút nhà mình quán rượu, kết quả lại phát hiện hai người kia đã không thấy bóng dáng. Ngoài thành cung trung, hơi mập nam tử trầm giọng nói, nghe tiểu nhị kia miêu tả, kia tà tu động một tí tàn sát hơn 10 vạn người, như thế thực lực nên không sai biệt lắm đạt tới kim đan, lấy phàm nhân luyện những kia võ đạo là rất không có khả năng chiến thắng bực này tồn tại. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu. Ừm, nay đại tần hoàng đế 80-90% vụng trộm tu tiên, hắn cùng kim đan tà tu đại chiến một ngày một đêm, còn bản thân bị trọng thương, kia tu vi của hắn khoảng cũng là kim đan kỳ tà hữu. Bây giờ mới qua khứ mấy năm, hắn cho dù có chỗ tinh tiến, cũng sẽ không quá khoa trương. Nói đến đây, nam tử áo trắng có hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tới tình huống còn nắm trong lòng bàn tay. Hai người bọn họ mặc dù cũng là kim đan tu sĩ, nhưng bọn hắn là đến từ Đại Ly Thánh Triều kim đan, cùng những địa phương này kim đan căn bản không thể so sánh nổi. Chớ nói chi là bọn hắn tùy thân còn mang theo chuyên môn là tuần giới sứ phối trí trọng bảo. Vậy làm sao hiện tại liền đi tiêu đại tần hoàng cung đi, xem xét đến cùng là thế nào chuyện. Hơi mập nam tử đề nghị. Tốt. Nam tử áo trắng đáp một tiếng, sau đó hai người liền khống chế lấy phi chu hướng phía đại tần hoàng thành phương hướng bay đi. Nửa ngày sau, đại tần hoàng cung trong ngự thư phòng, Khương Vân Ly chính giống như ngày thường xử lý triều chính. Mà đúng lúc này, một thị vệ bước nhanh đến. Hoàng hậu nương nương, ngoài hoàng thành đến rồi hai người, bọn hắn tự xưng tiên sứ, nói muốn gặp bệ hạ. Nói đến đây, thị vệ kia dừng một chút, lại bổ sung, hai người này là bay tới. Nghe nói như thế, Khương Vân Ly trong lòng lập tức lộn bột một tiếng. Tiên sứ giáng lâm, nàng chuyện lo lắng nhất hay là đã xảy ra. Trước hết để cho bọn hắn tại đại điện chờ. Đúng, không được chậm trễ bọn hắn, bản cung hiện tại liền đi thấy bệ hạ. Khương Vân Ly phân phó một tiếng về sau, bước nhanh đi ra ngự thư phòng, hướng phía Lệ Phi tẩm cung đi đến. Kết quả còn chưa đi ra mấy bước đâu, nàng liền thấy Trần Tâm ăn mặc chỉnh tề, đi theo phía sau Vu Hóa Long, chính hướng phía nàng đâm đầu đi tới. Phu quân, ta vừa nhận được tin tức, tiên sứ giáng lâm. Người trúc cơ không? Khương Vân Ly trực tiếp mở miệng hỏi. Trần Tâm cười cười trả lời, yên tâm đi, chấm trúc cơ đã nhiều ngày. Nghe được câu này, Khương Vân Ly có hơi nhẹ nhàng thở ra, trả lời, ta trúc cơ vậy đã nhiều ngày. Trên thực tế, một năm dưới trước nàng đều trúc cơ, mà nàng chi sợ dĩ một mực không cùng Trần Tâm nói, chủ yếu là sợ ảnh hưởng đến phu quân tâm thái. Bây giờ biết được phu quân vậy trúc cơ một thời gian, nàng lập tức yên tâm. Chỉ là, nếu là phu quân cùng nàng rời khỏi Đại Tần đi tu tiên lời nói, Lệ Phi muội muội bên ấy có thể muốn chịu ủy khuất. Phu quân, chờ một lúc nhìn thấy tiên sứ, không được thờ ơ, ta trước tổ nói tiên sứ đến từ một ít so hải ngoại càng cường đại hơn tu tiên giới, bọn hắn kiêu ngạo đều rất lớn. Khương Vân Ly nhịn không được lại dặn dò một câu. Trần Tâm nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Vân Ly bả vai, an ủi, yên tâm đi, chấm tâm lý nắm chắc. Ừm, ngươi làm việc ta luôn luôn yên tâm. Khương Vân Ly nói xong dắt Trần Tâm thủ, hướng phía trong hoàng cung lớn nhất Nguyên Hòa Điện đi tới. Một lát sau, hai người cùng nhau đi tới Nguyên Hòa Điện. Lúc này Nguyên Hòa Điện trong đã tụ tập không ít đại thần, Lý Triều, Đỗ Phương, Hứa Thanh bọn người ở trong đó, mà tại giữa Nguyên Hòa Điện thì lặng lặng đứng hai cái nam tử trẻ tuổi. Hai người này hai mắt nhắm nghiền, một bộ người sống chớ gần thái độ. Một đám đại thần thấy này cũng không dám lên tiếng, tất cả đều cùng đứng ở đằng kia. Đang nhìn đến Trần Tâm cùng Khương Vân Ly đến sau đó, các thần giống như nhìn thấy trụ cột bình thường, sôi nổi không mình hành lễ. Tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng hậu nương nương. Trần Tâm vung tay lên, chư vị ái khanh miễn lễ bình thân. Nói xong hắn cười như không cười nhìn về phía kia hai tên tiên sứ. Hai người lúc này vậy cuối cùng mở mắt ra, đang nhìn đến mặc long bào Trần Tâm về sau, trong đó hơi mập nam tử đi trước một bước ra, một chỉ Trần Tâm, dùng giọng chất vấn tức giận nói, ngươi chính là đại tần hoàng đế Trần Tâm. Chương 76, hai vị tiên sứ, chấm có tu vi sao? Một, chương 76, hai vị tiên sứ, chấm có tu vi sao? Một, thấy này hơi mập tiên sứ thái độ ác liệt như vậy, là Trần Tâm số một fan hâm mộ Đỗ Phương lập tức nét mặt đầy vẻ giận dữ. Không đợi hắn mở miệng, Lý Chiêu vội vàng kéo hắn một cái, cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trên thực tế, bọn hắn những thứ này trọng thần đã sớm dự liệu được hôm nay chi của mặt. Vì hoàng hậu bên ấy đã trước giờ cùng bọn hắn đã từng nói một chút tu tiên giới quy củ. Gần đây nửa năm này, bọn hắn thậm chí còn làm rất nhiều chuẩn bị. Như vậy cho dù bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đồng thời rời khỏi, nay đại tần cũng không trở thành đống chốc lâm vào trong hỗn loạn. Chính là, các ngươi là người phương nào? Trần Tâm thật không có vì người này thái độ tức giận, mà là giọng nói lạnh nhạt mà hỏi. Chúng ta là Đại Ly Thánh Triều Tuần Thiên Sứ, ta gọi Kỳ Hoành Sương, đây là ta sư huynh Kim Ngạn. Hơi mập nam tử nói xong con mắt có hơi híp híp, trên dưới đánh giá Trần Tâm. Nhưng mà hắn lại là không cảm giác được Trần Tâm trên người có bất kỳ tu vi ba động. Cái này khiến hắn có chút khó hiểu. Thế là hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía sư huynh Kim Ngạn. Kim Ngạn trực tiếp thần thức truyền âm nói, người này hoặc là tu luyện liễm tức bí thuật, hoặc chính là mang theo người che đậy tu vi cho bảo. Ngươi nhìn hắn bên cạnh nữ tử kia, trên người đều có tu vi ba động. Kỳ Hoành Sương nghe này quay đầu nhìn về phía Khương Vân Ly, quả nhiên cảm nhận được Khương Vân Ly trên người tu vi lực lượng. Trúc cơ hậu kỳ. Cái này hoàng hậu đều bước vào trúc cơ hậu kỳ, hoàng đế này làm sao có khả năng không có tu vi. Nghĩ đến đây, hắn mặt lộ vẻ khinh miệt. Nếu là nương tựa theo một ít bí thuật hoặc là che giấu tu vi bảo vật có thể qua mặt, vậy bọn hắn những thứ này tuần giới sứ không như trên sâu được rồi. Ồ, Đại Ly Thánh Triều tuần giới sứ, các ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Trần Tâm lại hỏi. Kim Ngạn nhàn nhạt mở miệng nói, tu tiên giới có quy củ, phàm là tu tiên giả không được nhúng tay phàm tục sự tình, chúng ta tới nơi đây là tới nhìn ngươi một chút này phàm nhân hoàng đế có hay không có tu vi tại thân, nếu là có tu vi tại thân, tự nhiên liền coi như là phá hư quy củ. Phá hư quy củ lại nên làm như thế nào? Trần Tâm hỏi lại lần nữa. Kỳ Hoành Sương cười lạnh một tiếng nói, phá hư quy củ tự nhiên là được nhận trừng phạt, nếu là ngươi thiên phú không tồi, có thể theo chúng ta tiến về Đại Ly Thánh Triều, đang tiếp thụ một chút xử phạt về sau, liền có thể gia nhập Đại Ly Thánh Triều, biến thành Thánh Triều một thành viên, nếu là thiên phú bình thường, tiếp nhận hết xử phạt về sau, ngươi có thể tự mình đi làm một cái tán tu. Trần Tâm lông mày nhíu lại, hỏi, nếu là chấm không muốn tiếp nhận trừng phạt đâu? Kim Ngạn nghe này cười lạnh, không muốn tiếp nhận trừng phạt, vậy liền chết. Cái này chữ chết hắn nhấn mạnh, vừa dứt lời, quanh người hắn khí thế tăng vọt, trong nháy mắt liền bao phủ tất cả đại điện. Kim Đan hậu kỳ. Tại bên cạnh hắn, Kỳ Hoành Sương đồng dạng khí thế tăng vọt, cũng là Kim Đan hậu kỳ. Cảm thụ lấy trên người hai người này khủng bố áp lực, quân thần theo bản năng rút lui hai bước, sắc mặt trắng bệch. Khương Vân Ly sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, chẳng qua rất nhanh nàng đều khôi phục như thường. Hai vị tiên sứ bất giận, phu quân ta hắn chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng Trần Tầm tuyệt đối đều coi là thiên phú rất tốt cái chủng loại kia người. Liền xem như phải tiếp nhận trừng phạt, đoán chừng cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Là cho đùa thoại là được. Kim Ngạn cười lạnh một tiếng nói. Nói đến đây hắn vừa nhìn về phía đại điện bên ngoài. Đúng rồi, các ngươi này đại tần còn không giống nhau lắm, vẹn vẹn là hoàng đế thoái vị còn chưa đủ, còn phải đem lúc trước vài quốc gia triệt để phân phong ra ngoài. Lời này vừa ra, bên cạnh Kỳ Hoành Sương ngay lập tức phụ họa. Đúng là như thế. Bọn hắn lúc đến trên đường quan sát rất nhiều thành trì. Căn cứ phán đoán của bọn hắn, lấy Đại Tần bây giờ tình huống, liền xem như cái này Trần Tầm thoái vị, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng sẽ không phân liệt. Mà chỉ cần không phân liệt, kia khí vận liền biết một mực. Khí vận không tiêu tan, bọn hắn đều không có cách nào báo cáo kết quả công tác. Lời này vừa ra, quần thần lập tức mặt lộ sắc mặt giận dữ. Khương Vân Ly cũng là vẻ mặt không cam lòng. Phía đại lục này bách tính thật không dễ dàng mới hưởng thụ được mấy năm thời gian thái bình, nếu là lần nữa phân liệt, chẳng phải là lại muốn lâm vào trong hỗn loạn. Nói thật, nhưng nàng rời khỏi Đại Tần đi cái gì Đại Ly Thánh Triều, nàng năng lực tiếp nhận, rốt cuộc tổ tiên ví dụ trước đây, có thể để nàng phân liệt mảnh này thật không dễ dàng thống nhất đại lục, nàng làm không được. Này đã chạm đến nàng ranh giới cuối cùng. Nàng theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Trần Tâm. Trần Tâm thì nhìn hai cái tuần giới sứ. Nghe được hai người này vừa mới nói chuyện, trong lòng của hắn không khỏi hoảng nhiên. Này xét đến cùng hay là khí vận chi tranh a, trước đó hắn còn muốn quả thực tại không được sinh đứa bé ra đây làm hoàng đế, hắn đi Đại Ly Thánh Triều bên ấy trộn lẫn hỗn. Tiện thể xem xét phong thổ, toàn bộ làm như ra ngoài du lịch. Không chừng hòa với hắn là được Đại Ly Thánh Triều hoàng đế đây. Nhưng hôm nay nhìn tới cử động lần này không thể được áp, vì chỉ cần hắn rời đi, Đại Ly Thánh Triều bên ấy khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phân liệt phiến đại lục này. Mà hắn hận nhất chính là làm phân liệt người. Như thế nào? Ngươi có ý kiến? Kim Ngạn trầm giọng hỏi. Trần Tâm cười lấy lắc đầu. Chấm không có ý kiến. Vậy hạ. Nghe nói như thế, không ít đại thần nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cho dù là Khương Vân Ly vậy có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, loại tình huống này dường như cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Phu quân võ đạo thực lực kinh người, trước đây liền có thể tiêu diệt Kim Đan tà tu, đối mặt hai người này sẽ không có cái gì áp lực. Thế nhưng hai người này phía sau thế nhưng Đại Ly Thánh Triều,